Chương 273, Đại Tần căn cơ. Thương Long thất túc bí mật. Chương 273, Đại Tần căn cơ. Thương Long thất túc bí mật. Âm Dương gia tại Triệu Trường Sinh trong lòng là chỉ có thể lợi dụng không thể tín nhiệm lực lượng. Thương Long thất túc cái này giấu ở phân biệt có thất quốc vương thất giấu giếm hộp đồng bên trong bí mật, mặc kệ hiện tại doanh tần tôn thất phải trang rõ ràng, Triệu Trường Sinh đều tuyệt đối không cho phép Âm Dương gia đạt được. Nghĩ đến, Thủy Hoàng đế khẳng định cũng là ôm tâm tư giống nhau. Đại Tần chân chính là quốc chi cơ, trung quy là võ lực làm chủ. Tại Triệu Trường Sinh xem ra, vô luận là Hoàng Kim Lửa Kỵ binh hay là Bách Chiến Xuyên Giáp binh, đều tính được là Đại Tần căn cơ chân chính. Hết lần này tới lần khác cùng so sánh, Đại Tần quân đội lực lượng lại rất ít ra sân. Cái này có vẻ hơi kỳ quái. Một cái chờ đợi Đại Tần hủy diệt thế lực, buôn ba qua lại tại là lớn tần hiệu lực trên chiến trường. Mà đẩy ngang lục quốc Đại Tần Hổ Lang quân, lại tính chất thường xuyên dưới loại tình huống này đóng vai phụ. Cùng nói là Đại Tần không có lực lượng cường đại, Triệu Trường Sinh càng thêm cảm thấy, đây là Thủy Hoàng đế suy yếu Âm Dương gia thủ đoạn. Tại thất quốc cảnh nội, phản tần thế lực cơ hồ bao gồm lục quốc di tộc cùng Âm Dương gia bên ngoài chư tử bách gia. Nếu là lấy Đại Tần bản cùng lực lượng tới đối phó những này phản tần thế lực, tất nhiên phải bỏ ra không ít đại giới đến. Đại Tần vừa mới bình định thiên hạ còn không có bao nhiêu năm, chính là cần cường đại võ lực trấn áp thiên hạ thời điểm. Loại này gần như tiêu hao giống như chiến đấu, giao cho Âm Dương gia. Vô luận như thế nào, đối với Âm Dương gia tới nói, đều là một loại to lớn suy yếu. Từ nơi này không khó coi ra, Thủy Hoàng đế đế vương tâm thuật là bực nào sâu không lường được. Một bên phân tích Âm Dương gia, Nguyệt Thần đám người lập trường, Triệu Trường Sinh một bên ra vẻ không quan trọng nói, Nguyệt Thần các hạ xem bộ dáng là không kịp chờ đợi muốn trở về Hàm Dương a, đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ đến Công Tâu tiên sinh phá giải thao túng binh ma thần biện pháp đằng sau, liền trở về Đại Tần đi. Cần tuân công tử chi mệnh. Nguyệt Thần khẽ không người, chợt bắt đầu phân phó Âm Dương gia đệ tử, chỉnh lý lâu lan bên trong chỗ ở, đồng thời an trí cái kia rất nhiều trước đó bị vô thần tuyệt cùng chỗ cầm tù lâu lan dân chúng. Những này lâu lan bất tính, trừ số rất ít bên ngoài, cơ hồ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có si vưu huyết mạch. Nói bọn hắn là cựu lê nhất mạch, cũng không đủ. Cũng chính bởi vì vậy, những này lâu lan bất tính mới có thể gánh vác trấn áp binh ma thần nhiệm vụ đến. Ai bảo binh ma thần bực này gần như ma vật giống như cơ quan thuật tạo vật, nó bản thân liền có đáng sợ lực phá hoại cùng lực sát thương, trong đó càng là cất giấu trong ngủ mê si vưu ý thức đâu. Nghiên cứu binh ma thần, hiển nhiên không phải một kiện sự tình đơn giản. Cho dù là lấy Công Tâu Cửu tại cơ quan thuật bên trên tạo nghệ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn hoàn thành. Nói cách khác, Triệu Trường Sinh bọn người ít nhất còn cần tại lâu lan dừng lại một đoạn thời gian tương đối dài. Nguyệt Thần bắt đầu an trí Âm Dương gia đệ tử thời điểm, Triệu Trường Sinh cũng phân phó Đại Tần quân đội các quân tốt xây dựng cơ sở tạm thời. Đừng nhìn lần này Đại Tần tiến về Tây Vực Đại Mạc tìm kiếm lâu lan đội ngũ chỉ có chỉ là một chiếc cơ quan thuyền, nhưng trên chiếc thuyền này lại là chuyên chở mấy ngàn thành viên, trong đó nhiều hơn phân nửa đều là Đại Tần quân tốt cùng Âm Dương gia pháo hôi đệ tử. Mặc dù trên đường đi những người này tiêu hao không ít, nhưng bây giờ vẫn như cũ có triển vọng đếm xem trăm gần ngàn người còn sống lấy. Ở vào lâu lan trung ương, liên tiếp chung khống dây núi một chỗ xa hoa trong cung điện. Công tử, ngươi tựa hồ cũng không phải là rất tín nhiệm Âm Dương gia người. Trong cung điện, giờ phút này trừ Điền Nôn bên ngoài, thình lình không có bất kỳ cái gì Đại Tần một phương người tại. Cơ hồ đều là từ Đại Tùy bắt đầu, liền một đường đi theo Triệu Trường Sinh vượt ngang thảo nguyên, tiến về Đại Tần người. Mở miệng hỏi thăm Triệu Trường Sinh chính là Thạch Chi Hiên. Khẽ gật đầu, Triệu Trường Sinh nhất tâm lưỡng dụng, một tay nhẹ vô về sát khí suy yếu rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ được xưng tụng là một tiếng hung lệ thần binh hộ phách. Trong miệng tùy ý nói ra, không nên coi thường Đại Tần chư tử bách gia. Phải biết, liền tại liệt quốc bên trong, mọi việc đều thuận lợi phần môn, còn chưa hết một lần tại truyền giáo thất quốc thời điểm bị thiệt lớn. Chỉ là từ trên điểm này liền không khó coi ra, chư tử bách gia nội tình đến cùng là bực nào thâm hậu. Mà Âm Dương gia, cho dù là tại chư tử bách gia bên trong, thực lực cũng là đứng hàng đầu. Khẽ gật đầu, Thạch Chi Hiên khó hiểu nói, nhưng bây giờ, Âm Dương gia không phải đang cùng Đại Tần hợp tác sao? Công tử thân là Đại Tần hoàng tử, vì sao ngược lại đối với Âm Dương gia như vậy kiêng kỵ? Ha ha, Triệu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nói Tả Vương cũng đã nói, Đại Tần là tại cùng Âm Dương gia hợp tác. Nhưng hợp tác cũng mẹn mẹn chỉ là hợp tác thôi. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Nhưng Đại Tần đối với Âm Dương gia lại là chi năng hợp tác. Thạch Chi Hiên trong nháy mắt minh ngộ, không có khả năng triệt để nắm giữ lực lượng, đối với bất luận cái gì đế vương tới nói đều là uy hiếp. Đại Tần bao quát trước đó thất quốc, tình huống nhất là đặc thù. Công tử là muốn triệt để thu phục Âm Dương gia sao? Điên Môn nhíu nhíu mày, nói nếu là như vậy, chỉ sợ công tử chưa hẳn có thể như nguyện. A. Triệu Trường Sinh lơ đễnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bên người thần binh hộ phách, phảng phất tại nhìn một vị mỹ nhân tuyệt thế bình thường, ngựa khí tùy ý nói Điền Ngôn tiểu thư đối với cái này có ý kiến gì không? Tại cung Đại Tần hợp tác trước đó, chư tử bách gia bên trong, Âm Dương gia thực lực mặc dù cường hành, nhưng là hành tung bị bí nhất một cái. Chư cùng Âm Dương gia nhiều năm là địch mặc gia bên ngoài, người bên ngoài căn bản không rõ ràng Âm Dương gia nội tình. Điền Ngôn đầu tiên là đơn giản giới thiệu một chút về mình đối với Âm Dương gia hiểu rõ. Sau đó nói, liền xem như cùng Đại Tần hợp tác, ta thấy Âm Dương gia cũng khẳng định không có bại lộ chính mình chân chính át chủ bài. Nói như vậy, nông gia hiểu rõ Âm Dương gia át chủ bài. Triệu Trường Sinh nhìn về phía Điền Ngôn, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Không, cũng không phải là như vậy, đối với Âm Dương gia, ta nông gia hiểu rõ đồng dạng có hạn. Điền Ngôn lắc đầu, nói năm đó Âm Dương gia từ đạo gia chia ra đến đằng sau, đã từng bị đạo gia chèn ép. Vì sinh tồn được, Âm Dương gia giấu tung tích gần tích, lựa chọn rừng sâu núi thẳm làm trụ sở. Từ đó về sau, liền biến mất tại thất quốc trong tầm mắt. Trừ ngẫu nhiên Âm Dương gia truyền ngôn bên ngoài, thậm chí còn có để cho người ta tuyên bố Âm Dương Gia đã hủy diệt. Thẳng đến Âm Dương Gia hoành không xuất thế, lựa chọn cùng Đại Tần hợp tác. Bất Động Thanh sắc nhẹ gật đầu, Triệu Trường Sinh nói Điển Luân tiểu thư còn xin tiếp tục, ta đối với Âm Dương Gia lịch sử cảm thấy rất hứng thú. Tại Âm Dương Gia ẩn nấp hành tung mấy trăm năm bên trong, không biết nguyên nhân gì, cùng Mặc Gia kết không cách nào hóa giải cửu hận. Thậm chí Mặc Gia nhiều lần điều động nhân thủ tiến đánh Âm Dương Gia trụ sở. Tục truyền nghe, năm đó song phương đấu kịch liệt nhất thời điểm, Âm Dương Gia ngũ đại trưởng lão đều đã từng đoàn diệt tại Mặc Gia trong tay cường giả. Điển Luân đem chính mình hiểu rõ tình huống ngắn gọn nói lên một lần. Đó nhưng là theo Âm Dương Gia cùng Đại Tần hợp tác, nguyên bản tại Mặc Gia trước mặt chỉ có thể đau khổ trèo chống Âm Dương Gia, đột nhiên nhảy lên ở giữa, trở nên cường thế không gì sánh được. Trong lúc này xảy ra chuyện gì? Triệu Trường Sinh nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng lục lọi thần binh hổ phách cái kia lạnh buốt thân đao. Không biết. Điển Luân lắc đầu, nói lúc đó Âm Dương Gia tại trong trái tim tất cả mọi người đều không có bao nhiêu địa vị. Nông gia đương nhiên sẽ không tốn hao bao nhiêu tinh lực đặt ở dâu ria Âm Dương Gia trên thân. Chương 274, thiếu tư mệnh truyền thừa. Chương 274, thiếu tư mệnh truyền thừa. Nếu không phải Âm Dương Gia hoành không xuất thế, tại trong thời gian cực ngắn đầu nhập vào Đại Tần, đồng thời đạt được Đại Tần hết sức ủng hộ, chỉ sợ hiện tại nông gia những lao gia hỏa kia cũng vẫn như cũ cho là Âm Dương Gia bất quá là một đám sẽ chỉ nghiên cứu ngũ đức từ đầu đến cuối âm dương biến hóa thần côn. Điền Ngôn trong giọng nói không che giấu chút nào tự thân đối với nông gia cao tầng xem thường. Đừng nhìn Điền Ngôn bản thân cũng coi là nông gia cao tầng, nhưng trên thực tế tại Điền Ngôn tâm lý lại là căn bản không có đem nông gia coi là gì. Ai bảo Điền Ngôn cha ruột là Ngụy Quốc vị kia đã từng danh chấn thất quốc Tín Lăng Quân, mẫu thân càng là La Vong chữ Thiên sát thủ kinh nghệ. Có thể nói từ trên huyết mạch Điền Ngôn cùng nông gia là không có bất kỳ quan hệ nào. Dù là Điền Ngôn bị nông gia dưỡng dục trưởng thành, nhưng đây cũng là mẹ của nàng, đời trước kinh nghệ bị thân nông gia Điền Mánh đổi lấy. Thậm chí Điền Ngôn còn thân hơn mắt thấy đến mẫu thân mang thai hư nhược tình huống dưới là như thế nào bị Điền Mánh bức bách. Tại Điền Ngôn trong lòng nông gia đối với nàng không có ân, chỉ có thù. Lườm Điền Ngôn một chút, Triệu Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh nói, tại Âm Dương gia hoành không xuất thế trước đó, nông gia có dạng này cái nhìn cũng không kỳ quái. Nhưng bây giờ khoảng cách Đại Tần bình định lục quốc đều đã qua gần 10 năm. Các ngươi nông gia đệ tử mấy chục vạn, chẳng lẽ thời gian 10 năm đều không rõ ràng Âm Dương gia nền tảng? Từ Triệu Trường Sinh năm đó bị lục quốc cao thủ tại Hàm Dương trong cung bắt đi, đã qua 18 năm lâu. Mà chính là một năm kia, Thủy Hoàng đế bắt đầu nhất thống lục quốc hành trình. Cuối cùng 10 năm, định đỉnh thiên hạ. Nói cách khác, bây giờ cách Đại Tần thống nhất thiên hạ đã qua hơn 8 năm. Triệu Trường Sinh luôn từ bên trong, mặc dù trực tiếp bốn bỏ năm lên nói một cái 10 năm, nhưng cũng không phải không thể. Dù sao, Thủy Hoàng đế thống nhất lục quốc trong quá trình, đó nhưng là có thứ tự trước sau. Cuối cùng 2 năm, trên cơ bản xem như tại bình định lục quốc phản kháng cuối cùng. Ai bảo cuối cùng diệt vong Tề quốc, căn bản liền không có chân chính trên ý nghĩa cùng quân Tần giao thủ, mà là trực tiếp lựa chọn đầu hàng đâu. Đúng vậy a. Điền Ngôn trong giọng nói mang theo vài phần rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác, nói nông gia chính là như vậy ngu muội. Sáu đường nội bộ tranh quyền đoạt lợi, lục đại trưởng lão càng là nhìn như đức cao vọng trọng, kỳ thực không có chút nào nửa điểm nông gia đệ tử tác phong. Nhìn thật sâu Điền Ngôn một chút, Triệu Trường Sinh nói nếu nông gia đối với Âm Dương gia hiểu rõ có hạn, như vậy ngươi đây? Triệu Trường Sinh bén nhạy phát giác được, tại Điền Ngôn trong giọng nói, nông gia cùng nàng tự thân tựa hồ là cắt ra. Ngẫm lại Điền Ngôn đối với nông gia thái độ, cũng là không khó đánh giá ra. Nông gia trong lòng nàng, căn bản chính là công cụ mà thôi. Vô luận nông gia đối với Âm Dương gia đến cùng có bao nhiêu hiểu rõ, muốn từ Điền Ngôn trong miệng đạt được những tin tình báo này, không thể nghi ngờ muốn đứng tại Điền Ngôn trên lập trường, tán thành đây là công lao của nàng. Cũng là không phải Điền Ngôn mượn hoa hiến vật, mà là nàng đối với tự thân có rất rõ ràng nhận biết. Làm muốn phải là ám sát Triệu Trường Sinh người, kết quả lại đầu nhập đến Triệu Trường Sinh dưới trướng. Muốn có được tín nhiệm, như vậy thì nhất định phải thể hiện ra tự thân riêng một ngọn cờ năng lực đến. Từ mẫu thân năm đó bị Điền Mánh bức bách, Điền Ngôn tâm lý liền mình sắc lấy sắc làm vui vẻ cho người không thể làm. Tại chính thức thượng vị giả trong mắt, tình cảm cho tới bây giờ đều là một loại có thể bị dễ dàng buông tha đổ bật. Chỉ có tự thân năng lực là thượng vị giả không thể thiếu thời điểm, chính mình mới có thể có được chân chính tín nhiệm. Tại nông gia, Điền Ngôn chính là làm như vậy. Nàng cũng bởi vậy, đạt được nông gia nữ quan trọng thanh danh tốt đẹp đến. Giờ phút này, Triệu Trường Sinh nếu muốn hiểu Âm Dương gia, Điền Ngôn tự nhiên muốn đem công lao này nắm ở trên đầu của mình. Nếu để cho Triệu Trường Sinh cảm thấy nông gia so với nàng càng hữu dụng, vậy đợi đến cần tại nông gia cùng nàng ở giữa làm ra lấy hay bỏ thời điểm, liền không dễ làm. Thấy rõ Điền Ngôn điểm ấy mời sủng tiểu tâm tư, Triệu Trường Sinh cũng là lơ đễnh. Dù sao, vô luận là Điền Ngôn hay là nông gia, với hắn mà nói, đều chẳng qua là rễ hoa trên gấm thôi. Có tự nhiên rất thuận tiện, nhưng không có, đồng dạng đối với một lòng võ đạo Triệu Trường Sinh tới nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Từ Triệu Trường Sinh trong lời nói, Điền Ngôn mẫn duệ phát ra được, chính mình chút tiểu tâm tư kia, chỉ sợ đã bị vị này Trường Sinh công tử xem thấu. Đối với cái này, Điền Ngôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đã từng thất quốc cùng hiện tại Đại Tần, chỗ tôn sùng quân thần quan hệ, đó nhưng là cùng quốc gia khác khác biệt. Đại Tần cũng đã từng thất quốc, vẫn như cũ bảo lưu lấy quân chọn thần, thần cũng chọn quân đạo đức truyền thống. Quân thần quan hệ trong đó, tại chính thức xác lập trước đó, hay là có nhất định trình độ bên trên nhân cách bình đẳng. Mặc dù Điền Ngôn đích sát sát là lựa chọn Triệu Trường Sinh, nhưng nếu như Triệu Trường Sinh bị Điền Ngôn cho rằng là bùn nhau không dính lên tường được lời nói, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cùng Triệu Trường Sinh một khối cùng xuống hoàn tuyển. Cũng không phải nói Điền Ngôn chỉ có thể cùng cam, không có khả năng chung khổ, mà là nàng cần tại Triệu Trường Sinh trên thân nhìn thấy chính mình cần có đặc chất. Mà Triệu Trường Sinh thời khắc này biểu hiện, không thể nghi ngờ tại Điền Ngôn trong lòng nện vững chắc loại này ấn tượng. Hé miệng cười một tiếng, Điền Ngôn nói khẽ, công tử hẳn là rất rõ ràng, ta không giống với. Sớm tại Âm Dương gia hoành không xuất thế thời điểm, ta cũng đã bắt đầu điều tra Âm Dương gia hết thảy. Nói cách khác, ngươi bây giờ so toàn bộ nông gia đều muốn càng hiểu hơn Âm Dương gia. Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến nói, chính là Điền Ngôn khẳng định nói, tại Âm Dương gia nhập tần đằng sau, vô luận là vị kia thần bí Đông Hoàng Thái Nhất, hay là dưới trướng Tam Đại Hộ Pháp, cũng hoặc là Ngũ Đại trưởng lão, hiện tại cũng đã là đại tần trong chốn võ lâm, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Ta tin tưởng, công tử muốn giải cũng không phải những này. Đã ngươi rõ ràng, vậy liền đem ngươi biết nói ra đi. Công tử nhưng có biết Âm Dương gia bên trong, Ngũ Đại trưởng lão bên trong, thiếu tư mệnh chức vị này là như thế nào chuyển thừa sao? Điền Ngôn không có trực tiếp trả lời, ngược lại không hiểu nâng lên thiếu tư mệnh vấn đề. Điểm này Triệu Trường Sinh há có thể không biết. Thiếu tư mệnh, đại khái là Âm Dương gia Ngũ Đại trưởng lão bên trong, vận mệnh bi thảm nhất một cái. Từ trở thành thiếu tư mệnh hậu tuyển một khắc này bắt đầu, sinh mệnh liền bắt đầu không thể nghịch đi hướng kết thúc. Lấy hồn lấy hơi, có hay không bổ sung biện pháp, nói thật ra uống rượu độc giải khát đều không khoa trương. Thiếu tư mệnh thực lực đỉnh phong, cũng chính là nó vạn lá tơ bông chạy có thể thành thạo khống chế một khắc này. Bởi vì từ đó về sau, thiếu tư mệnh liền tất nhiên từng bước đi hướng tử vong, hồn suy yếu, tự nhiên sẽ dẫn đến thực lực cũng đi theo ngày càng sa sút. Cái này cũng liền đưa đến thiếu tư mệnh vị trí truyền thừa, cùng so sánh là Âm Dương gia tàn khốc nhất, máu tanh nhất, cũng là nhất là quyết tuyệt. Lên làm một nhiệm kỳ thiếu tư mệnh, thực lực bắt đầu đi đến đường xuống dốc, đồng thời không đủ để hoàn thành Âm Dương gia giao phó nhiệm vụ thời điểm, đời kế tiếp người ứng cử liền sẽ tiếp nhận nhiệm vụ. Mà leo lên thiếu tư mệnh vị trí khảo nghiệm cuối cùng, chính là giết chết đời trước. Triệu Trường Sinh đó nhưng là biết, hiện tại vị này thiếu tư mệnh, nhìn như xưa nay không nói chuyện, nhưng xuất thủ lại là có chút tàn nhẫn. Đời trước đen trắng song bào thai thiếu tư mệnh, chính là chết tại trong tay của nàng. Chương 275, Âm Dương gia bí mật. Chương 275, Âm Dương gia bí mật. Âm Dương gia đệ tử bên trong, từ trước đến nay có rất nhiều tỷ muội thậm chí là song bào thai. Không nói đời trước đen trắng song bào thai tỷ muội, thế hệ này Ngũ Đại trưởng lão bên trong, tương phu nhân chính là một đống tỷ muội song sinh, cùng hưởng một vị trưởng lão tôn vị. Nguyệt Thần cùng Đông Quân cũng là tỷ muội. Nhìn thấy Triệu Trường Sinh thản nhiên gật đầu, Điền Ngôn hai đầu lông mày hiện lên một vòng kinh ngạc. Phải biết, Âm Dương gia hành tung bản thân liền quỷ bí khó lường. Đừng nhìn Âm Dương gia nhiều phiên là lớn tần bút đầu, nhưng ở trong quá trình này, rất nhiều người đối với Âm Dương gia thành viên, cơ hồ đều là chỉ nghe tên, không thấy một thân. Liền xem như nhìn thấy, cũng chưa chắc có thể nhận ra. Tống Võ đại thế giới mặc dù có Thông Huyền Võ Đạo, thậm chí còn có Cửu Thiên Huyền Nữ, Phật Tổ bực này thần ma đại năng tồn tại. Nhưng trừ những đại năng kia bên ngoài, ở trong thế tục, tin tức lưu truyền cũng không làm sao kịp thời. Đời trước thiếu tư mệnh tử vong, chính là trên giang hồ tuyệt ít có người biết được bí mật. Thậm chí hiện tại, rất nhiều người kết nối lại một nhiệm kỳ thiếu tư mệnh là nam hay là nữ, nhân số bao nhiêu đều chưa hẳn rõ ràng. Triệu Trường Sinh rõ ràng 18 năm trước cũng bởi vì lục quốc cao thủ chui vào Hàm Dương trong cung, lưu lạc đến tha hương nơi đất khách quê người công tử, lại có thể đối với đại tần võ lâm trùng, đều coi là tuyệt mật sự tình thuộc như lòng bàn tay. Cái này càng để Điền Luân cao nhìn Triệu Trường Sinh một chút. Công tử nếu biết được thiếu tư mệnh truyền thừa quá trình, cái kia nghĩ đến, cũng hẳn là biết được đời trước thiếu tư mệnh tình huống. Điền Luân bất động thanh sắc nói ra. Triệu Trường Sinh nhịn không được cười lên, nói ngươi nói chính là đen trắng tỉ muội. Hơi sững sờ, Điền Luân chợt mỉm cười nói, công tử quả nhiên rất rõ ràng đâu. Đen trắng tỉ muội a. Đích thật là thích hợp xưng hô. Không rõ Điền Luân vì sao đột nhiên nâng lên đen trắng tỉ muội, Triệu Trường Sinh cũng không có đánh gãy nàng, mà là lặng lặng nghe. Điền Luân tuyên đạo, thiếu tư mệnh truyền thừa, có lẽ là Âm Dương gia bên trong tàn khốc nhất. Mỗi một đời thiếu tư mệnh, nếu là muốn thuận lợi ngồi lên vị trí này, chuyện ắt phải làm chính là chính tay đâm đời trước. Đen trắng tỉ muội chính là như vậy. Lời nói xoay chuyển, Điền Luân tự tin nói, bất quá ta nghĩ sợ rằng ngay cả công tử cũng không biết, đời trước thiếu tư mệnh còn sống đi. Ánh mắt ngưng tụ, Triệu Trường Sinh thật sâu nhìn về phía Điền Luân, nói ngươi không phải là dự định nói cho ta biết, đời trước thiếu tư mệnh bây giờ tại trong tay của ngươi đi. Điền Luân như vậy lượn một vòng lớn, không lý do đi nói Âm Dương gia thiếu tư mệnh sự tình, tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Khả năng duy nhất chính là đen trắng tỉ muội hiện tại rơi vào trong tay của nàng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dựa theo thời gian suy tính lời nói, khả năng này hoàn toàn chính xác rất lớn. Phải biết thiếu tư mệnh bản thân tu luyện vạn lá tơ bông chảy, chính là lấy tiêu hao tự thân hồn phách lực lượng đổi lấy cường hoành chân khí. Mỗi một đời tuổi thọ đều phi thường ngắn ngủi. Nhiệm kỳ này thiếu tư mệnh trên tuổi tác so Triệu Trường Sinh còn muốn nhỏ nhiều. Liền xem như tuổi dậy thì thuận lợi ngồi lên Ngũ Đại trưởng lão một trong bảo tọa. Cách này cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi mấy năm thôi. Khi đó Điền Ôn đã gia nhập La Võng, kế thừa mẫu thân kinh nghe vị trí, là có năng lực, cũng có cơ hội cứu đen trắng tỉ muội. Quả nhiên không thể gạt được công tử. Điền Ôn mỉm cười, nói đen trắng tỉ muội mặc dù từ nhỏ tại Âm Dương gia lớn lên, nhưng các nàng hai lại cũng không cam tâm chết tại Âm Dương gia tàn khốc uy cụ phía dưới. Lúc trước, ta ngoại ý muốn tiếp xúc đến đang bị đương nhiệm thiếu tư mệnh truy sát các nàng, đồng thời cứu được các nàng. Mà bây giờ, các nàng tỉ muội ngay tại ta dưới trướng. Đối với Điền Ngôn thổi phồng, Triệu Trường Sinh hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Dù sao, Điền Ngôn đều nói rõ ràng như thế, nếu là Triệu Trường Sinh còn không đoán ra được, như vậy không khỏi cũng quá khinh thường hắn. Chỉ bất quá, đời trước đen trắng thiếu tư mệnh tỉ muội, vậy mà lại tại Điền Ngôn dưới trướng, lại là Triệu Trường Sinh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Dưới tình huống bình thường, đời trước thiếu tư mệnh hẳn là chết tại đương nhiệm trong tay mới đối. Nhưng có lẽ là bởi vì Triệu Trường Sinh xuất hiện quái hiệu ứng hồ điệp, Một cái vừa ra đời đại tần công tử bị người tại Hàm Dương trong cung bắt đi, tất nhiên sẽ dẫn đến La Vong làm to chuyện. Phản ứng dây chuyển phía dưới, tại Điền Ngôn gia nhập La Vong đằng sau, hoàn toàn chính xác có khả năng tham dự La Vong nhiệm vụ, đồng thời dưới sự trùng hợp chứng kiến thiếu tư mệnh thay đổi quá trình. Thậm chí liền ngay cả Điền Ngôn có thể giấu giếm được Âm Dương gia người, cứu đen trắng tỉ mỉ đến, cũng có đầy đủ giải thích. Không nên quên Nông gia mặc dù không giống như là Y gia bình thường, nhưng bản thân tại độc, thuốc các phương diện có khá cao sâu truyền thừa. Thậm chí Nông gia bản thân còn có một môn chuyên môn phục dụng độc dược, để tu luyện ra bách độc bất xâm chi thể võ công. Lấy Điền Ngôn trí tuệ, có thể giấu giếm được đương nhiệm thiếu tư mệnh, để đen trắng tỉ bội giả chết nàng chi thủ thủ đoạn, cũng không quyết thiếu. Nếu như ta không có nhớ lầm, thiếu tư mệnh tu luyện võ công là lấy hồn lấy hơi, tuổi thọ rất ngắn. Đen trắng tỉ bội nếu lúc trước bị ném bỏ, đây cũng là đại biểu cho các nàng bản thân đã sống không lâu. Triệu Trường Sinh khẽ bước thần binh hộ phách, cảm thụ được trong đó bàng bạc hung sát chi khí, trong miệng nói ra, không nghĩ tới các nàng lại còn sống. Mặc dù còn sống, nhưng lại sống không bằng chết. Điền Luân mãn là cảm khái nói Âm Dương gia lấy hồn lấy hơi thiếu tư mệnh truyền thừa, để các nàng mặc dù bây giờ hiện tại thân thể bất quá chỉ có tuổi tròn đôi mươi, nhưng lại đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Vô luận là Nông gia truyền thừa hay là Y gia thủ đoạn, cũng không có cách nào giải quyết. Trong lòng không hiểu khẽ động, Triệu Trường Sinh ngạc nhiên nhìn về phía Điền Luân, nói ngươi không phải là dự định để cho ta tới giải quyết đen trắng tỉ bội vấn đề đi? Đương nhiên không. Điền Luân lập tức cặp mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn về phía Triệu Trường Sinh, nói công tử có biện pháp. Ngươi hay là trước tiên nói một chút, ngươi từ đen trắng tỉ bội trong miệng lấy được liên quan tới Âm Dương gia tình báo đi. Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến, trực tiếp nhảy qua cái đề tài này. Đối với Tống Võ đại thế giới tới nói, hồn phách sự tình từ trước đến nay đều là khá cao quả nhiên. Chân chính ở phương diện này nghiên cứu sâu nhất hay là Đại Tùy. Không nói mà khác, ma môn trí cao truyền thừa, đạo tâm trùng ma đại pháp, đó nhưng là nhập môn thời điểm, liền dính đến tâm linh biến hóa. Một khi ngưng tụ ma chủng, đồng thời đem nó bồi dưỡng tới trình độ nhất định thời điểm, ngay cả đoạt xá chuyển sinh đều không phải là vấn đề. Thông qua Tà Đế xá lợi bên trong lịch đại Tà Đế ý thức, đã được đến đạo tâm trùng ma truyền thừa Triệu Trường Sinh, mặc dù bản thân cũng không tu luyện, nhưng chưa hẳn không có khả năng tại đạo tâm trùng ma trí tuệ bên trong tìm tới giải quyết đen trắng tỉ bội khốn cảnh biện pháp. Nhìn thật sâu Triệu Trường Sinh một chút, Điền Luân nói xem ngày sau đen trắng tỉ bội có thể sống sót hay không, còn phải xem công tử. Điền Luân rất rõ ràng, Triệu Trường Sinh không muốn tại trên cái đề tài này sâu trò chuyện. Nàng lời nói xoay chuyển, nói có lẽ là bởi vì năm đó đen trắng tỉ bội đã bị Âm Dương gia từ bỏ, tại cuối cùng thiếu tư mệnh tôn vị giao thế thời gian lúc trước bên trong, hai người bọn họ cũng không bị nghiêm ngặt giám thị, thậm chí còn cho phép lật xem Âm Dương gia địa tịch. Các nàng tại cái kia mênh mông như biển trong cổ tịch, hoàn toàn chính xác phát hiện một chút Âm Dương gia bí mật. Chương 276, Đông Hoàng Thái Nhất khởi nguyên. Chương 276, Đông Hoàng Thái Nhất khởi nguyên. Tại Đại Tần Chư Tử Bách gia bên trong, Âm Dương gia đại khái là trong đó thần bí nhất tồn tại. Bản thân hành tung kỳ bí, tại tăng thêm tác phong làm việc bên trong, loại kia xâm nhập đến tận xương tủy tà dị, tạo thành hiện tại Âm Dương gia. Cho dù là Triệu Trường Sinh, mặc dù bởi vì người xuyên việt thân phận, bằng vào trí nhớ của kiếp trước thấy rõ phương này Tống Võ Đại trong thế giới rất nhiều bí ẩn, nhưng hiệu ứng hồ điệp lại là tạo thành Triệu Trường Sinh biết được bí mật, tại phương thế giới này bản thân liền đã trở nên chỉ tốt ở bề ngoài. Không nói mà khác, chỉ là cái này tổng hợp kiếp trước biết được tất cả thế giới võ hiệp, vận mệnh mạch lạc, liền đã sớm không phải một tuyến phát triển. Vô thượng tông sư lệnh Đông Lai, vậy mà lại tiến về Đại Tần đi tìm Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất luận đạo. Đại Tần công tử Triệu Trường Sinh, càng là tại Đại Tùy Âm Quý phái bên trong trưởng thành. Những biến hóa này, hết thảy nói rõ, Triệu Trường Sinh trí nhớ của kiếp trước, chỉ có thể làm tham khảo, không có khả năng đần độn quả thật. Đây cũng là vì cái gì, Triệu Trường Sinh sẽ gửi hy vọng ở từ Điền Ngôn trong miệng, hiểu rõ một chút Âm Dương gia chân tướng. Chỉ có thông qua tự thân ký ức, cùng hiện tại đối với phương thế giới này chân thực hiểu rõ, Triệu Trường Sinh mới có thể phán đoán, Tống Võ đại thế giới đến cùng phát sinh loại biến hóa nào. Dựa theo đen trắng tỉ mỗi thuyết pháp, Âm Dương gia hết thảy biến hóa, tất cả đều bắt nguồn từ Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện. Điền Luân khẳng định nói, Đông Hoàng Thái Nhất. Triệu Trường Sinh kỳ thật đã sớm nghĩ tới, Âm Dương gia hết thảy khả năng cùng Đông Hoàng Thái Nhất có quan hệ. Dù sao, toàn bộ Đại Tần Chư Tử Bách gia bên trong, chỉ sợ không có người nào thân phận so Đông Hoàng Thái Nhất càng thêm thần bí. Cả ngày đem toàn thân bao phủ tại đen kịt áo choàng bên trong, ai cũng không biết cái này hắc bào thủng tỉnh phía dưới, đến cùng là nam hay là nữ, là già hay trẻ, thậm chí ngay cả áo bào đen phía dưới, đến cùng phải hay không người đều không có người rõ ràng. Không hề nghi ngờ, Đông Hoàng Thái Nhất bản thân tồn tại, khẳng định đã tương đương xa xưa. Thậm chí, năm đó Đông Quân hay là U Mê thiếu nữ, vừa mới gia nhập Âm Dương gia thời điểm, hiện tại vị này Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã là Âm Dương gia thủ lĩnh. Qua nhiều năm như vậy, dù là đã từng Đông Quân bị trở thành Đông Hoàng Thái Nhất người kế nhiệm bồi dưỡng, Đông Quân cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Đông Hoàng Thái Nhất hình dáng. Địa vị gần với Đông Hoàng Thái Nhất Đông Quân còn như vậy, thì càng không nói đến Âm Dương gia đệ tử khác. Đen trắng tỉ muội nói qua, các nàng tại lật xem Âm Dương gia điện tịch thời điểm, thật bất ngờ phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Điền Ngôn đầu tiên là nhẹ gật đầu, chợt nói ra, Âm Dương gia đã từng chỉ là chư tử bách gia trong đó không đáng chú ý một nhà thôi. Nhưng khi Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện đằng sau, lại là tiến hành quyết đoán cải biến. Tam đại hộ pháp, ngũ đại trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là lấy thần làm tên. Triệu Trường Sinh không có quấy rầy, tĩnh tĩnh đích nghe Điền Ngôn giảng thuật. Ta thấy công tử hẳn là cũng biết, Âm Dương gia là Châu Diễn khai sáng. Bản thân chính là lấy Âm Dương ngũ hành mà nói, trình bày thiên địa diễn biến lý lẽ. Châu Diễn chính là tể quốc nhân. Âm Dương gia một chút học thuyết cùng lý niệm, cũng hơn nửa đều là kế thừa từ hắn. nhưng khi Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện đằng sau, Âm Dương gia phong cách lập tức bắt đầu hướng phía Sở Quốc tới gần. Thậm chí, vô luận là tác phong làm việc hay là quần áo, đều vô hạn dán vào Sở Quốc phong tục. Nhất là Âm Dương gia bên trong, còn có một người đối với Đông Hoàng Thái Nhất hết sức ủng hộ. Người nói là Sở Nam Công. Triệu Trường Sinh trong nháy mắt đoán được Điền Ngôn Thuyết chính là ai. Chính là. Điền Ngôn gật đầu nói, Sở Nam Công xuất hiện cũng rất kỳ quái. Dựa theo đen trắng tỉ muội thuyết pháp, Sở Nam Công ngay từ đầu bất quá là Âm Dương gia bên trong, xuất thân Sở Quốc một cái không đáng chú ý đệ tử. Nhưng rất kỳ quái, hắn quật khởi, cùng Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, cơ hội là một trước một sau. Nhất là Sở Nam Công tự xưng nắm giữ Thiên Thư. Thiên Thư là cái gì? Triệu Trường Sinh hỏi. Tại Triệu Trường Sinh trong trí nhớ, Sở Nam Công trong tay thật có một bản được xưng là Hoàng Thạch Thiên Thư sách cổ. Quyển cổ tịch này sớm nhất người sở hữu chính là Hiên Viên Hoàng Đế. Hơn nữa còn cùng Cựu Thiên Huyền Nữ có lớn lao quan hệ. Bởi vì tại trong thần thoại, Hoàng Thạch Thiên Thư là Cựu Thiên Huyền Nữ truyền thụ cho Hiên Viên Hoàng Đế. Chỉ là bây giờ tại cái này hỗn loạn tống võ đại thế giới, Triệu Trường Sinh cũng không biết cái gọi là Thiên Thư đến cùng cùng mình trong trí nhớ có phải là giống nhau hay không. Nếu là vẫn như cũ như là trong trí nhớ mình như vậy, Âm Dương gia chỉ sợ cùng Cựu Thiên Huyền Nữ thoát không được quan hệ. Thậm chí nói không chừng, Âm Dương gia bản thân liền là Cựu Thiên Huyền Nữ bố cục thiên hạ quân cờ. Như vậy, vừa lúc cũng có thể giải thích vì sao Lâu Lan dạng này bị ẩn chỗ. Hết lần này tới lần khác bị Âm Dương gia tìm được. Phải biết, Lâu Lan nơi này chính là từ tranh giành chi chiến, Sibiu chiến bại đằng sau liền bắt đầu tồn tại. Mấy ngàn năm thời gian bên trong, chưa từng có bất luận kẻ nào từng tiến vào Lâu Lan. Hết lần này tới lần khác Âm Dương gia, đơn giản tựa như là sớm đã hẹn một dạng, tiến vào sa mạc không bao lâu, đã tìm được tiến vào Lâu Lan môn hộ. Trước đó Triệu Trường Sinh trong tiềm thức, mặc lên chính mình trí nhớ của kiếp trước cùng ấn tượng. Theo bản năng không để ý đến điểm này. Nhưng bây giờ nghĩ đến, ở trong đó khó tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp. Trùng hợp đến đơn giản tựa như là sớm an bài tốt một dạng. Đương nhiên, Triệu Trường Sinh cũng không phải là hoài nghi Nguyệt Thần bọn người. Hắn thấy, Nguyệt Thần các loại Âm Dương gia đệ tử, chỉ sợ từ đầu đến cuối đều chẳng qua là quân cờ, là bị lợi dụng, bị thao túng công cụ, cho dù chết, bọn hắn cũng chưa chắc rõ ràng chính mình hết thảy, đều tại người khác an bài phía dưới. Điền Ngôn ngạc nhiên nhìn Triệu Trường Sinh một chút, phản phất đối với Triệu Trường Sinh hỏi ra vấn đề như vậy cảm giác hết sức kinh ngạc bình thường. Công tử quả nhiên bất phàm. Ngoại giới trong truyền thuyết, Sở Nam Công trong tay có một bản Hoàng Thạch Thiên Thư. Nhưng đen trắng tỉ muội lại nói qua, dựa theo Âm Dương gia trong điện tịch liên quan tới Thiên Thư ghi chép, lại là có to lớn xung đột cùng cắt đứt. Triệu Trường Sinh lông mày nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Nếu như ta không có đoán sai, Thiên Thư chỉ sợ không chỉ có một bản đi. Không sai. Điền Ngôn mặt mày ở giữa, lộ ra một tia rõ ràng để cho người ta nhìn không thấu vui mừng đến. Nói ra, ta cũng là dạng này phán đoán. Âm Dương gia điện tịch, bản thân cũng chỉ thờ môn hạ có nhất định địa vị đệ tử là qua. Không có lý do gì ở bên trong ghi chép một chút loạn người hai mắt tin tức giả. Có thể nếu rất nhiều Âm Dương gia đệ tử liên quan tới Thiên Thư ghi chép hoàn toàn khác biệt. Giải thích duy nhất chính là, chân chính Thiên Thư không chỉ có một bản đơn giản như vậy. Âm Dương gia điện tịch càng giống là một loại trình bày tự thân kinh lịch, lý niệm công cụ, là vì vỡ lòng mới Âm Dương gia đệ tử. Trong đó có lẽ có khoác lát thành phần, nhưng làm giả lời nói sẽ không có ý nghĩa. Nhưng trong đó liên quan tới Thiên Thư bộ phận, rất nhiều Âm Dương gia tiền bối lại là đều có các thuyết pháp. Tình huống như vậy, chỉ có một loại giải thích, hoặc là tất cả mọi người đối với Thiên Thư đều là chỉ nghe tên, hoàn toàn dựa vào não bổ. Hoặc là, Thiên Thư không chỉ là một bản, tất cả mọi người nhìn cũng không giống nhau. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một loại khả năng. Thiên Thư tựa như là chiến thần đồ lục bình thường. Mỗi người đều có thể từ đó tìm hiểu ra thứ thuộc về chính mình đến. Khác biệt giải đọc, tạo thành trong điện tịch ghi chép xung đột hiện tượng. Chương 277, một người thành quân, hủy diệt một nước. Chương 277, một người thành quân, hủy diệt một nước. Giống như là chiến thần đồ lục bực này truyền thừa, tại Tống Võ Đại trong thế giới mặc dù thưa thớt, nhưng lại cũng không hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, Thiên Thư bực này mỗi người đều có khác biệt giác quan truyền thừa, sẽ cho người trước tiên nghĩ đến mỗi người từ Thiên Thư bên trong cảm ngộ đến đồ vật khác biệt. Nhưng Triệu Trường Sinh không giống với, bởi vì hắn rất rõ ràng, tương lai Sở Nam Công hội đem Thiên Thư đưa cho người khác. Nếu là Thiên Thư chi có một bản, hơn nữa còn là bực này có thể làm cho mỗi người đều tìm hiểu ra thuộc về tự thân cảm ngộ bà bối, đừng nói Sở Nam Công thân là Âm Dương gia người, làm sao có thể tùy tiện đưa ra ngoài. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Giải thích duy nhất, có lẽ chính là chân chính Thiên Thư hoàn toàn chính xác chỉ có một bản. Nhưng giống như là cái gì Hoàng Thạch Thiên Thư loại hình đồ vật, hết thảy đều là như Sở Nam Công chi lưu, chính mình biết xuống liên quan tới đối với Thiên Thư cảm ngộ. Những cảm ngộ này hoàn toàn chính xác đến từ Thiên Thư, quan thượng tiên sách đen, mặc dù có chút treo đầu dê bán thịt chó, nhưng miễn cưỡng cũng dựng được bên cạnh. Chân chính Thiên Thư ở trong tay ai? Triệu Trường Sinh lông mày nhíu lại, nói là Sở Nam Công hay là Đông Hoàng Thái Nhất? Điền Ngôn lắc đầu, nói đen trắng tỉ muội trước đó bất quá là Âm Dương gia một bộ trưởng lão, mặc dù nhìn như địa vị cao thượng, nhưng thiếu tư mệnh bản thân tính đặc thù, để các nàng hai cũng không có bao nhiêu tiếp xúc Âm Dương gia hạch tâm cơ hội. Liên quan tới Thiên Thư, còn nhiều bởi vậy suy đoán, càng không nói đến là chân chính Thiên Thư. Ngươi cảm thấy Âm Dương gia hoành không xuất thế là bởi vì đạt được Thiên Thư? Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến. Bản thân hắn cũng không nghĩ tới Điền Ngôn có thể trả lời vấn đề này. Dù sao, liền ngay cả đồng quân cái này đã từng Âm Dương gia đời sau thủ lĩnh, đều đối với Âm Dương gia rất nhiều bí ẩn biết rất ít. Thậm chí, nàng ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất chân chính diện mạo đều không có gặp qua. Đen trắng tỉ muội đôi này giống như tiêu hao phẩm bình thường thiếu tư mệnh, thì càng không cần nói. Phải biết, tại trình độ trọng yếu bên trên, đen trắng tỉ muội thậm chí cũng không sánh nổi đương nhiệm thiếu tư mệnh. Dù sao lúc trước đương nhiệm thiếu tư mệnh chân chính kế vị thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất đó nhưng là chính miệng nói qua, hắn chờ đợi thiếu tư mệnh thời gian 5 năm. Chỉ có giết chết tiền nhiệm mới có thể chân chính ngồi lên một bộ trưởng lao vị trí. Thiếu tư mệnh tất nhiên là tiếp nhận xử lý đen trắng tỉ muội nhiệm vụ. Mà lúc kia, đen trắng tỉ muội mới thật sự là một bộ trưởng lão. Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng là đem đen trắng tỉ muội trở thành quá độ. Một cái quá độ sản phẩm, lại thế nào khả năng chân chính được biết bao nhiêu âm dương gia bí mật chứ? Nhìn thật sâu Triệu Trường Sinh một chút, Điền Ngôn ý vị thâm trường nói công tử, tại bước vào trong truyền thuyết này công đức lâu lan trước đó, ta chưa bao giờ nghĩ tới, những cái kia thượng cổ trong thần thoại thần minh, lại là chân thực tồn tại. Nhìn như cùng Triệu Trường Sinh vừa rồi vấn đề không dính dấp gì nhau, nhưng Triệu Trường Sinh lại là tại trong nháy mắt, minh bạch Điền Ngôn ý tứ. Thiên thư đến cùng là trong truyền thuyết năm đó Cửu Thiên Huyền Nữ ban cho Hiên Viên Hoàng Đế, giúp đỡ đã bình định Sibiu bảo vật. Tại trong truyền thuyết, đạt được Thiên thư Hiên Viên Hoàng Đế, đó nhưng là trong nháy mắt liền hủy diệt Sibiu tạo ra mấy chục vị binh ma thần. Đây là thiên thư lực lượng bản thân, mà không phải trí tuệ. Nếu lấy sách làm tên, có thể nghĩ, thiên thư chân chính quý giá không phải lực lượng, là trong đó ghi lại tri thức. Đạt được bảo vật như vậy, Âm Dương gia sẽ hoành không xuất thế, trong thời gian ngắn bỗng nhiên quật khởi, cũng liền không phải khó hiểu như vậy. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Triệu Trường Sinh nói như thế, Âm Dương gia phía sau, chỉ sợ nước rất sâu à. Đôi mắt có chút lóe lên, Điền Ngôn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Liên quan tới Đông Hoàng Thái Nhất đâu? Hắn đến cùng là ai? Triệu Trường Sinh lời nói xoay chuyển, rốt cục nâng lên Âm Dương gia bên trong, thần bí nhất tồn tại. Nếu như tại không có biết rõ ràng thế giới này nước đến cùng sâu bao nhiêu điều kiện tiên quyết, Triệu Trường Sinh có lẽ sẽ còn suy đoán Đông Hoàng Thái Nhất là một vị tiền bối cao nhân ngụy trang. Nhưng bây giờ, nếu ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ đều xuất hiện, Triệu Trường Sinh tự nhiên cũng là đi theo náo động mở rộng. Hắn thậm chí hoài nghi, Đông Hoàng Thái Nhất nói không chừng bản thân liền là một vị nào đó thượng cổ đại thần. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì cái gì Đông Hoàng Thái Nhất sẽ cả ngày đem tự thân bao phủ tại trong áo bào đen. Liên quan tới Đông Hoàng Thái Nhất, Điền Luân Mi Vũ ở giữa hiện lên một vòng nghi ngờ nói, đen trắng tỉ muội cũng không rõ ràng. Nhưng dựa theo các nàng thuyết pháp, Đông Hoàng Thái Nhất là Âm Dương gia một vị nào đó thủ lĩnh bí mật bồi dưỡng người nối nghiệp. Bởi vì tại Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện trước đó, Âm Dương gia tất cả trong điện tịch không có nửa điểm liên quan tới hắn ghi chép. Hắn tựa như là một cái bản thân không thuộc về Âm Dương gia, nhưng lại trực tiếp nhập chủ trong đó, còn lập tức trở thành thủ lĩnh giống như. Quả nhiên cùng ta đoán không sai biệt lắm. Triệu Trường Sinh ngữ khí mang theo mấy phần nặng nề nói xem ra, ta trước đó ý nghĩ chỉ sợ đợi ngã. Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối không phải thiên nhân đơn giản như vậy. Cho dù là tại cùng Điền Ngôn giao lưu trước đó, Triệu Trường Sinh cũng còn chắc hẳn phải vậy cho là Đông Hoàng Thái Nhất là một cái đột phá thiên nhân cảnh giới cường giả. Nhưng bây giờ, hắn lại là tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Không nói mà khác, Âm Dương gia cho tới nay mộng tưởng chính là truy cầu thiên nhân cực hạn. Nếu là Đông Hoàng Thái Nhất thật đã tới việc này, chẳng phải là đại biểu cho Âm Dương gia sinh ra mới bắt đầu mộng tưởng một trong đã thực hiện. Dù là Đông Hoàng Thái Nhất cái này thiên nhân cường giả, là đi đường tắt, có một loại nào đó biến mở, có thể thiên nhân cường giả chính là thiên nhân cường giả. Đây là không làm được giả. Càng là cao thâm cảnh giới, mỗi một cái giai đoạn chênh lệch cũng liền càng lớn. Nếu như nói hậu thiên võ giả bên trong, đệ nhất trọng cảnh giới có thể phát huy ra thực lực là một. Như vậy đệ nhị trọng chính là hai. Cứ thế mà suy ra, hậu thiên cửu trọng võ giả, phát huy được thực lực, dĩ nhiên chính là 9. Có thể một đơn cảnh giới tiên thiên, đệ nhất trọng cảnh giới có thể phát huy ra thực lực là 10, loại thứ hai chính là 20. Giữa song phương chênh lệch to lớn, có thể thấy được luồng đốn. Cảnh giới càng cao, mỗi một giai đoạn trên thực lực chênh lệch cũng liền càng lớn. Đồng dạng tông sư, viên mãn tông sư đang lúc trở tay liền có thể lấy đi tiểu thành tông sư tính mệnh. Liệt kê từng cái võ lâm chuyện xưa, chân chính thiên nhân cường giả đều lắc đắc không có mấy. Đông Hoàng Thái Nhất nhược thật thành tiểu thiên nhân, không có lý do bẻ lũ xu định, đem chính mình giấu cực kỳ chặt chẽ. Giải thích duy nhất chính là hắn không chỉ là thiên nhân, mà là so thiên nhân càng mạnh. Trong lòng chấn động mạnh một cái, Điền Ngôn kinh ngạc nhìn về hướng Triệu Trường Sinh. Thiên nhân võ giả cường đại, cơ hồ tựa như thần thoại. Đó là có thể lấy sức một mình đối kháng thiên nhiên tai hại, đồng dạng một người thành quân, động một tí hủy diệt một cái tiểu quốc. Tầng thứ này võ giả, cho dù là tứ đại đế quốc nội tình, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng bây giờ, Triệu Trường Sinh vậy mà tuyên bố, Đông Hoàng Thái Nhất đã siêu việt thiên nhân. Điền Ngôn cơ hồ không cách nào tưởng tượng, đem loại tồn tại này xem như địch giả tưởng đến cùng là bực nào để cho người ta tuyệt vọng sự tình. Không để ý đến Điền Ngôn hoảng sợ, Triệu Trường Sinh tự mình nói ra, nếu như ta không có đoán sai, Đông Hoàng Thái Nhất thân phận chỉ sợ không đơn giản. Thậm chí thân phận của hắn, khả năng xuất hiện quốc chi bên trong đều có lưu truyền. Tựa như là Cửu Thiên Huyền Nữ. Chương 278, Thượng Cổ Thần Ma ở giữa giao thủ. Chương 278, Thượng Cổ Thần Ma ở giữa giao thủ. Phù phù. Lấy Điền Ngôn thực lực, đang nghe Triệu Trường Sinh giờ phút này vậy mà tuyên bố, Đông Hoàng Thái Nhất thân phận thật sự là giống như Cửu Thiên Huyền Nữ Thượng Cổ Thần Ma, giờ phút này cũng không khỏi đến tim đập như trống trầu. Công tử chẳng lẽ đang nói giỡn đi? Điền Ngôn tiếu trên mặt thần sắc trở nên không gì sánh được cứng ngắc, trong giọng nói lộ ra nồng đậm chấn kinh, nói Thượng Cổ Thần Ma, làm sao có thể? Làm sao lại xuất hiện ở nhân gian? Hơn nữa còn trở thành Âm Dương gia thủ lĩnh. Triệu Trường Sinh cảm khái nói ra, lúc đến hiện tại, ngươi chẳng lẽ còn tưởng rằng trong những truyền thuyết kia thượng cổ đại thần là không dính khói lửa trần gian? Hay là nói, ngươi nhanh như vậy liền quên đi Cửu Thiên Huyền Nữ? Dùng sức lắc đầu, Điền Ngôn thật nhanh để cho mình tỉnh táo lại. Ý của công tử là, chúng ta phương thế giới này, kỳ thực một mực tại bị những cái kia thượng cổ thần ma chô điều khiển. không phải do Điền Ngôn sẽ có nghi hoặc như vậy. Thật sự là Triệu Trường Sinh náo động, không để cho nàng do tự chủ liên tưởng đến những này đáng sợ khả năng. Tại Tống Võ Đại trong thế giới, tứ đại đế quốc cùng tồn tại, nhìn như không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng kỳ thực giữa song phương lại là không ít xuất hiện tiểu quy mô ma sát. Bất quá loại này ma sát, thường thường đều bị tứ đại đế quốc cao tầng tất cả ý thức áp chế xuống tới. Từ xui xẻo hay là những cái kia kẹp lại tứ đại đế quốc ở giữa thế lực. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là xen lẫn tại tứ đại đế quốc ở giữa thực lực liền thật dễ chơi. Trong đó cũng không thiếu một chút giống như là Thiên Hạ Hội, vô song thành một dạng tổ chức, sau lưng nó có cường hành đến cực điểm thiên nhân cường giả. Thì như nói kiếm thánh độc cô kiếm, thiên kiếm vô danh bọn người. Chân chính bị tứ đại đế quốc ảnh hưởng thường thường đều là một chút đã không có cường giả tọa trấn, bản thân có chỗ tại chiến lược yếu địa tiểu quốc cùng thế lực nhỏ. Mỗi khi tứ đại đế quốc xuất hiện ma sát, thường thường đều sẽ tạo thành tiểu quốc ở giữa động một tí vong quốc diệt tộc tai nạn đến. Nguyên nhân rất đơn giản, tứ đại đế quốc riêng phần mình kiêng kỵ lấy lẫn nhau, không có khả năng chân chính thứ đao kiếm hồng giáo thủ, vậy cũng chỉ có thể bị khuất tiểu quốc. Thường thường những cái kia về khoảng cách gần sát cái nào đó đại quốc thế lực cùng tiểu quốc, đều sẽ bị thừa nhận làm là đại quốc phụ thuộc. Nhân gian quốc gia còn như vậy, thần ma các đại năng, có nên cỡ nào lấy thiên địa thương sinh làm quân cờ lãnh cốc đâu? Thảo Tung A. Triệu Trường Sinh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, thế thì không đến mức. Nhưng thiên hạ đại thế, không thể nghi ngờ là tại những cái kia chân chính thần ma đại năng đánh cờ phía dưới phát triển. Điền Nôn đến cùng không hổ là nông gia nữ quan trọng. Triệu Trường Sinh lời nói, rơi vào trong thai của nàng, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền đã minh bạch thâm ý trong đó. Đại năng đánh cờ. Nói cách khác, toàn bộ thiên hạ, từ thượng cổ Viêm Hoàng Nhị Đế cùng Sivu tranh phong bắt đầu, vẫn là tại thần ma đại năng thao túng bên dưới tiến hành. Không liên lạc được lâu trước, Cửu Thiên Huyền Nữ tự mình hiện thân, muốn thu Triệu Trường Sinh làm đồ đệ thuyết pháp. Điền Nôn càng phát giác, hết thảy chân tướng chính là như vậy. Có thể bị Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn với con mắt khác, thậm chí tự mình hiện thân muốn thu đồ đệ. Triệu Trường Sinh không hề nghi ngờ, tương lai coi như sẽ không trở thành Hiên Viên Hoàng Đế bình thường định đỉnh thiên hạ tồn tại, cũng tất nhiên muốn tại trên sử sách lưu lại một trang nổi bật. Đi theo ở cường giả như vậy sau lưng, không thể nghi ngờ là phụ họa Điền Nôn đối với tự thân tương lai mặc sức tưởng tượng. Nhưng đây là đang Điền Nôn không rõ ràng hết thảy điều kiện tiên quyết. Khi minh bạch mọi việc trên thế gian đều là thần ma trong tay điều khiển quân cờ, Điền Nôn lại càng không thể chịu đựng được thực tế như vậy. Công tử có thể nguyện vì thần ma hiệu lực. Điền Nôn mi vũ ở giữa mang theo vài phần dị sắc, nhìn chăm chú Triệu Trường Sinh nói, công tử nếu đoán được chân tướng, vì sao trước đó không chịu bái sư Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương? Nếu là công tử bái sư, tại nương nương duy trì dưới, tương lai công tử sợ là sẽ phải trở thành Hiên Viên Hoàng Đế một dạng tồn tại đi. Càng lớn có thể là Sibiu. Triệu Trường Sinh cười nhạo một tiếng, nói thần ma đại năng không chỉ có riêng chỉ có một cái Cửu Thiên Huyền Nữ. Tại loại này đánh cờ bên trong, thắng bại đối với đối phương tới nói, bất quá là một trò chơi, mà chúng ta lại là phải bỏ ra cả đời binh đủ. Công tử ngữ khí như vậy hết lòng tin theo, tựa hồ đang Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương trước đó, liền đã gặp qua thượng cổ thần ma. Điền Nôn có chút khó có thể tin nói, một cái Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đã đầy đủ phá vỡ tam quan. Nhưng Triệu Trường Sinh trong lời nói, lại là để Điền Nôn cảm giác, hắn chỉ sợ thấy qua đã không chỉ là một cái Cửu Thiên Huyền Nữ. Ta rời đi Đại Tùy Đại Hưng thành trước đó, liền đã bị loại tồn tại kia để mắt tới. Triệu Trường Sinh cảm khái nói đến, đại tần nên là vị kia cấm địa. Dù sao, liệt quốc bên trong đều có nó truyền thuyết, chỉ có thất quốc cùng hiện tại đại tần, lại là duy nhất không có bọn hắn địa phương. Phật môn. Hoa Điền nói giao lưu thời điểm, Triệu Trường Sinh luôn luôn có thể cảm nhận được trước nay chưa có dễ chịu. Đối phương liền phảng phất cùng mình tâm ý tương thông bình thường. Nhiều khi, giữa song phương thậm chí không cần sẽ lại nói như vậy minh bạch, cho dù là một ánh mắt, một cái lơ đãng cử động, phảng phất đều có thể minh bạch lẫn nhau tâm tư. Đương nhiên, Triệu Trường Sinh rất rõ ràng, loại cảm giác này là ảo giác. Cái gọi là tâm ý tương thông, hoàn toàn là bởi vì Điền Nôn quá thông minh, mà Triệu Trường Sinh càng là có thấy rõ vận mệnh quỹ tích người xuyên việt thân phận. Cùng so sánh, Triệu Trường Sinh hiển nhiên là không bằng Điền Nôn. Dù sao, mỗi một lần giao lưu, Điền Nôn nhưng là chân chính bằng vào trí tuệ của mình, đoán được Triệu Trường Sinh trong lời nói thâm ý, cho dù là không có nhìn mặt mà nói chuyện chi công, chỉ là bản thân trí tuệ, Điền Nôn cũng đã áp đảo thiên hạ chín thành chín trở lên người. Không sai. Triệu Trường Sinh nhìn thật sâu Điền Nôn một chút, nói tại Đại Tùy Đại Hưng thành, cũng chính là hiện tại Trường An thành nội, ta đã từng gặp được một vị không buồn hòa thượng. Nó tự xưng, trong ngộng đến Phật tổ điểm hóa. Thành đạo cơ duyên tại trên người của ta, không xa ngàn dặm, trèo non lội suối, tại Đại Hưng thành trung chờ đợi ta thật lâu. Công tử Điền Nôn hít sâu một hơi, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng nói, ta thấy ngài chỉ sợ sau đó phải coi chừng. Bực này thần ma tồn tại, theo nhau mà tới tìm tới ngài, chỉ sợ chưa chắc là một chuyện tốt. Cái này hiển nhiên. Triệu Trường Sinh gật đầu nói, Phật tổ đối với vị kia không buồn hòa thượng xưng, ta là kỳ thành nói cơ duyên. Cửu Thiên Huyền Nữ càng là tuyên bố, bởi vì ta tồn tại, cái kia tương lai nhất định thiên thu đại kiếp sẽ trở thành tác động đến toàn bộ thế giới kiếp nạn. Thậm chí một cái sơ sẩy, sẽ để cho toàn bộ thế giới đều lâm vào thiên địa mở lại trong tuyệt cảnh. Mặc kệ là Cửu Thiên Huyền Nữ hay là vị kia Phật tổ, lời của bọn hắn, không thể không tin, cũng không thể tin hết. Điền Nôn trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đại não kịch liệt vận chuyển, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, để trên trán của nàng rịn ra mồ hôi mịn đến. Ta rất rõ ràng, tại thần ma đại năng trong mắt, ta bất quá là một cái công cụ. Một cái chỉ cần lợi dụng xong, liền cần tiện tay hủy đi công cụ. Dù sao, bất luận cái gì lợi dụng người của ta, tương lai cũng có thể bị ta phản vệ. Triệu Trường Sinh trong giọng nói, lộ ra một loại không hiểu xâm nhiên. Ngay tại Triệu Trường Sinh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cái kia để đặt ở bên người hắn thần binh hộ phách, đột nhiên giống như là cảm nhận được Triệu Trường Sinh trên thân cỗ này sát khí đáng sợ bình thường. Tại một trận vụ vụ bên trong, bắn ra kinh khủng hung sát chi khí tới. Chương 279, thần ma bất nhân, lấy thương sinh là chó rơm. Chương 279, thần ma bất nhân, lấy thương sinh là chó rơm. Cho dù là trước đó bởi vì hấp thu binh ma thần bên trong Sibiu ý thức, để thần binh hộ phách bên trong hung sát chi khí thật to cắt giảm. Nhưng giờ phút này, khi cảm nhận được Triệu Trường Sinh trên người sát khí lúc, thần binh hộ phách vẫn như cũ bắn ra để cho người ta không rét mà run hung sát chi khí đến. Đứng núi chịu sào Điền Ôn, càng là không khỏi lạnh cả tim. Toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đối với thần binh hộ phách hồi hộp. Điền Ôn u nói cây đao này hấp thu Sibiu ý thức, tựa hồ trở nên càng thêm hung sát bức người. Chỉ sợ trừ công tử bên ngoài, không còn có người có thể nắm trong tay đi. Chẳng trách Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương sẽ cho rằng công tử là Sibiu. Từ trước trừ Sibiu, sợ là không có người có như vậy sát khí. Bạch Khởi đâu? Triệu Trường Sinh cười tủm tỉm nói, hắn nhưng là được người xưng là nhân đồ. Chỉ là Trường Bình một trận chiến, liền có vài chục vạn triệu quốc nam đinh thảm tao tàn sát. Nếu như ta không có nhớ lầm, Bạch Khởi nên là chết tại các ngươi nông gia 24 trạch đại trận vây công phía dưới đi. Lắc đầu, Điền Ngôn nói ta tuy là gặp qua Bạch Khởi, nhưng cây đao này sắc khí, sợ là vượt rất xa nhân đồ. Có chút dừng lại, Điền Ngôn mang theo mấy phần cổ quái nói, Bạch Khởi mặc dù đích thật là bị nông gia 24 trạch vây công, nhưng hắn lại không phải là chết tại trong trận pháp. Thậm chí, bởi vì vây công Bạch Khởi, nông gia ngược lại bị trọng thương. A, Triệu Trường Sinh nhiều hứng thú nói cái kia Võ An Quân là như thế nào chết? Đối với đại danh đỉnh đỉnh sát thần, nhân đồ. Triệu Trường Sinh đó nhưng là tương đối yêu kỳ. Xuất hiện quốc chi bên trong, mặc dù đều nghe đồn Bạch Khởi là bị Tần Chiêu Tương Vương ban được chết, nhưng Triệu Trường Sinh cũng sẽ không tin tưởng thuyết pháp như vậy. Lấy Bạch Khởi thực lực, tuyệt đối không có khả năng chết như thế cho đùa. Dù là Tần Chiêu Tương Vương xem như Triệu Trường Sinh tăng tổ, Triệu Trường Sinh cũng không tin hắn có thể dưới một lời, để Bạch Khởi bực này binh ra đại năng tự sát. Mà lại Bạch Khởi cũng tuyệt đối không phải chỉ là một người lính nhà đại năng đơn giản như vậy. Dựa theo Điền Ngôn thuyết pháp, Bạch Khởi hoàn toàn chính xác bị nông gia lấy địa trạch nhị thập tứ trận pháp vây công, nhưng lại cũng không chết tại trong trận pháp, ngược lại là trọng thương nông gia, liền không khó đánh giá ra, Bạch Khởi bản thân thực lực cũng tuyệt đối là chư tử bách gia bên trong, nhưng cái kia ẩn tàng đại lao cấp bậc không rõ ràng. Điền Ngôn lắc đầu, nói nông gia nội bộ đối với năm đó vây công Bạch Khởi sự tình, tùy mạc như thâm. Trừ đôi câu vài lời, ghi chép đã từng lấy địa trạch nhị thập tứ vây công qua Võ An Quân bên ngoài, còn lại đều nói không tỉ mỉ. Nhẹ gật đầu, Triệu Trường Sinh nói hợp tình lý. Nếu là Đại Tần không có thể nhất thống lục quốc, nông gia vây công Bạch Khởi, tính được là một trận huy hoàng chiến tích. Coi như Bạch Khởi là bị Tần Chiêu Tương Vương chán ghét mà vứt bỏ, cũng không có khả năng phủ nhận, hắn hoàn toàn chính xác thật là lớn Tần lập xuống công lao hắn mã. Nếu là Bạch Khởi chết tại nông gia địa trạch nhị thập tứ sự tình bị trắng trợn tuyên dương, một trận lục quốc Đại Tần, tất nhiên phải lớn động can qua, bằng không mà nói, như thế nào cho Đại Tần quân đội một cái công đạo? Cho dù là qua cầu rút ván, có mới núi cũ cũng không thể làm như thế cậu thả. Chỉ cần nông gia không phải người ngu, liền nên biết, khi Đại Tần bình định thiên hạ, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực che giấu năm đó vây giết Bạch Khởi sự tình. Nếu nông gia năm đó gióng trống khua chiêng vây công Bạch Khởi, chẳng lẽ liền một chút liên quan tới hắn hạ lạc đều không rõ ràng? Triệu Trường Sinh tiếp tục hỏi. Trầm ngâm một lát, Điền Ngôn nói nông gia hoàn toàn chính xác không có minh xác ghi chép Bạch Khởi hạ trạng, nhưng có thể khẳng định Bạch Khởi hoặc là chết tại những cao nhân khác trong tay, hoặc là chính là căn bản không chết. Triệu Trường Sinh thất vọng mất mát cảm khái nói, đối với Đại Tần, Bạch Khởi tính được là chiến công hiển hách. Điền Ngôn kỳ quái nhìn Triệu Trường Sinh một chút. Vừa mới Triệu Trường Sinh còn biểu hiện đối với Bạch Khởi hết sức quan tâm bộ dáng, nhưng khi nàng để lộ ra, hoặc là những người khác ra tay giết Bạch Khởi, hoặc là Bạch Khởi căn bản không có chết tin tức như vậy lúc, Triệu Trường Sinh nhưng thật giống như lập tức đã mất đi hứng thú bình thường. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Điền Luân đột nhiên manh động một cái suy đoán lớn mà đến. Khiếp sợ nhìn về phía Triệu Trường Sinh nói công tử chẳng lẽ hoài nghi suy. Triệu Trường Sinh dựng thẳng lên một ngón tay đến, trong đôi mắt mang theo vài phần tán thưởng nói, đoán được là được, nhưng đừng bảo là. Hít sâu một hơi, Điền Luân đè xuống hoảng loạn nội tâm, nói công tử, nhưng có biết là ai? Có chỗ suy đoán, nhưng không thể nói. Đáng hận. Điền Ngôn tố thủ nắm tay, dùng sức nện ở trước người bản con bên trên. Tức giận bất bình nói khó trách đạo gia tiên tổ từng nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Chỉ sợ hắn chân chính muốn nói là, thần ma bất nhân, lấy thương sinh là chó rơm đi. Đúng vậy. Mặc kệ là Điền Ngôn hay là Triệu Trường Sinh, cũng hoài nghi Bạch Khởi phía sau, có thần ma đại năng thủ bút. Mặt ngoài, Bạch Khởi cách làm, đích đích xác xác là vì Đại Tần bình định thiên hạ. Thậm chí cho dù là đứng tại hiện tại Đại Tần trên lập trường, Bạch Khởi cũng vẫn như cũng là công lớn hơn tội. Có thể Triệu Trường Sinh, Điền Ngôn bọn người trước đây không lâu mới vừa vặn gặp qua vị kia đã từng chỉ điểm Hiên Viên Hoàng Đế Cửu Thiên Huyền Nữ. Liên tưởng một chút Cửu Thiên Huyền Nữ trước đó đã từng là Sibiu sư phụ. Ở trong đó thâm ý, quả thực ý vị sâu xa. Sibiu chế tạo 81 tôn binh ma thần độc hại thiên hạ, cùng Bạch Khởi hung hãn tàn sát Triệu Quốc mấy chục vạn nam đinh đơn giản hiệu quả như nhau. Chẳng trách Triệu Trường Sinh hòa điền nói, sẽ trước tiên liên tưởng đến Bạch Khởi phía sau khả năng tồn tại một vị nào đó thần ma đại năng. Không phải bọn hắn đang nghi, thật sự là thấy qua thần ma đại năng cái kia lấy thiên hạ thương sinh đánh cờ thủ bút sau, không phải do muốn bọn hắn không nghĩ ngợi thêm. Nhiều khi, âm mưu luận thường thường lại càng dễ bị người tiếp nhận. Có lẽ vậy. Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến, chuyển đề tài nói, Công Đâu Cửu bên kia, chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể nghiên cứu ra binh ma thần ba phần huyền diệu đến. Đến lúc đó, chúng ta liền nên trở về Đại Tần. Không biết, ngươi là dự định như thế nào? Điền Ngôn sững sờ, ngạc nhiên nhìn Triệu Trường Sinh một chút, nói không biết công tử có gì an bài. Ngươi là lưới chữ thiên sát thủ kinh nghe. Công tử là hy vọng ta một lần nữa trở về lưới. Nếu như mày, Điền Ngôn nói ta tiếp ám sát công tử nhiệm vụ, nhưng không có hoàn thành, lấy lưới thủ đoạn, sợ là coi như ta một lần nữa trở về, cũng sẽ không được tín nhiệm. Tín nhiệm cho tới bây giờ đều là lẫn nhau. So sánh với tín nhiệm đến, ngươi có hay không bị lợi dụng giá trị mới là trọng yếu nhất. Điền Ngôn lập tức giật mình. Ý của công tử là, nếu là lưới biết được, ta đã đạt được công tử tín nhiệm. Bọn hắn sẽ để cho ta mai phục tại công tử bên người. Ngươi cha ruột, không phải liền là chết như vậy sao? Triệu Trường Sinh ý vị thâm trường nói ta thấy, ngươi hẳn là đối với mình thân thế rất rõ ràng đi. Mà lại, mẹ của ngươi, tại trong tay của bọn hắn sẽ không như thế đơn giản từ bỏ ngươi dạng này một tốt dùng công cụ. Mẫu thân. Điền Ngôn lập tức trợn tròn trong mắt, khiếp sợ nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Triệu Trường Sinh trong nháy mắt giật mình. Hắn lời nói vừa rồi, bất quá là đang thử thăm dò thôi. Hiện tại xem ra, đời trước kinh nghe, quả nhiên không chết. Chương 280, cùng một chỗ trở về Đại Tần. Chương 280, cùng một chỗ trở về Đại Tần. Trên thực tế tại tiếp xúc đến Điền Ngôn trước đó, Triệu Trường Sinh tâm lý vẫn cho là đời trước kinh nghe thật đã chết. Dù sao, dựa theo hắn trí nhớ của kiếp trước phán đoán, đời trước kinh nghe từ khi phản bội La Võng, vì Điền Ngôn an toàn, tái giá nông gia Điền Mánh đằng sau, vì triệt để chặt đứt tung tích của mình, tới vừa ra ve sầu thoát xác, đem kinh nghe kiếm đặt ở một bộ thi thể trong tay, mặc cho La Võng người tìm tới. Bất quá La Võng hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy che đậy. Triệu Cao người cạm bẫy này thủ lĩnh, hiển nhiên so kinh nghe nghĩ muốn thông minh nhiều. Đời trước kinh nghe ve sầu thoát xác kế hoạch, nghĩ đến hẳn là triệt để phá sản. Nếu là Triệu Trường Sinh không có đoán sai, Điền Ngôn bắt thành tựu là vì mẫu thân mới có thể gia nhập La Võng. Từ khi Đại Tần nhất thống thiên hạ, rất ít có người không rõ ràng La Võng là cái gì chỗ. Nói không khoa trương, cho dù là tại Thất Quốc thời kỳ, La Võng cũng đã là nổi tiếng xấu. Tên trên mặt làm nông gia đại tiểu thư Điền Ngôn, bất luận nhìn thế nào, đều không nên trở thành La Võng chữ thiên sát thủ. Điền Ngôn mặc dù rất thông minh, trí tuệ sự cao thâm, trở thành trong thiên hạ chỗ công nhận nông gia nữ quan trọng, nhưng nàng lại là có một cái sơ hở lớn nhất, coi trọng thân tình. Đối với bởi vì sinh non mà tạo thành tâm trí tựa như hài đồng đệ tứ, Điền Ngôn coi trọng không hề tầm thường. Bản thân mẫu thân chính là xuất từ La Võng, trình độ nào đó, nếu là đời trước kinh nghe bỏ mình, La Võng cũng coi là kẻ cầm đầu. Dù sao, nếu không phải là La Võng chăm chỉ không ngừng đối đầu một đời kinh nghe triển khai truy sát, đời trước kinh nghe cũng sẽ không bị thân cho Điền Mánh. Có thể nói, đời trước kinh nghe hết thảy bi kịch đều là bắt nguồn từ La Võng tổ chức sát thủ này. Thấy thế nào, Điền Ngôn gia nhập La Võng, còn trở thành chữ thiên sát thủ kinh nghe, đều lộ ra hết sức không hợp lý. Hiện tại thăm dò ra đời trước kinh nghe không chết, Triệu Trường Sinh rốt cuộc để ý thuận trong đó ngọn nguồn. Nghĩ đến đời trước kinh nghe ve sầu thoát xác kế hoạch, căn bản cũng không có giấu giếm được La Võng. Khi lấy được kinh nghe kiếm đằng sau, La Võng tìm hiểu nguồn gốc tìm được chân chính kinh nghe, trong quá trình này, khả năng nông gia cũng ở bên trong làm cái gì, dù sao Điền Mánh cưới kinh nghe, căn bản cũng không có tình cảm, thuần túy chính là ham đời trước kinh nghe sắc đẹp. Cho dù là đời trước kinh nghe thân phận bại lộ, Điền Mánh cũng có thể bỏ qua thế nữ. Tại như vậy thế cục phía dưới, lúc đó tuổi tác còn nhỏ, cũng đã thông minh hơn người Điền Ngôn, lựa chọn duy nhất chính là gia nhập La Võng. Như vậy hết thể hợp tình hợp lý. Đương nhiên, đây chỉ là Triệu Trường Sinh suy đoán, trong đó phải chăng có lỗi gì để loạn, dưới mắt trừ phi là Điền Ngôn thẳng thắn, nếu không Triệu Trường Sinh cũng không thể mà biết. Bất quá muốn để Điền Ngôn loại này tâm trí siêu tuyệt nữ nhân hiện lộ nội tâm, hiển nhiên không phải một kiện sự tình đơn giản. Xem ra mẹ của ngươi quả nhiên rơi vào La Võng trong tay. Triệu Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Điền Ngôn lưu án nhìn xem Triệu Trường Sinh, nói công tử nguyên lai xưa nay không từng tín nhiệm ta qua sao? Ngươi quá lo lắng. Triệu Trường Sinh lắc đầu, nói là ngươi không có tín nhiệm qua ta. Dù xuống tầm mắt, Điền Ngôn không có chút nào giải thích cái gì. Nhân sinh của nàng kinh lịch đã chú định nàng liền xem như xem trọng Triệu Trường Sinh, cũng nghĩ tại Triệu Trường Sinh trên thân đánh cược hết thảy, cũng vẫn như cũ không có khả năng đối với Triệu Trường Sinh triệt để cởi trần nội tâm. Tại Điền Ngôn trong cuộc đời, chân chính có thể làm cho nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm, chỉ có cái kia bởi vì sinh non mà tạo thành tâm trí có thiếu đệ điện tứ. Trừ cái đó ra, chỉ sợ cũng ngay cả mẫu thân đều chưa hẳn có thể thấy rõ Điền Ngôn tâm tư. Trầm mặc một lát, Điền Ngôn nói như vậy, công tử còn muốn ta quay về La Võng sao? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi quay về La Võng, liền sẽ lựa chọn đối địch với ta? Triệu Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Điền Ngôn, nói ta nghĩ ngươi hiện tại ánh mắt đã sẽ không vẹn vẹn cực hạn tại tranh quyền đoạt lợi. Một bàn tay duỗi tại trước mắt, từ từ nắm thành quyền đầu, Triệu Trường Sinh chậm rãi nói ra, đối với những cái kia thần ma đại năng tới nói, nhân gian quyền thế bất quá là thoáng qua như mây khói. Cho dù là nhân gian thiên tử, tại thần ma đại năng trong mắt, cũng vẫn như cũng là tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Có chút dừng lại, Triệu Trường Sinh nói trừ ta, ngươi cảm thấy trong thiên hạ này, ngươi còn có thể tìm tới đạt được loại lực lượng này đường tắt sao? Điền Ngôn cười khổ một tiếng, lắc đầu. Nếu không phải là bởi vì tiếp nhận nhiệm vụ, tự mình đến Triệu Trường Sinh bên người, chứng kiến Triệu Trường Sinh từ sa mạc Hán Hải mãi cho đến lâu lan cổ quốc bên trong trải qua hết thảy. Cái gì Phượng Hoàng Niết Bàn, Cửu Thiên Huyền Nữ hiện thân, si bưu ý thức khôi phục, tại Điền Ngôn xem ra, hết thảy đều chẳng qua là lời nói vô căn cứ. Chỉ có chân chính chứng kiến đây hết thảy, Điền Ngôn mới hiểu được, thiên hạ đến cùng là bực nào sâu không lường được. So sánh với tiếp xúc đến Triệu Trường Sinh trước đó, Điền Luân tâm lý chỉ cảm thấy, đã từng chính mình, đơn giản tựa như là một cái hết ngồi đáy giếng bình thường. Mà lực lượng như vậy, Điền Luân dạ tâm này bừng bừng nữ nhân, làm sao có thể không muốn? Tại Điền Luân trong lòng, đã từng thế giới, nếu như giống như là một vũng nước cạn, như vậy Triệu Trường Sinh chính là nàng bước vào tinh thần đại hải duy nhất một chiếc thuyền. Hiện tại lên thuyền cơ hội liền bày ở Điền Luân trước mặt, mặc cho chính nàng lựa chọn. Đối với một cái có thể làm cho Cựu Thiên Huyền Nữ tự mình hiện thân lôi kéo, thậm chí muốn thu làm đồ người mà nói, Điền Luân cảm giác mình nếu quả như thật phản bội Triệu Trường Sinh, như vậy chưa hẳn có thể cho Triệu Trường Sinh tạo thành bao lớn ảnh hưởng trái chiều, tổn thất lớn nhất ngược lại sẽ là chính mình. Lực lượng như vậy, công tử thật nguyện ý cho ta. Điền Luân hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Triệu Trường Sinh nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, Triệu Trường Sinh nghiền ngẫm nói cái này muốn nhìn người có thể tái xuất cái gì. Hết thảy. Điền Luân chém sắc như chém bùn nói chỉ cần công tử cho ta cơ hội, ta có thể tái xuất hết thảy. Vậy liền trở về La Võng, để cho ta nhìn xem thành ý của ngươi đi. Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến nói, ta sẽ để cho công tử nhìn thấy thành ý của ta. Điền Luân đứng dậy, nói đã như vậy, ta liền không thể cùng công tử cùng một chỗ trở về Đại Tần. Bằng không mà nói, La Vong bên kia không tốt giải thích. Mặc dù ta không có thể hoàn thành nhiệm vụ, tại Triệu Cao trong lòng đã mất đi tín nhiệm. Nhưng mặc kệ là Triệu Cao hay là ta, đều cần một cái song phương có thể tiếp nhận lý do. Triệu Cao đến cùng là La Vong thủ lĩnh. Điền Luân nhiệm vụ thất bại, tất nhiên sẽ gây nên hắn hoài nghi đến. Nhưng nếu là Điền Luân thật cùng Triệu Trường Sinh cùng một chỗ trở về Đại Tần, như vậy cũng liền đại biểu cho trực tiếp đem hết thảy bày tại trên mặt nổi. Đến lúc đó, dù cho Triệu Cao dù cho kiên trì tiếp nhận Điền Luân vẫn như cũng là La Vong Thiên Tự sát thủ kinh nghe thân phận, ngày sau song phương cũng không tốt thương lượng. Nếu là chính nàng trở về, mặc dù sự phản bội của nàng, Triệu Cao bản thân cũng lòng dạ biết rõ, nhưng lại cho song phương một bậc thang. Đừng tưởng rằng La Vong nội bộ liền thật bền chắc như thép. Từ khi La Vong ném Tần bắt đầu, Đại Tần liền không có buông tha hướng La Vong trộn lẫn hạt cát cử động. Từ La Bất Vi thời đại, La Vong liền đã không phải như vậy thuần túy. Đương nhiên, La Vong nội bộ đến cùng là tình huống như thế nào, dù cho Điền Luân cũng chưa chắc rõ ràng. Dù sao, bày ở tên trên mặt chữ Thiên Sát Thủ, tất nhiên không thể nào là cái này kéo dài mấy trăm năm, thậm chí từ thời Xuân Thu liền đã tồn tại tổ chức sát thủ nội tình chân chính. Chương 281, Hàm Dương cung bên trong nổi giận chương 281, Hàm Dương cung bên trong nổi giận La Vong loại này kéo dài mấy trăm năm tổ chức sát thủ, phản bội xưa nay không hiếm thấy. Không đề cập tới đời trước kinh nghe, bởi vì ám sát vô danh, trái lại bị vô danh giao phó tâm, quyết tâm vì hải tử mà sống. Đồng dạng thân là chữ Thiên Sát Thủ Hắc Bạch Huyền Tiễn, năm đó ở Ngụy Quốc, một dạng phản bội La Vong. La Vong tổ chức mặc dù thế lớn, tại đầu phục Đại Tần đằng sau, càng làm cho người nghe mà biến sắc. Nhưng trừ La Vong chân chính hoạch tâm bên ngoài, vô luận là cái kia uy danh hiển hách chữ Thiên Sát Thủ, hay là mặt khác thành viên, phản bội cho tới bây giờ nhìn mãi quen mắt. Hắc Bạch Huyền Tiễn đang phản bội qua La Vong đằng sau, ngược lại lột xác thành La Vong tám linh lung. Điền Luân cái này đương đại kinh nghệ, đồng dạng có thể. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, tán dương nhìn Điền Luân một chút, nghĩ nghĩ nói ra, Tây vực đại mạc, vạn dặm cát vàng. Ngươi lẻ loi một mình, chỉ sợ chưa hẳn có thể đi ra. Như vậy đi, ta an bài nhân thủ, hộ tống ngươi trở về Đại Tần. Về phần nói, còn cần các loại công thâu cựu phá giải thao túng binh ma thần bí mật sau, cùng binh ma thần cùng một chỗ trở về. Như vậy, phiền phức công tử. Điền Luân một lời đáp ứng. Thân là một cái che giấu võ đạo cao thủ, Điền Luân thực lực mặc dù cường đại, nhưng lại xa xa không đạt được đối kháng thiên địa chi vi trình độ. Một người tại kéo dài vạn dặm trong cát vàng, trở về Đại Tần. Hơi không cẩn thận, tất nhiên là bị vây chết ở trong sa mạc. Chính là bởi vì sa mạc hoàn cảnh hung hiểm ác liệt, Điền Luân đã từng mới có thể nghĩ ra lợi dụng điểm này đến đánh vào Triệu Trường Sinh đám người nội bộ. Dù sao tại cát vàng khắp dã Tây vực trong đại mạc, hơi không cẩn thận, cùng đoàn đội thất lạc người, chỉ có một con đường chết. Như vậy, mới có đầy đủ lý do tiếp cận cùng gia nhập Triệu Trường Sinh trong đoàn đội, đồng thời mượn cơ hội tìm cơ hội. Tại làm ra quyết đoán đằng sau, Triệu Trường Sinh liền trực tiếp an bài một bộ phận đại tần quân tốt, sớm hòa Điền Luân cùng nhau rời đi Lâu Lan, trở về Đại Tần. Triệu Trường Sinh bản thân, tất nhiên là muốn tiếp tục lưu tại Lâu Lan, chờ đợi công tâu cửu phá giải binh ma thần. Đại Tần, Hàm Dương thành, hỗn đản. Đùng, một cái tinh mỹ đồ sứ bị đại lực ném xuống đất, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bắn tung tóe mảnh vỡ, bay ra ngoài xa mấy chục thước. Trong đại điện, đông đảo cung nữ quỳ thành một vòng. Có một đôi dị sắc đồng tử hồ hợi, sắc mặt giữ tận dò người, hô hấp thô trọng, phẫn hận nói lão sư, ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao? Vì cái gì cái kia đáng chết con hoang không chết? Công tử an tâm chớ đội. Triệu Cao sắc mặt tâm trầm, hắn cũng là vừa mới nhận được tin tức, kinh nghe Điền Luân cái này chưa từng có thất thủ qua sát thủ, vậy mà vô công mà trở về. Mặc dù bây giờ Điền Luân còn tại trong sa mạc, trở về Đại Tần trên đường, nhưng Thiên La Địa Vong vô cùng bất nhập, như thế nào một câu nói xuông. Tại Triệu Trường Sinh an bài những cái kia Đại Tần quân tốt bên trong, liền có La Vong thám tử tồn tại. La Vong chân chính thành viên chính thức trên thân đều có nhện hình xăm, nhưng trừ tổ chức sát thủ bên ngoài, La Vong đồng dạng hay là một cái tổ chức tình báo. Trên người có rõ ràng hình xăm người, tự nhiên không có khả năng đánh vào một ít thế lực nội bộ. Một chút đặc thù thành viên, tự nhiên cũng liền theo thời thế mà sinh. Trừ cái đó ra, La Vong còn đón mua không ít thế lực khắp nơi tầng dưới chót, làm tin tức con đường nơi phát ra. Nương tựa theo điểm này, Điền Luân còn không có trở về Đại Tần đâu. Nàng nhiệm vụ thất bại tin tức liền đã bị Triệu Cao đẳng nhân biết được. Giờ phút này, hồ hợi bạo nhảy như sấm, chính là bởi vì không thể như nguyện nguyên nhân. Tại hồ hợi xem ra, Lâu Lan sự tình chậm trễ không được Triệu Trường Sinh bao lâu thời gian, dù sao ai bảo lần này đi đó nhưng là có Âm Dương gia hộ pháp Nguyệt Thần cùng trưởng lão đại tư mệnh, thiếu tư mệnh. Liền ngay cả Công Tâu Cửu đều ở trong đó. Tổ hợp như vậy, cơ hồ cho tới bây giờ không có thất bại qua. Lâu Lan cũng không ngoại lệ. Nếu là Triệu Trường Sinh trở về Đại Tần, chỉ là hắn đó cùng Thủy Hoàng đế không gì sánh được tương tự kinh lịch, chỉ sợ đều có thể đạt được Thủy Hoàng đế sủng ái. Trước đó, Hồ Hợi mới là Thủy Hoàng đế thích nhất hài tử. Hồ Hợi cũng chính là bằng vào điểm này, mới trở thành Hàm Dương cung bên trong, hoành hành không sợ tồn tại. Thủy Hoàng đế sủng ái, đến cùng là có hạn. Hồ Hợi được sủng ái, những hài tử khác tự nhiên sẽ bị xem nhẹ. Nếu Triệu Trường Sinh trở về Đại Tần, như vậy chỉ là bằng vào kinh lịch của hắn, Thủy Hoàng đế thân là phụ thân lòng ấy nấy, chỉ sợ đều sẽ để hắn trở thành gần với chính mình cùng phụ tô tồn tại. Chỉ là một cái phụ tô, Hồ Hợi cũng không làm sao để vào mắt. Mặc dù phụ tô là trưởng tử, có thể làm sao, phụ tô đã sớm trúng nho ra độc, trở thành một cái cổ hủ gia hỏa, mặc dù được người xưng khen là ôn nhuận như ngọc, lại mỗi lần cùng Thủy Hoàng đế bộc phát xung đột. Bị Thủy Hoàng đế không thích cơ hồ đã là chuyện ai ai cũng biết. An tâm chớ đổi. Hồ Hợi bạo cả giận nói, lão sư, ngươi không phải nói bạn vô nhất thất sao? Vì cái gì gia hỏa này không chết? Là lão nô đánh giá thấp vị này Trường Sinh công con. Hắn vậy mà hắn bất quá là một cái không rõ lai lịch con hoang. Cái gì công tử? Hắn cũng xứng. Bị Hồ Hợi bạo nóng này đánh gãy mình, Triệu Cao cười khổ một tiếng, tấm kia âm chim cắt trên gương mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng, nói công tử, còn xin nói cẩn thận. Có chút dừng lại, Hồ Hợi phảng phất nghĩ tới điều gì, liếc qua quỳ trên mặt đất, lơm lớm lo sợ các cung nữ, Hồ Hợi vung tay lên, nói kéo xuống, toàn bộ xử lý. Trong khoảnh khắc, một đám hang tốt vào, không để ý các cung nữ cầu khẩn, cưỡng ép đem tất cả mọi người mang theo ra ngoài. Đợi đến trong đại điện, trong nháy mắt chỉ còn lại có Hồ Hợi cùng Triệu Cao hai người. Hồ Hợi hít sâu một hơi, nói lão sư, gia hỏa này phải chết. Lão nô minh bạch. Triệu Cao nhẹ gật đầu. Triệu Cao cũng có thể cảm giác được, Triệu Trường Sinh tồn tại, đối với hắn mà nói, là một cái cự đại uy hiếp. Thật sự là, Triệu Trường Sinh cùng Thủy Hoàng đế kinh lịch quá giống. Đừng nhìn Triệu Cao mặt ngoài bị Thủy Hoàng đế tín nhiệm, nhưng chỉ có chân chính phục thị qua Thủy Hoàng đế người mới minh bạch, cái gì gọi là gần vua như gần gọn. Mỗi lần đối mặt Thủy Hoàng đế, Triệu Cao thậm chí đều có một loại chính mình trần như nhộng bị Thủy Hoàng đế chỗ xem kỹ lấy. Loại kia không có bất kỳ cái gì bí mật có thể giấu giếm được đối phương cảm giác, vô số lần để Triệu Cao ra một tiếng mồ hôi lạnh. Triệu Cao bỏ bao công sức bồi dưỡng Hồ Hợi, chính là không hy vọng Đại Tần lại xuất hiện cái thứ hai Thủy Hoàng đế. Động tác phải nhanh. Hồ Hợi không thể nghi ngờ nói, tuyệt đối không thể chờ hắn trở về Đại Tần lại độc thủ, cái này không rõ lai lịch con hoàng, tốt nhất vẫn là chết tại Tây vực trong đại mạc. Nếu không, phu hoàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này Triệu Cao cười khổ một tiếng, nói công tử, vị này Trường Sinh, bên cạnh hắn đó nhưng là có Âm Dương gia hộ pháp, trưởng lão cùng đi, hơn nữa còn có không ít đại tùy tới võ giả. Muốn trắng trợn giết hắn, tất nhiên sẽ gây nên bệ hạ cảnh giác. Đối với Triệu Cao tới nói, Triệu Trường Sinh nhất định phải giết, nhưng lại không thể làm quá rõ ràng. Đừng nói là giống chống khua chiên trùng kích cường sát, liền xem như ám sát, cũng muốn làm không chê vào đâu được. Thủy Hoàng đế tâm tư đến cùng có bao nhiêu kín đáo, không có người so Triệu Cao càng rõ ràng hơn. Chương 282, kẻ ngu thiên lự, tất có vừa được. Chương 282, kẻ ngu thiên lự, tất có vừa được. Làm dòng dõi bên trong, nhân sinh kinh lịch cùng mình nhất tương tư tồn tại. Bằng vào Triệu Cao đối với Thủy Hoàng đế hiểu rõ, dù là bây giờ còn không có thực sự được gặp Triệu Trường Sinh một lần, thậm chí ngay cả chân dung đều không có gặp qua. Nhưng Thủy Hoàng đế tâm lý, Triệu Trường Sinh địa vị, vẫn như cũng đã đạt đến có thể cùng Hồ Hợi, phụ tô cùng so sánh trình độ. Triệu Trường Sinh một khi xảy ra bất trắc, vô luận như thế nào, Thủy Hoàng đế đều khó có khả năng từ bỏ ý đồ. Dù cho La Vong người làm lại sạch sẽ, Thủy Hoàng đế cũng tất nhiên muốn tra cái tra ra manh mối. Triệu Cao năng cú trở thành La Vong thủ lĩnh, trong đó nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở Thủy Hoàng đế tín nhiệm. Khả nhiên là như vậy, Thủy Hoàng đế cũng vẫn như cũ một lần nữa thành lập ảnh mật vệ tổ chức như này, dùng cái này cân bằng La Vong quyền thế. Ảnh mật vệ mặc dù thành lập thời gian ngắn ngủi, ở mọi phương diện đều không thể cùng La Vong so sánh với. Nhưng nếu là Thủy Hoàng đế tích cực, trên có chỗ tốt, chỉ sợ không cần bao lâu, danh xưng thiên La địa võng vô cùng bất nhập La Vong liền muốn trong nháy mắt rút lại. La Vong là Triệu Cao thủ bên trong lớn nhất át chủ bài, hắn là tuyệt đối không dễ dàng La Vong xảy ra vấn đề. Dù cho đây là Hồ Hợi yêu cầu, Triệu Cao cũng sẽ không đáp ứng. Từ đầu đến cuối, Triệu Cao đối với Hồ Hợi liền không có bao nhiêu trung tâm có thể nói. Điểm này từ tương lai Triệu Cao chỉ hiệu bảo ngựa, thậm chí trực tiếp giết chết Hồ Hợi liền có thể nhìn rõ ràng. Diện mục giữ tợn cắn răng, Hồ Hợi giọng căm hận nói ra, vậy liền nghĩ biện pháp dẫn quốc gia khác võ giả tới. Ta nhớ được, con hoang này không phải tại Đại Tùy giết rất nhiều người sao? Như vậy cựu nhân của hắn khẳng định rất nhiều đi. Tìm cơ hội giúp những người kia báo thù rửa hận. Ta thấy, chết tại giang hồ báo thù phía dưới, liền xem như phụ hoàng cũng sẽ không vì một cái đã chết con hoang làm to chuyện. Triệu Cao hơi sững sờ, ngạc nhiên nhìn Hồ Hợi một chút, không thể không thừa nhận, ý nghĩ này hoàn toàn chính xác, rất là khéo a. Bất quá, vậy mà lại là Hồ Hợi nghĩ ra được. Cái này có chút vượt quá Triệu Cao dự liệu, tại Triệu Cao trong ấn tượng, Hồ Hợi vẫn luôn là một cái bất học vô thuật, trừ sẽ ở Thủy Hoàng đế trước mặt khoe mẽ mời sủng bên ngoài, tinh kết phế vật hình tượng. Hiện tại hắn thốt ra liền nghĩ đến Họa Thủy Đông dẫn kê hoạch đến, cái này cũng liền do không được Triệu Cao không kinh ngạc. Tuy nói trong nội tâm kinh ngạc chốc lát, nhưng Triệu Cao vẫn là không có làm sao đem Hồ Hợi để ở trong lòng. Dù sao Triệu Cao có thể nói là nhìn xem Hồ Hợi lớn lên. Hồ Hợi đến cùng là cái thứ gì, không có người nào so Triệu Cao càng rõ ràng hơn, cho dù là Thủy Hoàng đế, cũng không có khả năng có Triệu Cao hiểu rõ Hồ Hợi. Thủy Hoàng đế trong lòng, Hồ Hợi một mực là hắn dưới gối nhất nhu thuận hài tử. Chỉ có Triệu Cao mới rõ ràng Hồ Hợi đến cùng là bực nào âm tàn độc ác náo tàn. Chí giả thiên lự, tất có vừa mất. Kẻ ngu thiên lự, tất có vừa được. Hồ Hợi không hề nghi ngờ là một cái chính cống kẻ ngu. Nhưng linh quang lóe lên phía dưới, có thể nghĩ ra một cái không sai mưu đồ đến, cũng không đáng giá ngoài ý muốn. Trên bản chất, Hồ Hợi kỳ thật cũng không tính là một cái chân chính người ngu xuẩn. Chân chính ngu xuẩn, cũng không có khả năng trở thành thủy hoàng đế trong dòng dõi được sủng ái nhất như vậy. Dẫn đến hiện tại Hồ Hợi như vậy phế vật nguyên nhân, hoàn toàn ở tại Triệu Cao. Là hắn cố ý dạy bảo, để Hồ Hợi trở thành mắt to tâm không phế vật. Đương nhiên, không chỉ là Hồ Hợi, thủy hoàng đế dòng dõi, cơ hồ đều tại bị chư tử bách gia tính toán kế lấy. Hồ Hợi cùng phụ tô, bất quá là trong đó người nổi bật thôi. Người trước bị Triệu Cao giáo thành mắt to tâm không phế vật, người sau hoàn toàn trúng nho ra độc. Công tử lời nói rất là. Triệu Cao từ đấy lòng tán thưởng nói, lấy giang hồ báo thủ danh nghĩa, đem giết chết trưởng sinh công con hắc oan ném cho đại tùy võ giả. Đơn giản không chê vào đâu được. Hồ Hợi nghe vậy, không khỏi đắc ý cười ha hả. Đắc chí vừa lòng nói vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh đi làm, ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn nghe được cái kia con hoang chết không yên lành tin tức. Công tử chậm đã. Triệu Cao hai tay tại bụng dưới vị trí trung điểm, khẽ không lời, nói công tử kế hoạch tuy tốt, nhưng về thời gian lại là có chút không còn kịp rồi. Hồ Hợi ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Cao, rõ ràng không để ý tới giải Triệu Cao ý tứ. Hắn thấy, Triệu Cao nếu vừa rồi cũng khoe thưởng kế hoạch của hắn không chê vào đâu được, vậy liền hẳn là ngoan ngoãn đi chấp hành mới đối. Hiện tại làm sao lập tức lại thay đổi lý do thoái thác? Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, Hồ Hợi khó chịu nói lao sư lời này là có ý gì? Công tử chớ có quên trường sinh công. Hắn hiện tại đó nhưng là tại Tây vực Đại Mạc chỗ sâu lâu lan bên trong. Dù cho chúng ta bây giờ đem tin tức truyền đến Đại Tùy, những cái kia Đại Tùy võ giả cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đi Đại Mạc. Triệu Cao có chút vung tay lên, đơn giản khoa tay một chút Đại Tùy cùng Đại Tần Tây vực Đại Mạc ở giữa khoảng cách. Lông mày thật sâu nhăn lại, Hồ Hợi phẫn hận nói Đại Tùy không được liền dùng những người khác. Không phải còn có Thảo Nguyên lang tộc sao? Ta nhớ được, cái kia con hoang giống như cùng Thảo Nguyên rất nhiều tộc đàn, bộ lạc cũng có thâm cửu đại hợp đi. Thực lực của hắn không tầm thường, Thảo Nguyên võ giả từ trước đều là năm bè bảy mảng. Mặc dù thật sự là hắn cùng Thảo Nguyên võ giả ở giữa có thâm cửu đại hận, nhưng chân chính sẽ trả thù hắn, chỉ sợ không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Triệu Cao luôn từ ở giữa, phản phất là vì định nọt Hồ Hợi bình thường, tận lực không để ý đến đối với Triệu trưởng sinh xưng hô, mà là lấy hắn chữ thay thế. Đáng chết, chẳng lẽ muốn giết chỉ là một cái không rõ lai lịch con hoang, cứ như vậy phiền phức sao? Hồ Hợi phát điên lắc lắc ống tay áo, nói lao sư, lập tức muốn một cái biện pháp giải quyết hết gia hỏa này. Lao nô cảm thấy không ngại hay là trước chờ Kinh Nghê sau khi quay về lại nói. Triệu Cao sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Kinh Nghê, cái kia đi ám sát con hoang sát thủ, nàng nếu như còn sống, hiển nhiên là đã phản bội lão sư, chờ hắn trở lại làm cái gì? Hồ Hợi không hiểu hỏi. Lan Qua lộn lại hướng Hồ Hợi giải thích, Triệu Cao giờ phút này quả thực có chút mỏi lòng, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có ý thức đem Hồ Hợi bồi dưỡng thành một thằng ngu, có phải hay không sai? Đương nhiên, loại ý nghĩ này chỉ bất quá trong nháy mắt, liền bị Triệu Cao vỡ vụn. Không đem Hồ Hợi bồi dưỡng thành ngu xuẩn, để hắn tiếp trưởng Đại Tần Đế quốc, làm sao có thể đủ tùy tâm sở dụng thao túng hắn đâu? Lấy lại bình tĩnh, Triệu Cao tự tin nói công tử còn xin yên tâm, mặc dù cái này Kinh Nghê hiện tại hoàn toàn chính xác hư hư thực thực phản bội La Vong, nhưng La Vong cũng không phải dễ dàng như vậy rời khỏi. Mà lại, lão nô trong tay có nàng không thể không đáp ứng được điểm. Là thế này phải không? Hồ Hợi cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Sau đó tựa hồ là cảm thấy mình trước đó cử động có mất thể thống, sửa sang lại một chút xốc xếp vào áo, Hồ Hợi học thủy hoàng đế dáng vẻ, bày ra một cái cao cao tại thượng tư thái đến, nói vậy liền giao cho lão sư đi. Nhưng ta hy vọng lão sư có thể mau chóng xử lý con hoang này. Ta không hy vọng ngày sau nghe được con hoang này trở về Hàm Dương tin tức. Lão sư hiểu ý của ta không? Lão nô minh bạch. Còn xin công tử yên tâm, lần này La Vong tất nhiên sẽ không để cho công tử thất vọng. Triệu Cao không người thi lễ một cái. Đi làm được đi. Tùy ý khoát tay áo, Hồ Hợi đột nhiên giống như là kịp phản ứng cái gì, nhắc nhở nói vừa rồi những cung nữ kia như là đã bị xử lý, liền cho ta đổi một nhóm mới. Chương 283, Đại Minh khai quốc thái tổ. Giết sạch hơn phân nửa cái triều đình. Chương 283, Đại Minh khai quốc thái tổ. Giết sạch hơn phân nửa cái triều đình. Công tử yên tâm, lão nô cái này an bài. Triệu Cao mỉm cười, đôi đầu trong nháy mắt trong đôi mắt hiện lên một vòng trong chốc lát khinh miệt. Tại Triệu Cao dạy bảo bên dưới, Hồ Hợi đã triệt để phế đi. Mà thủy hoàng đế dòng dõi bên trong, duy nhất lấy ra được cũng bất quá chỉ có Phù Tô cùng Hồ Hợi hai người thôi. Còn lại công tử, bất quá là trung nhân chi tư. Phù Tô đã bị Nho ra dạy bảo thành không hiểu nhân tình thế sự cổ hủ hạng người. Hồ Hợi càng là tại Triệu Cao có ý thức mê hoặc bên dưới, triệt để trở thành một cái sẽ chỉ ở thủy hoàng đế trước mặt mời sủng nhưng không có nửa điểm năng lực phế bật. Hiện tại chư tử bách gia cũng nhìn ra được, đã từng liên tục ra 6 đời Minh quân Đại Tần, rốt cục muốn nên đón một cái tai nạn tính hôn quân. Trình độ nào đó, cái này cũng đại biểu Đại Tần khí số sắp hết. Đi thôi. Hồ Hợi hồn nhiên không biết, chính mình giờ khắc này ở Triệu Cao tâm lý, đến cùng là cái gì hình tượng, đắc chí vừa lòng hắn, lại là chẳng hề để ý nói, ta hy vọng lão sư lần sau tới, có thể mang đến cho ta một tin tức tốt. Tốt nhất vẫn là cái kia con hoang chết tại Tây vực Đại Mạc tin tức. Tại Triệu Cao sắp bước ra trước của phòng, Hồ Hợi đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì bình thường, bày ra một bộ học được từ thủy hoàng đế tư thái đến, cao ngạo phân phó nói. Triệu Cao khẽ không người, nói lão nô nhất định hết sức nỗ lực, một ra Hàm Dương cung, Triệu Cao trước tiên đi đến thủy hoàng đế tẩm cung. Đương nhiên, nói là tẩm cung, bất quá thủy hoàng đế là một cái công việc điên cuồng, cái gọi là tập cung, cơ hồ cùng xử lý chính vụ cung điện không có gì khác nhau. Đạt được cho phép đằng sau, Triệu Cao vừa vào cửa, liền khiêm tốn hướng Thủy Hoàng đế nói nô tỳ Triệu Cao, tham kiến bệ hạ. Để quyển sách trên tay xuống giản, Thủy Hoàng đế ánh mắt tựa như một vũng sâu không thấy đáy ưu tuyển. Nếu như chấm không có nhớ lầm, hiện tại hẳn là ngươi phụ trách dạy bảo hồi hợi thời gian. Ngươi tại sao lại đến chấm nơi này? Thủy Hoàng đế lông mày nhíu lại, trong giọng nói mang theo mấy phần dáng vẻ nghi hoặc. Triệu Cao thản thành nói bệ hạ cho bẩm, hồi hợi công tử không biết vì sao chuyện xảy ra tính tình, phát lạc hắn trong tẩm cung tất cả cung nữ. Nô tỳ chuyên tới để bẩm báo bệ hạ. Thủy Hoàng đế trên khuôn mặt mặc dù mặt không biểu tình, nhưng hắn ngữ khí lại là rõ ràng nhiều hơn mấy phần thân cận đến. Thì ra là thế. Ngươi làm hồi hợi lão sư, hắn tại sao phải phát cáu? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Nô tỳ không biết. Triệu Cao sợ hãi nói, nhưng nô tỳ nghĩ đến, hồi hợi công tử. Hồi hợi công tử nhất định là gặp phải chuyện gì không hài lòng. Hừ. Đem trong tay thư từ ngã ầm ầm ở trên bàn trà, Thủy Hoàng đế không cam lòng nói, nếu như chấm không có nhớ lầm, trong khoảng thời gian này, hồi hợi đã đem hắn trong thẩm cung cung nữ đổi thật là nhiều lần. Tàn bạo như vậy bất nhân, chính là ngươi lão sư này dạy nên. Bệ hạ tha mạng. Triệu Cao phảng phất lập tức bị dọa phát sợ bình thường, hoảng loạn nói nô tỳ bất quá là hình dữ người. Tuy được bệ hạ nhìn chúng, lựa chọn hồi hợi công tử lão sư, nhưng hồi hợi công tử lại thế nào khả năng thật nghe theo nô tỳ đây này. Đứng lên đi. Thủy Hoàng đế ngữ khí hỏa hoãn mấy phần, nói xem ở ngươi một mảnh trung tâm phần bên trên, xuống dưới nói cho hồi hợi, chấm không hy vọng lần nữa nghe được hắn trong tẩm cung cung nữ lại một lần bị xử lý. Nô tỳ tuân chỉ. Triệu Cao như được đại xá nói, đi xuống đi. Nghe được câu này, Triệu Cao liên tục không ngừng lui về rời đi đại điện. Đợi đến Triệu Cao rời đi ước chừng gần 5 phút đồng hồ thời gian, một đạo thân mang khôi giáp thân ảnh từ trong cung điện sau tấm bình phong đi ra. Tham kiến bệ hạ. Nếu là Triệu Trường Sinh ở chỗ này, sợ là một chút liền có thể nhận ra, cái này giấu ở sau tấm bình phong nam tử, thình lình chính là ảnh mật vệ chi chủ, Trương Hàm. Đối với Thủy Hoàng đế túi người hành lễ, Trương Hàm nói ảnh mật vệ dò tham tin tức, chính như Triệu Cao đại nhân vừa rồi lời nói. Hồi hợi công tử trong khoảng thời gian này dường như gặp cái gì phiền lòng sự tình, cho nên mới sẽ cầm trong tẩm cung cung nữ chút giận. Nhẹ gật đầu, Thủy Hoàng đế nói ảnh mật vệ làm không tệ. Bất quá vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ, kế tiếp còn muốn tiếp tục tăng lớn đối với La Vong khống chế. Nặng. Trương Hàm ôm quyền thi lễ. Quy mô hùng vĩ Hàm Dương cung bên trong, đi theo phía sau 6 kiếm nô Triệu Cao, chậm rãi hướng phía La Vong tổng bộ phương hướng đi đến. Vừa đi, trong lòng của hắn âm thầm suy tư, Thủy Hoàng đế trong khoảng thời gian này cái kia càng để cho người ta bất an rất nhiều cử động đến. Ngay cả La Vong bực này đại sát khí đều giao vào Triệu Cao thủ bên trong. Có thể thấy được, Thủy Hoàng đế đã từng đối với Triệu Cao tín nhiệm. Nhưng hoàng đế tín nhiệm, từ đầu đến cuối đều chẳng qua là một cái ngụy đầu đề. Rất rõ ràng điểm này Triệu Cao, trừ tại dính đến chính mình những cái kia nhận không ra người mưu đồ bên ngoài, mặc kệ trải qua cái gì, đều sẽ bày ra một bộ trung thành tuyệt đối tư thái đến, chuyên môn đi tìm Thủy Hoàng đế thẳng thắn một phen. Hồi hợi lạm sát cung nữ sự tình, từ vừa mới bắt đầu, chính là bị Triệu Cao bẩm báo cho Thủy Hoàng đế. Trước đó cách làm này không thể nghi ngờ thật to tăng thêm Thủy Hoàng đế tín nhiệm với hắn. Nhưng từ khi Triệu Trường Sinh tin tức truyền về, Triệu Cao càng ngày càng cảm giác được, Thủy Hoàng đế bắt đầu không có đã từng loại kia tín nhiệm với hắn. Bước chân có chút dừng lại, Triệu Cao hồi mâu nhìn thoáng qua vừa mới rời đi cung điện. Trong miệng nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Trương Hàm sao? Hay là nói, Tổ Long lựa chọn vị kia Trường Sinh công con? Nếu là người sau, vị này Trường Sinh công con vô luận như thế nào cũng không thể lưu lại." Ảnh mật vệ thành lập, Triệu Cao đương nhiên rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu chính là dùng để nhắm vào mình trong tay La Võng. Đương nhiên, nói nhắm vào có lẽ qua chương điểm, chuẩn xác hơn nói, đây là một loại đế vương cân bằng chi thuật thủ đoạn. Dù sao, so sánh với truyền thừa xa xưa, trên danh nghĩa mặc dù là đại tần thần thuộc, nhưng trên bản chất lại càng tiếp cận cùng đại tần hợp tác La Võng, hiển nhiên là so ra kém một tay thành lập ảnh mật vệ càng thêm có thể làm cho Thủy Hoàng đế tín nhiệm. Điểm này, Triệu Cao rất sớm trước đó liền đã có chỗ chuẩn bị. Chỉ là, Thủy Hoàng đế đối với La Vong tín nhiệm, biến mất so Triệu Cao trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Rất rõ ràng, ở trong đó khẳng định là trừ cái gì được rẽ. Lúc đến hiện tại, La Vong xuất tu, đã sớm xâm nhập đến đại tần các mặt. Liền xem như lấy Thủy Hoàng đế quyền uy, muốn nhất cử nổ La Võng, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Nhẹ thì tạo thành đại tần dung chuyện, nặng thì vừa mới nhất thống thất quốc cũng có thể nhấc lên một đợt phản kháng thủy triều đến. Ảnh mật vệ cái này vừa mới tổ kiến không đến bao lâu, trừ một cái Trương Hàm bên ngoài, chỉ có lớn nhỏ mèo 2-3 con tổ chức, hiện nhiên là không có khả năng bị Thủy Hoàng đế dùng để nhằm vào La Võng. Như vậy, hết thảy liền rất rõ ràng. Triệu Trường Sinh xuất hiện, để Thủy Hoàng đế cảm thấy có người kế tụ. Vị này hùng tài đại lược, tự xưng là công tội tam hoàng, đức cao ngũ đế Thủy Hoàng đế, đã bắt đầu có làm hậu kế chi quân dọn sạch chướng ngại tâm tư. Đại Minh khai quốc thái tổ, năm đó vì cho kế tục chi quân quét dọn chướng ngại, đó nhưng là cơ hồ giết sạch hơn phân nửa cái triều đình. Lấy Thủy Hoàng đế lòng dạ, cố nhiên là sẽ không làm ra loại này tá ma giết lựa sự tình đến. Nhưng một ít tổ chức lại vô ý trở thành Thủy Hoàng đế cái đinh trong mắt. La Võng, đứng núi chịu sào. Chương 284, đối với La Võng tính toán. Chương 284, đối với La Võng tính toán. La Võng từ đầu đến cuối đều không phải là chân chính do Doanh Tần Tôn thất thành lập. Thậm chí, tại Thủy Hoàng đế cầm quyền tự mình chấp chính trước đó, La Võng hay là Lã Bất Vi trong tay thẻ đánh bạc. La Võng bên trong chữ Thiên sát thủ, Bát Linh Lung, cũng chính là đã từng hắc bạch huyền tiễn, thậm chí còn đuổi theo Thủy Hoàng đế tiến về Hàn Quốc Tân Trịnh, đối với đã từng hay là Tần Vương Doanh Chính tiến hành qua một lần ám sát. Không chỉ có như vậy, tại Lã Bất Vi bị Thủy Hoàng đế cướp đi đại quyền trước đó, La Vong thậm chí còn cùng Trường Tín Hầu Lạc Cải thật không minh bạch. Tại Lạc Cải lúc trước làm ra trận kia khôi hài trong phản loạn, liền có La Vong hấp thụ tồn tại. Dạng này một cái bản thân thời gian tồn tại, thậm chí chưa hẳn so Đại Tần Quốc Phúc thời gian ngắn tổ chức, từ Thủy Hoàng Đế đăng cơ mới bắt đầu, liền từ đầu đến cuối không cách nào thu hoạch được Thủy Hoàng Đế tín nhiệm. Trước đó Thủy Hoàng Đế không phải vội vàng nhất thống thiên hạ, chính là bình định lục quốc cương vực. Ở trong quá trình này, còn không thể thiếu khuyết La Vong tình báo duy trì. Lại thêm Thủy Hoàng Đế bản thân hùng tài đại lượng, tự xưng là có thể khống chế La Vong. Nhưng bây giờ, khi Thủy Hoàng Đế sinh ra bồi dưỡng người nối nghiệp thời điểm, La Vong cái này tồn tại, liền trong nháy mắt trở nên không gì sánh được trước mắt. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Triệu Cao liếc qua sau lưng Lục Kiếm Nô. Chần chờ chốc lát, nói loạn thần, vong lượng, chuyển phách, diệt hồn. Lưng đeo trường kiếm loạn thần, đeo lấy bóng, lượng song kiếm thiếu niên, lại thêm song bảo thai tỷ muội chuyển phách, diệt hồn, bốn người cơ hồ là cùng một thời gian, nửa quỳ tại Triệu Cao dưới chân. Triệu Cao trầm giọng nói ra, bốn người các ngươi, mau chóng tiến về Đại Mạc Lâu Lan. Nhớ lấy, vô luận như thế nào không thể để cho Trường Sinh công tử trở về lại tận. Là không tiếc bất cứ giá nào. Nhớ kỹ, không có khả năng lưu lại bất luận manh mối gì. Thuộc hạ tuân mệnh. Bốn một thân tà khí loạn thần, trên gương mặt che miếng vải đen loạn thần, chần chờ một chút, nói Triệu Cao đại người, chúng ta đều rời đi, an toàn của ngài có chân cương cùng đoạn thủy lưu tại bên cạnh ta đã đủ rồi. Triệu Cao trực tiếp nói ra. Mặt ngoài, Lục Kiếm Nô là Triệu Cao tâm phúc, một mực thủ hộ tại Triệu Cao bên người. Nhưng chỉ sợ trừ Thủy Hoàng Đế các loại giải giác mấy người bên ngoài, chỉ sợ không có người biết được, Triệu Cao bản thân cũng là một cái đại tông sư đỉnh phong võ giả. Không giống như là chư tử bách gia hoặc là đế quốc khác tông môn cỡ lớn truyền thừa, Triệu Cao võ đạo chính là mình tại Hàm Dương trong cung, lĩnh hội rất nhiều võ đạo công pháp sau, chính mình sáng tạo ra. Là thích hợp nhất võ công của hắn. Cũng thua lỗ Triệu Cao bản thân nổi tiếng xấu, rất ít có người để ý hắn cái này Thủy Hoàng Đế ưng quyền. Không ai có thể nghĩ đến, mặt ngoài ủy vào Thủy Hoàng Đế tín nhiệm, nắm giữ La Vong Triệu Cao, lại có sâu không lường được như vậy tâm cơ. Giờ phút này, Triệu Cao sai phái ra Lục Kiếm Nô bên trong bốn người tiến về Tây vực Đại Mạc, chưa hẳn không có chủ động bại lộ đầu mối ý tứ. Triệu Cao rất rõ ràng, Thủy Hoàng Đế đối với Đại Tần khống chế, đến cùng đạt đến cỡ nào trình độ không thể tưởng tượng. Lục Kiếm Nô thân phận, tại Đại Tần nội bộ, cơ hồ ai ai cũng biết, là Triệu Cao vị này là vong thủ lĩnh cận bệ. Triệu Cao cùng Lục Kiếm Nô ở giữa, cho tới nay đều là một loại tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu trạng thái. Đột nhiên thiếu đi bốn cái, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên sẽ gây nên Thủy Hoàng Đế hoài nghi. Chợt nhìn, cái này phảng phất là Triệu Cao tự tìm đường chết, cho Thủy Hoàng Đế đưa lên một cái giết chính mình lấy cớ. Nhưng kỳ thực, Triệu Cao lại là trong lòng hết sức rõ ràng, chỉ cần hắn còn có giá trị lợi dụng, như vậy Thủy Hoàng Đế liền sẽ không giết hắn. Hiện tại La Vong đó nhưng là trên danh nghĩa khống chế tại Triệu Cao trong tay. Số này trăm năm trước liền bắt đầu bí mật hành tẩu thiên hạ, ám sát không biết bao nhiêu võ đạo cường giả cùng liệt quốc quyền quý tổ chức, là không thể nào không hiểu được thọ khôn có ba hang đạo lý. Triệu Cao làm như vậy, đã là hướng Thủy Hoàng Đế biểu đạt, hắn liền xem như có chính mình một chút lo lắng, cũng vẫn như cũ không thể gạt được Thủy Hoàng Đế. Đồng thời, đây cũng là Triệu Cao đối với La Vong một lần dò xét. Hàm Dương trong cung, Triệu Cao bên người Lục Kiếm Nô đột nhiên thiếu đi một cái. Tin tức như vậy, Trương Hàm trước tiên hướng Thủy Hoàng Đế bẩm báo. Đám chìm tại chính vụ bên trong Thủy Hoàng Đế, có chút rỗi cái lưng mệt mỏi, vứt xuống trong tay bút lông, nhìn về phía Trương Hàm nói Lục Kiếm Nô hiện tại chỉ còn thứ hai, biến mất bốn người, đi hướng nơi nào? Vậy hạ chủ tội. Trương Hàm thành thành thật thật đáp lại nói, ảnh mật vệ đến cùng nhân thủ không đủ, lại thêm Lục Kiếm Nô trong tay không thể coi thường, mỗi một cái đều xem như trên giang hồ cường giả đỉnh cao. Thân chỉ có thể suy đoán, bọn hắn hẳn là đi đến Tây vực Đại Mạc. Tây vực Đại Mạc. Thủy Hoàng Đế cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi thành thành thật thật nói Lâu Lan là có thể. Nếu như chấm không có đoán sai, cái này bốn cái kiếm nô, chỉ sợ là đối phó chấm Trường Sinh đi. Trương Hàm không nói một lời. Loại này rõ ràng dính đến đoạt đỉnh tranh long sự tình, hiển nhiên không phải hắn chỉ là một cái tướng quân đủ khả năng nhúng tay. Đây là Triệu Cao cẩu vật này chính mình ý tứ, hay là hồ hởi ý nghĩ. Thủy Hoàng Đế hơi có vẻ mỏi mệt méo méo mi tâm của mình. Đối với Trương Hàm có thể phát giác được Lục Kiếm Nô biến mất bốn cái, Thủy Hoàng Đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hiện tại lo lắng là chuyện này phía sau đến cùng hồ hợi lớn bao nhiêu quan hệ. Mặc dù nội tâm đã đoán được Triệu Cao không có lá gan lớn như vậy đi nhắm vào mình thân sinh tử tự, nhưng vì tần nhị thế bảo tọa, hắn rất nhiều dòng dõi không có khả năng không có xung đột bộc phát. Thủy Hoàng Đế có lẽ hoàn toàn chính xác sủng ái hồ hợi, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải một cái dễ dàng bị tình cảm hết thảy mọi người. Thân ở tại Hoàng Đế vị trí bên trên, phụ tử tương tàn, huynh đệ tương tàn chuyện như vậy đã sớm nhìn mãi quen mắt, không đề cập tới mặt khác, liền ngay cả Thủy Hoàng Đế chính mình lúc trước đều giết chết cùng cha khác mẹ thân đệ thành kiểu. Ngay cả như vậy, Đại Tần tôn thất còn tính là có tình vị. Cùng so sánh, Triệu Quốc càng thêm tàn bạo. Vị kia đặt vững Triệu Quốc cường thịnh căn cơ, dốc hết sức phổ biến hồ phục kỵ xạ Triệu Võ Linh Vương, đó nhưng là bị vây ở trong cung điện 3 tháng lâu, tươi sống chết đói. Nhắc tới cũng xảo, Triệu Võ Linh Vương bị chết đói địa phương, thình lình chính là tương lai Thủy Hoàng Đế băng hà chỗ, Cổ Cát. Nếu là không có Triệu Trường Sinh xuất hiện, tiếp qua mấy năm, tuần hành thiên hạ Thủy Hoàng Đế sẽ lại giống nhau địa điểm băng hà. Cuối cùng cường thịnh Đại Tần đế quốc, tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, liền sẽ sụp đổ. Cái này, thần không biết. Trương Hàm cũng không dám đáp lại Thủy Hoàng Đế vấn đề như vậy. Mặc kệ Triệu Cao đến cùng là tự tiện làm chủ, hay là hết thể xuất từ hồ hợi mệnh lệnh. Loại này dính đến tôn thất tương tàn sự tình, chính thức có được quyền quyết định thủy chung là Thủy Hoàng Đế. Trương Hàm chỉ cần đem ảnh mật vệ điều tra đến tình báo, kỹ càng nói cho Thủy Hoàng Đế, cũng đủ để hoàn thành bản thân hắn chức trách. càng nhiều suy đoán, lại là căn bản không có hắn mở miệng tư cách. Lượng Trương Hàm một chút, Thủy Hoàng Đế gần như trong nháy mắt liền thấy rõ Trương Hàm điểm ấy tiểu thông minh. Bất quá, đây cũng chính là Trương Hàm bị Thủy Hoàng Đế xem trọng địa phương. Trình độ nào đó, giống như là Triệu Cao người cạm bẫy này chi chủ cùng Trương Hàm cái này ảnh mật vệ chi chủ, đều coi là Thủy Hoàng Đế thiên tử cẩn thận. Làm thiên tử cẩn thận, không thể nhất làm sự tình, chính là giao thông trong ngoài, đối với hoàng đế dòng roi soi mói. Chương 285, Thủy Hoàng Đế chờ mong. Trường Sinh công tử người thừa kế chương 285, Thủy Hoàng Đế chờ mong. Trường Sinh công tử người thừa kế vậy liền đi thăm dò rõ ràng. Thủy Hoàng Đế lườm Trương Hàm một chút, lạnh giọng phân phó nói, "Thủ hạ ngươi ảnh mật vệ, đối với chấm những công tử kia quá mức khinh thị." Trương Hàm trong lòng lập tức siết chặt. Ảnh mật vệ mặc dù là dùng để cân bằng là vong công cụ, nhưng Trương Hàm thứ ba trước, đó nhưng là không dám chút nào đem ảnh mật vệ ánh mắt đặt ở cái kia rất nhiều công tử trên thân. Đại Tần công tử là quân, hắn là thần. Tại quân thần phương diện này, Trương Hàm có thể nói là tương đối bảo thủ. Hiện tại Thủy Hoàng Đế tự mình phân phó, muốn để hắn ảnh mật vệ nhúng tay rất nhiều công tử sự tình, cái này không khỏi để Trương Hàm trong lòng sinh ra cảnh giác đến. "Thần, cái này phái người điều tra các vị công tử tình huống." Thủy Hoàng Đế khẽ gật đầu một cái, cuối cùng nhắc nhở, "Nhớ kỹ, chỉ là điều tra." "Thần minh bạch." "Đi thôi." Thủy Hoàng Đế khoát tay áo. Đợi đến Trương Hàm không người thối lui ra khỏi đại điện, Thủy Hoàng Đế chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong miệng nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Triệu Cao, Hồ Hợi, hy vọng các ngươi hai cái thông minh một chút, không cần cô phụ quả nhân tín nhiệm." Hiếm thấy, Thủy Hoàng Đế lấy quả nhân tự xưng, đây chính là Thủy Hoàng Đế đăng cơ trước đó, thất quốc quân vương xưng hô. Từ khi Thủy Hoàng Đế đăng cơ đến nay, liền tiến hành quy định nghiêm chỉnh. Mặc dù tên trên mặt, tại rất nhiều dòng dõi bên trong, Thủy Hoàng Đế sủng ái nhất chính là Hồ Hợi. Nhưng ở dưới mắt, là hoàng đế lại là chưa từng có nghĩ tới, muốn đem hoàng vị chuyển cho Hồ Hợi ý nghĩ. Dù sao, hiện tại Thủy Hoàng Đế, đó nhưng là tâm tâm niệm niệm tìm kiếm lấy Trường Sinh. Đây cũng là vì cái gì? Khi Triệu Trường Sinh sau khi xuất hiện, Thủy Hoàng Đế sẽ như thế coi trọng nguyên nhân. Ai bảo Triệu Trường Sinh danh tự, quá đâm Thủy Hoàng Đế tâm tư nữa nha. Cắt vàng vạn dặm Tây vực trong đại mạc. Một đội đánh lấy đen kịt đại tần cờ sĩ đội ngũ, chính quân hàng chỉnh tề hướng phía Hàm Dương phương hướng tiến lên. Phương xa một chỗ cồn cắt phía sau. Trước đây không lâu mới bị Triệu Cao sai phái ra tới Lục Kiếm nô trong đó bốn người, thình lình đang núp ở nơi này. Là quân tần. Nhân số so với lúc trước rời đi Hàm Dương lúc, thiếu đi hơn chín thành. Mà lại trong đó cũng không có Âm Dương gia người. Dáng người cao gầy, lưng đeo trường kiếm, một thân tà khí loạn thần, trong giọng nói mang theo vài phần dữ tợn nói, muốn hay không động thủ. Nhân số quá ít, mà lại không có Âm Dương gia người, nghĩ đến, đây vẹn vẹn lúc trước tiến về Lâu Lan một bộ phận thành viên, trong đó chưa chắc có vị kia Trường Sinh công tử. Vong Lượng nhẹ vỗ về một đôi bội kiếm chuôi kiếm, nghĩ nghĩ sau, lắc đầu nói, hiện tại động thủ, có thể sẽ đánh cỏ động rắn. Nhưng nếu là Trường Sinh công tử liền giấu ở trong đội ngũ đâu? Chuyển phách ngữ khí thanh lãnh nói, Lâu Lan chi hành, tổn binh hao tướng là không thể tránh khỏi. Nếu là bao quát Âm Dương gia người, đều chết tại Lâu Lan. Giả như vậy Sinh công tử tất nhiên ngay tại trong những người này. Hẳn là kinh nghe đi. Diễn hôn cách nhìn, hiển nhiên tỉ muội của mình khác biệt. Động thủ đi. Loạn thần chậm rãi đem trường kiếm sau lưng rút ra một đoạn. Mặc kệ vị kia Trường Sinh công tử có ở đó hay không trong đội ngũ, chúng ta cũng không thể mạo hiểm. Huống hồ, ta cũng muốn thử một chút, vị kia chữ Thiên sát thủ kinh nghe thực lực, đến cùng xứng hay không lên nàng địa vị cùng thân phận. Võ Lượng thở dài một tiếng, theo sát lấy rút ra song kiếm đến. Còn lại chuyển phách, Diễn hôn tỉ muội, liếc nhau, đồng dạng rút ra bộ kiếm. Thần quân đội liệt chi trung, hất lên bị cựu điện ôn, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Ánh mắt trong nháy mắt nhìn về hướng cồn cắt phương hướng. Coi chừng, có thích khách. Ngay tại điện ngôn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cơn gió lớn trong nháy mắt từ cồn cắt phương hướng trà sát tới. Cồn phong lôi cuốn đất cát, trong nháy mắt thổi tới, lập tức để tần quân đội hàng sinh ra trong nháy mắt bối rối. Bốn bóng người, giấu ở báo cắt bên trong, bước nhanh hướng phía quân tần lao đến. Lục Kiếm nô, xa xa híp hai mắt, nhìn chằm chằm báo cắt điện ngôn, nhẹ giọng nói ra đột kích bốn người thân phận đến. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, điền ngôn tại trong khoảnh khắc, bác bỏ bốn vị này là vong thiên tự sát thủ là nhắm vào mình suy đoán. Nếu không phải là vì nàng mà đến, vậy cũng chỉ có thể là vì Triệu Trường Sinh. Đáng tiếc, những người này tin tức hiển nhiên rơi ở phía sau. Căn bản không rõ ràng, Triệu Trường Sinh cùng Âm Dương gia đám người, hiện tại còn lưu tại Lâu Lan, đang đợi công thâu cửu phá giải binh ma thần bí mật. Chi này quân tần bên trong, chẳng qua là trước đưa chính mình trở về Hàm Dương, thuận tiện đem tin tức bẩm báo cho Thủy Hoàng Đế thôi. Bất quá, nếu Lục Kiếm nô độc thủ, cái kia điền ngôn cũng chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Đối mặt đột nhiên xuất hiện báo cát, quân tần mặc dù xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn, nhưng vẫn là tại trong thời gian rất ngắn, tạo dựng ra phòng ngự cùng phản kích trận liệt đến. Từng nhánh kinh nỏ, thật nhanh lên dây cung, hướng phía báo cát phương hướng triển khai điệu thảm thức công kích. Nương theo lấy đinh đinh đương đương tiếng va đập, từng nhánh tên nỏ bị loạn thần, vong lượng cùng chuyển phách, diệt hồn bốn người thật nhanh đẩy ra. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, bốn người liền đã vọt tới quân tần trước khi chiến đấu. Không phải tất cả mọi người so ra mà vượt cái nhiếp cái này kiếm thánh. Phải biết, cái nhiếp đó nhưng là lập nên qua, lấy sức một mình đối kháng 300 quân tần kinh tốt. Mặc dù đoàn diệt 300 kinh tốt, nhưng cái nhiếp bản thân cũng thu trọng thương. Cái nhiếp lúc đó đối mặt chính là có binh gia cao nhân chỉ huy quân tần. Hiện tại trong đội nhóm, Điền Ngôn bản thân không có chỉ huy quân tần tư cách, mà cái này đội ngũ thủ lĩnh hiển nhiên cũng không hiểu binh gia bí thuật. Hơn 10 người đối kháng 4 vị La Vong Thiên tự sát thủ, ngắn ngủi mấy đợt tên nọ công kích không có thể cho 4 người tạo thành tổn thương, khi bị 4 người vọt tới trong đội nhóm.
Thần quân đội hàng trong nháy mắt loạn. Bị quân trận bảo hộ ở hậu phương Điền Nôn thấy thế, không khỏi nhíu mày đến. Tố thủ nhẹ nhàng đặt ở kinh nghe kiếm trên chuôi kiếm. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, rất nhanh, gây mũi mùi máu tươi tại sa mạc hoang vu này bên trong tràn ngập ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 người tạo thành đội ngũ, lại bị loạn thần, vong lượng cùng chuyển phách, diệt hồn 4 người giết sạch sẽ. Thiện tay hất lên trên trường kiếm nhiễm huyết châu. Loạn thần ánh mắt nhìn lướt qua trung quanh, ánh mắt rất nhanh như ngừng lại Điền Nôn trên thân. Xem ra Trường Sinh công tử không ở nơi này. Kinh nghe nếu trong tay ngươi, như vậy ngươi hẳn là kinh nghe. Trong đôi mắt hiện lên một vòng cung nhiệt, loạn thần nói Triệu Cao đại nhân có lệnh, không thể để cho Trường Sinh công tử trở về lại tận. Chanh. Đương theo lấy một tiếng kiếm minh, Điền Nôn trực tiếp rút ra kinh nghe. Các ngươi nếu biết Trường Sinh công tử không ở nơi này, còn ra tay giết sạch tất cả mọi người. Nhìn như vậy đến, ta chỉ sợ cũng là mục tiêu của các ngươi. Không. Loạn thần lắc đầu, một tay cầm trường kiếm hướng phía Điền Nôn đi tới, trong miệng nói ra, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, muốn thử một chút ngươi vị này kinh nghe, so không thể so với bên trên ngươi tiền nhiệm. Hiếu kỳ có thể, nhưng nếu như muốn tự mình thử một chút, vậy sẽ phải làm tốt đem mệnh bỏ ở nơi này chuẩn bị. Điền Nôn vừa nói, một bên chậm rãi nên hướng loạn thần. Mặc dù trừ loạn thần bên ngoài vóc lượng, chuyển phách cùng diện hồn ba người đã thu hồi binh khí, bày ra một bộ khoanh tay đứng nhìn tư thái đến. Nhưng Điền Nôn trong lòng lại là không dám chút nào buông lỏng đối với ba người cảnh giác. Chương 286, trong nháy mắt chém giết. Chương 286, trong nháy mắt chém giết làm một cái có thể tại nông gia ẩn tàng nhiều năm, thậm chí đem nông gia cao tầng đùa bỡn tại vỗ tay tồn tại. Điền Nôn vô luận tại bất luận cái gì tình huống dưới, cũng sẽ không khinh thường bất luận kẻ nào. Kín đáo tư duy, thận trọng tâm tính, để nàng trở thành trong lưới có vài chữ thiên sát thủ, thậm chí so với mẹ của nàng đời trước kinh nghe, Điền Nôn đều muốn nhiều xuất sắc. Cùng là La Vong chữ thiên sát thủ, mặc dù Lục Kiếm Nô một mực hộ vệ tại La Vong thủ lĩnh Triệu Cao bên người, nhưng Điền Nôn có thể không tin sát thủ hội nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Sát thủ chính là sát thủ, dưới bất kỳ tình huống gì, bảo trì lớn nhất cảnh giác mới là sống sót mấu chốt. Có lẽ là phát hiện Điền Nôn đối với vong lượng chuyển phách cùng diện hồn tỷ bội cảnh giác, loạn thân ung dung cười một tiếng, nói ngươi có thể yên tâm, lần này là hai chúng ta ở giữa đọ sức, những người khác sẽ không xuất thủ, có đúng không? Điền Nôn từ chối cho ý kiến, nói chúng ta cùng là La Vong chữ thiên sát thủ, ngươi cảm thấy cam đoan như vậy đối với ta có ý nghĩa gì sao? Nhẹ gật đầu, loạn thần nói có đạo lý, vậy ngươi cần phải cẩn thận một chút. Không đợi Điền Nôn đáp lại, tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, loạn thần ngang nhiên cầm kiếm hướng phía Điền Nôn lao đến. Lục Kiếm Nô trong tay mặc dù cầm chính là danh kiếm, nhưng loạn thần lại cũng không thuộc về Việt Vương bắt kiếm một trong. Bất quá loạn thần kiếm cũng đồng dạng là Việt Vương tạo thành, chỉ bất quá so sánh với những người khác đến, loạn thần liền có vẻ hơi không hợp nhau. Có lẽ chính là bởi vì điểm này, loạn thần bản nhân mới có thể đối nghịch có Việt Vương bắt kiếm một trong La Vong sát thủ ôm cực kỳ chiến ý mãnh liệt. Lục Kiếm Nô bản thân ngày đêm đi theo Triệu Cao, cho dù là loạn thần muốn khiêu chiến, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Hiện tại ngẫu nhiên gặp kinh nghe Điền Nôn, lại là trong nháy mắt sắp loạn thần cho tới nay chiến ý triệt để kích phát. Mắt thấy loạn thần thân hình, lấy một loại làm cho người tặc lưỡi tốc độ vọt tới trước mặt mình. Điền Nôn trong đôi mắt giếng cổ không gợn sóng, kinh nghe kiếm nương theo lấy một trận bù bù, chính diện tiến lên đón. Keng. Một tiếng vang dọn, Điền Nôn sắc mặt đống nhiên biến đổi, thân hình đống nhiên nhanh lùi lại. Loạn thần lại là khỏe miệng trong nháy mắt khơi gợi lên một tia dữ tợn đến, không dung tha lần nữa đuổi theo. Trong miệng càng là khinh miệt nói ra, đây chính là kinh nê sao? Lực lượng của ngươi giống như có chút quá yếu, thậm chí ngay cả để cho ta cảm nhận được một chút xíu áp lực đều làm không được. Làm chữ thiên sát thủ, chẳng lẽ ngươi là dựa vào sát dụ để hoàn thành nhiệm vụ sao? Điền Nôn trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng tức giận. Làm nông gia nữ quan trọng, Điền Nôn mặc dù có La Vong sát thủ kinh nê thân phận, nhưng lại chưa từng có bại lộ qua. Trong ngày thường nhiệm vụ, nàng cơ hồ đều là nương tựa theo trí tuệ hoàn thành. Dưới tình huống bình thường, chỗ này vị sát dụ mà nói, tự nhiên là không cách nào gây nên Điền Nôn tâm tình chập chờn. Đó nhưng là không nên quên Điền Nôn mẫu thân, chính là lấy sát dụ phương thức giết chết phụ thân của nàng Ngụy Vô Kỵ. Có thể nói, loạn thần lời nói, đơn giản chính là tại đâm Điền Nôn ống thở. Ha ha ha, bén nhạy phát giác được Điền Nôn tâm tình chập chờn, loạn thần càn rỡ cười to nói, cái này nổi giận, là ta đánh giá quá cao người sao? Thân là chữ thiên sát thủ, ngươi đã vậy còn quá đơn giản liền tức giận. Chẳng lẽ nói, ta nói chúng trước ngươi nhiệm vụ, vậy mà toàn bộ đều là sát dụ hoàn thành? Điền Nôn không nói một lời, một bên hết sức ngăn cản loạn thần cái kia thế đại lực trầm, nhanh như phong lôi công kích, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn chú ý vong lượng, chuyển phách cùng diện hồn tỉ bội. Việt Vương bắt kiếm đều có huyền diệu, tỷ như nói che đậy ngày tại ra khỏi vỏ chốc lát, che đậy lấy che lớp mặt trời, âm thịnh ban ngày tối, có thể tại ban ngày bên trong sáng tạo ra nhật thực giống như hiệu quả đến. Mặc dù là huyền thuật, nhưng cũng là thanh kiếm này bản thân đặc tính. Loạn thần mặc dù không vào Việt Vương bắt kiếm, nhưng cũng có tự thân huyền diệu chỗ, đó chính là chém sắc như chém bùn, mang theo phong lôi. Trước đó bao cát chính là loạn thần kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, lấy Việt Vương danh khí bản thân năng lực nhấc lên. Giờ phút này một đối một hòa Điền nói giao thủ, mặc dù nhìn như loạn thần kiếm không có cái gì huyền diệu, nhưng chỉ có Điền Nôn mới có thể cảm nhận được, mỗi một lần ngăn cản loạn thần kiếm công kích, đều sẽ có nhàn nhạt cảm giác tê dại truyền đến, phản phất có yếu ớt dòng điện thông qua song kiếm va chạm truyền lại đến trên người nàng bình thường. Trừ cái đó ra, nàng quanh thân không khí lưu động có giống như bị đối phương thao túng bình thường, mỗi một lần cử động đều bị không khí ngăn lại, khiến cho Điền Nôn một mực tìm không thấy cơ hội phản kích. Nhàn nhạt kiếm khí màu hồng, một mực quanh quẩn đang kinh ngạc nghe kiếm quanh thân, nhưng thủy chung không cách nào đột phá loạn thần công kích, thậm chí ngay cả phản kích đều không thể làm đến. Phúc. nương theo lấy một tiếng vang trầm truyền đến. Thủ lâu tất mất Điền Nôn, rốt cục bị loạn thần nắm lấy cơ hội, tại bên người dưới bờ bay, lưu lại một vết thương đến. Máu tươi rất nhanh thẩm thấu quần áo. Loạn thần trong giọng nói tràn đầy thất vọng nói kiếm của ngươi mềm yếu vô lực, căn bản không có tư cách trở thành La Vong chữa thiên sát thủ. Cùng ngươi cùng hàng, quả thực là sỉ nhục. Hôm nay liền để ta đến rửa sạch rơi phần sỉ nhục này đi. Ngay tại loạn thần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, động tác của hắn lại là bỗng nhiên cứng đờ. Trong nháy mắt giống như là ngốc trệ nơi đó bình thường. Điền Nôn lại là ở thời điểm này, lấy vong lượng, chuyển phách cùng diện hồn hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng tốc độ, một kiếm xẹt qua loạn thần cái cổ. Màu hồng kiếm khí vút qua. Loạn thần trong đôi mắt đắc ý cùng cuồng vọng, tại trong nháy mắt dập tắt. Vong lượng, chuyển phách cùng diện hồn ba người, lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Thật sự là, loạn thần chết đơn giản quá dễ dàng. Rõ ràng hắn từ đầu đến cuối áp chế Điền Nôn, mắt thấy thậm chí đều nhanh lấy đi Điền Nôn tính mệnh, kết quả lại là như vậy ngoài người ta dự liệu. Chiếm thượng phong loạn thần, ngược lại giống như là đồ đần mở dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhậm bằng Điền Nôn nhất kiếm tách rời ra cổ họng của mình. Càng khiến người ta khiếp sợ là, rõ ràng có thể cảm nhận được kiếm khí xẹt qua loạn thần huyết hầu, nhưng lại hết lần này tới lần khác không nhìn thấy mảy may máu tươi vết tích. Vong Lượng nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, là kinh nghê. Làm Việt Vương bắt kiếm, kinh nghê kiếm tạo thành vết thương sẽ không đổ máu. Không nên như vậy. Chuyển phách cao mày nói, kinh nghê kiếm tạo thành vết thương mặc dù không có máu tươi, nhưng loạn thần không nên không có phát giác mới đối. Trơ mắt nhìn loạn thần chết đang kinh ngạc nghê trong tay, nhưng vô luận là Vong Lượng hay là chuyển phách, diện hồn tỉ muội lại đều không có vì đồng bạn báo thù tâm tư. Lục Kiếm Nô là chân chính trên ý nghĩa mẫn diệt bản thân tồn tại. Mặc dù mặt ngoài sáu người như hình với bóng, nhưng giữa lẫn nhau cũng không có bất kỳ đồng bạn tình nghĩa. Nhất là loạn thần, làm Lục Kiếm Nô bên trong tà khí thịnh nhất ra hỏa, cho dù là tại bọn hắn tổ hợp này bên trong, hắn cũng là miệng không được hoan nên. Đây cũng là vì cái gì, mắt thấy loạn thần chết đi, Vong Lượng cùng chuyển phách bọn người ngược lại cân nhắc lấy nguyên nhân cái chết của hắn, không chút nào không làm cái chết của hắn mà động dung. Ta thấy hẳn là trước đó loạn thần liền đã bị kinh nghe kiếm gây thương tích, chỉ bất quá chiến ý rào rạt phía dưới, hắn không có phát giác được mình bị kiếm khí gây thương tích thống khổ. Tại tăng thêm những này thương cũng không rõ ràng, chỉ là tại thời khắc quan trọng nhất tạo thành loạn thần trong nháy mắt động tác cứng ngắc, cho kinh nghe lấy đi tính mạng hắn cơ hội. Diện hồn suy tư hồi lâu, cấp ra dạng này một cái thuyết pháp tới. Chương 287, thần ma cường giả ánh mắt. Chương 287, thần ma cường giả ánh mắt. Diện hồn phân tích hợp tình hợp lý, nhưng chính là bởi vì phần này hợp tình hợp lý mới khiến cho Vong Lượng cùng chuyển phách cảm nhận được không có gì sánh kịp chấn kinh. Trong chiến đấu, một chút vết thương thật nhỏ hoàn toàn chính xác lại bởi vì phấn khởi cảm xúc mà không thể nhận ra, nhưng muốn lợi dụng điểm này cho loạn thần không ngừng tạo thành vết thương nhỏ, đồng thời góp gió thành bão, tại thời khắc mấu chốt để thân hình của hắn cứng ngắc một sát na, cho dù là song phương phối hợp đều chưa hẳn có thể tinh chuẩn làm đến. Chớ nói chi là loạn thần hòa Điền nói ở giữa, hay là ở vào một loại sinh tử chiến đấu trạng thái. Có thể nói chỉ là chiêu này cũng đủ để nhìn ra Điền luôn cái kia tinh diệu nhập vi không chế, loại này tính toán cơ hồ là tại ngay từ đầu liền đã tính chết loạn thần. Loạn thần chết không có chút nào oan uổng. Chư thiên sát thủ danh bất hư truyền. Vong Lượng cảm khái một câu, liếc qua đã đột tử tại chỗ loạn thần thi thể, ánh mắt về tới bên người chuyển phách cùng diện hồn tỷ bội trên thân. Nhiệm vụ của chúng ta là không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Trường Sinh công tử trở về Đại Tần. Triệu Cao đại nhân cũng không có yêu cầu chúng ta cùng kinh nê là địch. Không sai. Chuyển phách nhẹ gật đầu, nói loạn thần chết chính là gieo gió gặt bão. Chúng ta không cần thiết cùng kinh nê sinh tử đối mặt. Thu hồi loạn thần, tiếp tục nhiệm vụ của chúng ta đi. Diện hồn giải quyết dứt khoát nói, đem Vong Lượng kiếm thu hồi vào kiếm, lấy kiếm làm tên Vong Lượng chậm rãi hướng phía Điền Luân đi tới. Kinh nê kiếm có chút quét ngang, Điền Luân cẩn thận nhìn về hướng Vong Lượng. Nhiệm vụ của chúng ta không liên quan gì đến ngươi. Loạn thần chết chính là chính hắn gieo gió gặt bão. Chúng ta muốn lấy về loạn thần kiếm. Vong Lượng giải thích một câu sau, nhanh chân đi tới loạn thần trước thi thể, cầm lấy loạn thần kiếm, cổ tay rung lên, đem vỏ kiếm từ loạn thần thi thể phía sau cắt đứt, thu kiếm vào vỏ. Đối với Điền Luân khẽ gật đầu, Vong Lượng nói một tiếng chuyển phách cùng diện hồn tỉ muội, ba người trực tiếp hướng phía vạn dặm cắt vàng chỗ càng sâu đi đến. Trơ mắt nhìn ba người rời đi, một mực ba người đi ra tầm mắt của mình phạm vi, cảm giác bên trong cũng đã mất đi ba người tung tích. Điền Luân lúc này mới thở dài một hơi, trong đôi mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua đều sắp bị máu tươi nhuộm đỏ cắt vàng. Điền Luân cũng không có là những này đại tần quân tốt nhặt xác ý tứ, mà là phân biệt một chút phương hướng sau, lẻ loi một mình hướng phía Hàm Dương thành phương hướng mà đi. Về phần nói loạn thần thi thể, liền ngay cả Vong Lượng, chuyển phách cùng diện hồn ba người đều không có hiểu ý tứ. Điền Luân liền càng thêm sẽ không phản ứng, mặc cho hắn cứ như vậy phơi thây hoang dã. Tại ngày này khí sớm tối đại biến sa mạc đằng sau, không cần bao lâu sẽ xuất hiện một cỗ báo cát, vô luận là loạn thần hay là đại tần quân tốt đều sẽ bị vùi lấp tại dưới cát vàng, vĩnh viễn ngủ say. Lâu Lan, tại Điền Luân mang theo một bộ phận đại tần quân tốt đi đầu trở về đại tần đằng sau, Triệu Trường Sinh bọn người vẫn chờ đợi công thâu cựu phá giải binh ma thần huyền bí. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải triệt để nhàn rỗi. Tỷ như nói Lâu Lan cổ quốc bên trong may mắn không có chết tại vô thần tuyệt cung la sát phía dưới những cái kia quốc dân, ngay tại đại tần quân tốt cùng Âm Dương gia an bài xuống, thừa nhận đại tần đối với Lâu Lan thống trị. Bất quá, phần này thừa nhận, nhiều lắm là cũng bất quá là trên danh nghĩa thôi. Dù sao, đại tần không có khả năng không xa vạn giảm quản lý Lâu Lan khối này ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp tục điện. Đợi đến binh ma thần bị công thâu cửu phá giải, đưa đến Hàm Dương trong thành. Lâu Lan đối với đại tần, liền triệt để đã mất đi giá trị. Thời gian vội vàng, mấy ngày thoáng một cái đã qua. sáng rỡ trong phòng. Triệu Trường Sinh cùng Đông Quân hai người ngồi đối diện nhau. Nương theo lấy hương trà lượn lờ, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt bàn cờ Đông Quân, tố thủ nhẹ nhàng vê lên một viên bạch ngọc con rơi, nhẹ nhàng đặt ở nhỏ mắt phía trên. "Công tử, vị tiên nông gia nữ quan trọng, hiện tại cũng đã sắp trở lại Đại Tần đi." Đông Quân đột nhiên mở miệng nói, nắm nuốt chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến nói có lẽ đi. "Làm sao? Chẳng lẽ nói, Âm Dương gia hiện tại quan tâm như vậy nông gia sự tình?" "Công tử không nên hiểu lầm." Đông Quân lắc đầu nói, "Ta hiện tại đã sớm không phải Âm Dương gia người, chỉ là ta muốn nhắc nhở công tử một câu, vị này Điền đại tiểu thư đã là tên trên mặt nông gia nữ quan trọng, lại là La Vong đại danh đỉnh đỉnh chữ thiên sát thủ kinh nghệ, người như vậy chưa chắc sẽ chân chính thần phục với công tử." Triệu Trường Sinh cười một tiếng, nói ta rất rõ ràng Điền Ngôn liền xem như mặt ngoài thần phục với ta, trong lòng cũng chưa chắc có bao nhiêu trung thành có thể nói. Lúc có đủ mạnh hữu lực dụ hoặc xuất hiện, nàng đối ta cái gọi là trung thành, đơn giản giống như dễ như trở bàn tay bình thường liền sẽ sụp đổ. "Vậy vì sao công tử như vậy?" Đông Quân chần chờ một chút, tựa hồ đang do dự phải hình dung như thế nào. "Ngươi nói là, ta vì cái gì không có một chút cảnh giác?" Triệu Trường Sinh lơ đễnh nói ta không cần nàng trung thành. Nàng trưởng thành kinh lịch, đã chú định nàng sẽ không đối với bất kỳ người nào có trung thành. Chỉ cần ta có được nàng đồ vật muốn, mà lại là không thể thay thế đồ vật. Như vậy nàng liền tất nhiên chỉ có thể lựa chọn hợp tác với ta, hướng ta dâng lên chính mình hết thảy. Có chút dừng lại, Triệu Trường Sinh trêu chọc giống như nhìn về phía Đông Quân nói Đông Quân các hạ không phải giống nhau sao? Cùng so sánh, vô luận là ngươi hay là Điền Ôn, cùng ta ở giữa, đều chẳng qua là hợp tác thôi. Chỉ bất quá, bởi vì ta trong tay có các ngươi thứ cần thiết. Đông Quân lập tức trầm mặc. Triệu Trường Sinh lời nói, nhìn như không nể mặt mũi, nhưng lại trực tiếp vạch trần bản chất. Đông Quân bản thân đối với Triệu Trường Sinh có trung thành có thể nói sao? Đừng nhìn nàng một đường đi theo Triệu Trường Sinh, từ Đại Tùy Buôn Ba mà đến, xa liên quan thảo nguyên, vượt ngang sa mạc. Nhưng từ đầu đến cuối, Đông Quân đi theo Triệu Trường Sinh đều là có mục đích rõ ràng. Đó chính là vì cứu vớt nữ nhi của mình Cao Nguyệt. Nếu không phải là vì lợi dụng Triệu Trường Sinh thân phận, ngăn được Âm Dương gia, thậm chí đem nữ nhi từ Âm Dương gia cứu thoát ra, Đông Quân cùng Triệu Trường Sinh quan hệ trong đó tuyệt đối không có khả năng như thế hài hòa. Đông Quân như vậy, Điền Luân cũng giống vậy. Chỉ bất quá, so sánh với Đông Quân liếm độc chi tình, Điền Luân mục đích muốn đơn giản cùng thô bạo nhiều. Nếu như nói ngay từ đầu, Điền Luân chỉ là vì lợi dụng Triệu Trường Sinh hoàn thành sâu trong nội tâm mình dã vọng. Như vậy khi trên đường đi thấy được tựa như thần ma giống như lực lượng sau, mục đích của nàng liền triệt để thay đổi. Nhân gian quyền thế, tại chính thức thần ma đại năng trong tay, bất quá là có thể tiện tay gậy con rối thôi. Cả đời vận mệnh khó lường Điền Luân, từ đầu đến cuối đều tại mưu cầu lấy nắm giữ tự thân vận mệnh. Trước kia nàng, đem ánh mắt đặt ở quyền thế phía trên. Vô luận là nông gia hay là La Võng, nàng đều tại hết sức trèo lên trên. Nhưng bây giờ, Điền Luân minh bạch lực lượng chân chính đến cùng là bực nào để cho người ta trầm mê, mà có thể làm cho nàng đạt được phần lực lượng này trừ cái kia trong thần thoại thượng cổ thần ma bên ngoài, chỉ có Triệu Trường Sinh. Thượng cổ thần ma là không thể nào đem ánh mắt đặt ở nàng loại này gần như kẻ như run rế trên người. Muốn truy đuổi phần lực lượng này, Điền Luân duy nhất có thể dựa vào chỉ có Triệu Trường Sinh. Đây mới là Triệu Trường Sinh, không hề cố kỵ Điền Luân có khác tâm tư nguyên nhân thực sự. Chính như hắn tự tin, vô luận là tại Đại Tần hay là Âm Dương gia, Đông Quân nếu là còn băn khoăn nữ nhi của mình, nàng đủ khả năng nhờ giúp đỡ, chỉ có chính mình đồng dạng. Chương 288, thiên hạ không hề có chống lại người. Chương 288, thiên hạ không hề có chống lại người. Thân là một cái người xuyên biệt, Triệu Trường Sinh tam quan tại hài nhi thời kỳ liền đã triệt để thành hình. Đằng sau hắn, quá trình lớn lên từ đầu đến cuối ở vào Âm Quý phái bên trong. Âm Quý phái loại này ma môn đại phái từ trước đến nay đều là trọng lợi mà khinh nghĩa, võ hiệp là người trưởng thành chuyện cổ tích, tại Tống võ đại trong thế giới nghĩa lớn hơn lợi là không thể nghi ngờ. Nhưng rất đáng tiếc, Triệu Trường Sinh cũng không phải là. Đông Quân trong ánh mắt mang theo vài phần đố đoán, nhìn chăm chú Triệu Trường Sinh nói công tử làm người nhìn như vậy rõ ràng, chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Triệu Trường Sinh nhịn không được cười lên nói Đông Quân các hạ bây giờ không phải là giống nhau sao? Hay là nói, tại bởi vì yêu Yến Đan đằng sau, tiếp nhận thảm như vậy đau giáo hấn, người vẫn như cũ si tâm không thay đổi. Nâng lên Yến Đan, Đông Quân trong ánh mắt không khỏi lóe lên mấy phần lưu luyến chi sắp đến. Đông Quân đối với Yến Đan tình cảm là không thể nghi ngờ. Cho dù là bị Âm Dương gia giam giữ mười mấy năm, nàng cũng vẫn như cũ không có chút nào biến đang nghi. Không thể không thừa nhận, Tống võ đại trong thế giới, nhân tính phi thường cực đoan. Trừ một ít tồn tại đặc thù bên ngoài, tuyệt đại đa số võ giả đều là trí tình trí nghĩa. Đây cũng là bản thân võ giả võ đạo chấp niệm tạo thành. Không có phần này trí tình trí nghĩa, cũng liền không có khả năng trên võ đạo đi đến chân chính cao phong. Đan sao? Chậm rãi thu hồi suy nghĩ của mình, Đông Quân trong giọng nói mang theo vài phần lưu luyến nói ta đã không còn đi hồi ức đi qua thê thảm đau đớn đối với ta mà nói, sinh mệnh hiện tại chỉ còn lại có Nguyệt Nhi. Cho dù là Yến Đan đã chết, Đông Quân trong lòng cũng vẫn như cũ có vị thái tử này đan bóng dáng. Triệu Trường Sinh không cảm thấy kinh ngạc, cũng tỉnh không hiếm lạ. Võ giả có lẽ sẽ sử dụng các loại âm như các loại tính toán, chỉ khi nào động tỉnh, lại thường thường cơ hồ đều là đến chết cũng không đổi. Yên tâm đi. Triệu Trường Sinh thở dài một tiếng, cũng không biết là vì Đông Quân kinh lịch mà cảm khái, vẫn là vì mặt khác. Trong miệng quên, ta tin tưởng ngươi gần nhất hẳn là cũng tiếp xúc qua Nguyệt Thần. Cao Nguyệt tại Âm Dương gia, cơ hồ hoàn thành kế thừa ngươi đã từng thân phận và địa vị. Nhưng nàng bây giờ gọi cơ như thiên lang, vẫn là của ta Nguyệt Nhi sao? Đông Quân trầm giọng nói, thậm chí hiện tại chỉ sợ Nguyệt Nhi đều đã không biết ta người mẹ này đi. Ngay tại Triệu Trường Sinh không biết nên đáp lại ra sao Đông Quân thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập thật nhanh từ xa mà đến gần. sư minh, sư minh. Bạch Thanh Nhi thanh âm ngạc nhiên truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, thiếu nữ cái kia mang theo mập mũm mĩm trên gương mặt xinh đẹp, có lẽ là bởi vì kịch liệt hoạt động, hoặc là cảm xúc phấn khởi, lộ ra càng hồng nhuận phấn tớt, mấy giọt mồ hôi càng là bằng thêm mấy phần khác mỹ cảm. Không hiểu nhìn về phía Bạch Thanh Nhi, Triệu Trường Sinh ngạc nhiên nói, sự tình gì như thế vội vàng hấp tấp? Binh ma thần, cái kia một bàn tay ra hỏa, thành công khởi động binh ma thần. Bạch Thanh Nhi ngạc nhiên nói ra. Triệu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, trong lòng không khỏi cảm khái nói, cuối cùng thành công. Trong khoảng thời gian này, đang chờ đợi công thâu cửu phá giải binh ma thần cơ quan huyền bí thời điểm, Triệu Trường Sinh mặc dù cũng không có nhàn rỗi, mà là triệt để nện vững chắc tự thân võ đạo căn cơ. Mặc dù bây giờ trong mắt người chung quanh, Triệu Trường Sinh tu vi cùng cảnh giới vẫn như cũ kẹt tại võ đạo đại tông sư viên mãn trình độ bên trên. Nhưng bình thường 4 năm cái đại tông sư, tại Triệu Trường Sinh trong tay chỉ sợ đi bất quá mấy hiệp. Không đề cập tới mặt khác, chỉ là cái này Triệu Trường Sinh bản thân thân thể cũng đủ để chống lại khổ luyện đại tông sư. Hoang cổ thánh thể huyết mạch tạo nên cường hoành thân thể, tại tăng thêm chư thiên sinh tử luân người kiểu này tiên võ đạo chí cao bí tịch, nhất là còn có điện lưu thôi động môn này tương đương khoa học võ công. Cho dù là thần binh lợi khí, đều chưa hẳn có thể phá vỡ Triệu Trường Sinh ra thịt. Căn cơ củng cố, cũng làm cho Triệu Trường Sinh càng chờ mong chính mình tiến về đại tần sau đã trải qua. Dù sao, làm đại tần thủy hoàng đế chi tử, Triệu Trường Sinh rất rõ ràng, hắn cái này mình không xuất thế công tử, chỉ sợ một khi về nước, tất nhiên muốn nhấc lên vô biên sóng to đến. Vô luận là triều đình hay là giang hồ, đều sẽ bởi vì hắn xuất hiện mà kịch liệt rung chuyển. Chờ đợi lâu như vậy, công thâu cửu cuối cùng không để cho người thất vọng. Đứng dậy, Triệu Trường Sinh triệt để không có cùng Đông quân tiếp tục đánh cờ tâm tư. Một bên hướng phía Bạch Thanh Nhi đi tới, vừa nói như vậy, chúng ta bây giờ có thể trở về Đại Tần. Bạch Thanh Nhi thần sắc khẽ giật mình, chần chờ chốc lát, nói người ta cũng không biết đấy. Không nghĩ tới Bạch Thanh Nhi sẽ cho chính mình một cái như vậy hàm hồ trả lời. Triệu Trường Sinh kinh ngạc nói, ngươi không phải nói, công thâu cửu đã phá giải binh ma thần sao? Là đấy. Bạch Thanh Nhi gật gật đầu, mang theo mấy phần ngượng ngùng nói chỉ là, dựa theo cái kia một bản tay ra hỏa thuyết pháp, hắn chỉ là minh bạch làm như thế nào khởi động binh ma thần, lại không hiểu thao túng. Mà lại, binh ma thần cùng hắn hiểu biết cơ quan thuật hoàn toàn khác biệt, cần phải có cái gì động lực nguyên mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Triệu Trường Sinh lập tức giật mình. Kỳ thật tại Triệu Trường Sinh xem ra, tống võ đại trong thế giới nhất không thể nghĩ tồn tại chính là Mặc gia cùng công thâu gia tộc cơ quan thuật. Vô luận là gỗ đá đi đường hay là thanh đồng mở miệng, hoàn toàn không nói đạo lý. Dựa theo Triệu Trường Sinh quan niệm, cơ quan tạo vật cùng máy móc bình thường đều cần có động lực nguyên đến chèo chống hành động lực. Bình thường phát triển hẳn là máy hơi nước, động cơ đốt trong. Có thể cơ quan thuật căn bản không cần. Giống như xếp gỗ một dạng, chỉ cần biết được trong đó bí quyết, chắp vá đi ra đồ vật, vậy mà qua trong giây lát liền có thể hoạt động. Cùng so sánh, Mặc gia cơ quan thành đều là coi là khoa học. Ai bảo cơ quan thành tốt xấu còn có một cái lợi dụng dòng nước lý do thoái thác đâu? Đi. Liếc Bạch Thanh Nhi một chút, Triệu Trường Sinh mở miệng nói, đi trước nhìn xem. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Triệu Trường Sinh cũng không muốn lại võ đạo bên ngoài đồ vật bên trên lãng phí tự thân tinh lực, mặc dù hiếu kỳ cơ quan thuật ảo diệu, nhưng hắn nhưng xưa nay không có trên một điểm này hỏi tham qua công thâu cửu. Nếu Bạch Thanh Nhi còn không có làm rõ ràng tình huống liền trách trách hô hô tới báo tin tức, vậy dứt khoát hay là tự mình đi nhìn kỹ một chút. Đông quân cũng đối binh ma thần bực này thượng cổ niên đại, kém chút để hiên viên hoàng đế đều sắp thành lại bại cơ quan tạo vật hết sức hiếu kỳ. Đứng dậy theo sau. Lâu Lan Quốc, thành trì trung ương cái kia bị móc sạch trong lòng núi. Một bàn tay bị cơ quan cánh tay thay thế công thâu cửu, kéo cuống họng chỉ huy công thâu gia tộc rất nhiều đệ tử, ngay tại binh ma thần trên thân leo lên leo xuống, thỉnh thoảng tháo dỡ, lắp đặt một chút cơ quan linh kiện. Khi Triệu Trường Sinh bọn người đến thời điểm, nhìn thấy thình lình chính là dạng này một hình ảnh. Vô tình đi đến công thâu cửu sau lưng, Triệu Trường Sinh nói, công thâu tiên sinh, binh ma thần đã có thể khởi động sao? Nghe được thanh âm, công thâu cửu lúc này mới trên lệnh Triệu Trường Sinh vậy mà đã đi tới bên cạnh mình. Ra mắt công tử, không cần đa lễ. Khoát khoát tay, Triệu Trường Sinh lại một lần nữa hỏi, ta nghe nói công thâu tiên sinh đã phá giải binh ma thần ảo diệu. Chính là, nói chuyện đến cái này, công thâu cửu trên khuôn mặt lập tức nổi lên trận trận đỏ ửng đến. Công tử có chỗ không biết, cái này binh ma thần, chẳng trách năm đó kém chút để hiên biên hoàng đế đều gãy kích trầm xa. Vật này cấu tạo chi xảo diệu, đơn giản xảo đoạt thiên công. Chỉ này một bộ, lão phu dám lớn tiếng, thiên hạ không hề có chống lại người. Chương 289, binh ma thần ảo diệu. Chương 289, binh ma thần ảo diệu. Nghe được công thâu cửu binh tướng ma thần khoác lác lợi hại như vậy, Triệu Trường Sinh lại là một bộ từ chối cho ý kiến dáng vẻ. Công thâu cửu tầm mắt, đến cùng là nông cạn một chút. Cả một đời đắm chìm tại cơ quan thuật nghiên cứu bên trong, đủ khả năng nhìn thấy cũng cuối cùng chỉ có một chút như vậy nho nhỏ thiên địa. Thiên hạ to lớn, cao thủ chân chính đến không hết. Chỉ là binh ma thần, đối mặt thiên nhân phía dưới võ giả, tự nhiên là không có gì bất lợi. Nhưng ở cường giả chân chính trước mặt, cái gọi là binh ma thần, bất quá là một bộ hủy đi đứng lên hơi có một chút điểm phiền phức thanh đồng ngũ của tôi. Đương nhiên, binh ma thần bản thân chất liệu hoàn toàn chính xác không giống phàm tục. Nhìn như mặc dù là thanh đồng, kỳ thực lại là thiên ngoại dị thiết. Vô luận là nó trình độ chắc chắn hay là phương diện khác, đều không kém cỏi một chút thanh danh nổi bật đao kiếm. Bất quá, muốn dựa vào binh ma thần tung hoành thiên hạ, chỉ có thể nói công thâu cửu suy nghĩ nhiều. Cho dù là bây giờ còn không có trở về Đại Tần, càng không rõ ràng lắm Đại Tần phía sau đến cùng có cỡ nào nội tình. Nhưng Triệu Trường Sinh lại là dám khẳng định, vẻn vẹn Đại Tần phía sau nắm giữ lực lượng, cũng sẽ không thật cầm binh ma thần không có cách nào. Nếu như là Si Bưu ý thức còn tại, đồng thời tỉnh lại tự mình khống chế binh ma thần, có lẽ còn có thể cho Đại Tần mang đến trình độ nhất định phiền phức, chỉ là một cái cơ quan thuật tạo vật, nhiều lắm là chính là phế một chút tay chân thôi. Chúc mừng tiên sinh. Trong lòng mặc dù không đem binh ma thần coi là gì, nhưng Triệu Trường Sinh trên khuôn mặt lại là không có chút nào biểu lộ mảy may. Trên mặt mấy phần mỉm cười nói, nếu tiên sinh đã thấm nhuần binh ma thần ảo diệu, phải chăng đã có thể khu động binh ma thần trở về Đại Tần nữa nha. Mang trên mặt hưng phấn đỏ ửng, Công Đâu Cửu Thần sắc đột nhiên cứng đờ, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần xấu hổ đến. Cái này, chỉ sợ làm công tử thất vọng. Nhìn thấy Công Đâu Cửu một mặt khó mà mở miệng dáng vẻ, Triệu Trường Sinh khó hiểu nói, tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Cái này kiên trì, Công Đâu Cửu nói, lão phu mặc dù hoàn toàn chính xác phá giải binh ma thần ảo diệu, thậm chí lão phu có tự tin có thể sáng tạo một cái trừ chất liệu bên ngoài, phương diện khác không kém cỏi binh ma thần tạo vật đến. Nhưng hiện tại không bột đấu gột nên hồ, không hề động lực nguyên, lão phu nhiều lắm là chỉ có thể để binh ma thần hơi hoạt động một chút tay chân. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Triệu Trường Sinh rất rõ ràng, tại thượng cổ niên đại, si vu khu động binh ma thần còn cần cái gọi là long hồn, cũng chính là nhỏ tỳ hưu đến xung làm động lực nguyên. Công Đâu Cửu bất quá là đẩy ngược xuất binh ma thần cơ quan thủ pháp, có thể được rồi, nhưng tại tâm đã là hắn tại cơ quan thuật bên trên nhiều năm nghiên cứu thành quả muốn thanh xuất Vu Lam, nơi đó có dễ dàng như vậy. Nếu như mày, Triệu Trường Sinh trầm tư chốc lát, nói, như vậy, cái này binh ma thần chẳng phải là gân gà. Đã không cách nào mang đi, lại không thể để bực này hung hiểm đồ vật lưu tại Lâu Lan. Nghe nói như thế, Công Đâu Cửu lập tức có chút nóng nảy đứng lên. Công tử xin yên tâm, tại cho lão phu một chút thời gian, lão phu nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Bao lâu? Triệu Trường Sinh chăm chú nhìn về phía Công Đâu Cửu nói, Công Đâu tiên sinh hẳn là rõ ràng, chúng ta đã chỉ hoãn một đoạn thời gian, trở về Đại Tần, đã là cấp bách sự tình. Công Đâu Cửu mặc dù một lòng đắm chìm tại cơ quan thuật bên trên, nhưng hắn nếu có thể lựa chọn sáng suốt đầu nhập vào Đại Tần, hiển nhiên không phải đối với liệt quốc thế cục không có chút nào rõ ràng. Triệu Trường Sinh tình cảnh hiện tại, trên thực tế phi thường xấu hổ. Thân phận của hắn tại Đại Tần cũng không phải là bí mật gì, cũng không có người sẽ hoài nghi Triệu Trường Sinh xuất thân. Có thể đây chỉ là mọi người vụng trộm ăn ý thôi. Chỉ cần không có đem hết thảy bày ở tên trên mặt, như vậy Triệu Trường Sinh chính là thủy chung là một cái hư hư thực thực thủy hoàng đế tử tự cô nhi. Thân phận của hắn càng là bị muộn một chút thừa nhận, bến bờ cũng liền càng lớn. Năm đó thủy hoàng đế từ Triệu Quốc trở về, còn bị không biết bao nhiêu Đại Tần người cảnh giác thậm chí cả kiêng kỵ lấy. Phải biết, thủy hoàng đế đó nhưng là từ xuất sinh bắt đầu, vẫn bị Đại Tần người bảo vệ lấy. Chỗ nào giống như là Triệu Trường Sinh, nếu không có năm đó Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan vừa lúc trải qua, lại thêm Loan Loan thiếu niên thiên tính, cầu khẩn phía dưới để Trúc Ngọc Nghiên sinh ra một chút thương hại. Chỉ sợ hơn 10 năm trước Triệu Trường Sinh liền đã không tồn tại. Một cái trừ xuất sinh ghi chép bên ngoài, trưởng thành kinh lịch hoàn toàn không tại Đại Tần trong khống chế công tử. Thử hỏi ai sẽ đối với hắn yên tâm? Chỉ có đầy đủ thời gian mới có thể trừ khử loại này mặt trái ấn tượng. Dù cho Triệu Trường Sinh không hề giống đi tranh đoạt tần nhị thế vị trí, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho tự thân trở nên không minh bạch. Có thể khẳng định, nếu là hiện tại Thủy Hoàng Đế đột phát ngoại ý muốn băng hà, cái kia Triệu Trường Sinh thân phận vĩnh viễn đều phải ở vào âm thầm. Công Đâu Cửu hiển nhiên cũng là rõ ràng điểm này. Cắn răng, quyết tâm, Công Đâu Cửu nói, 3 ngày. Chỉ cần công tử cho ta 3 ngày thời gian, lão phu tất nhiên nghĩ đến khu động binh ma thần biện pháp. Dù là bằng vào ta Công Đâu gia tộc đệ con sinh mệnh làm động lực nguyên, lão phu cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để binh ma thần trở về Đại Tần. Công Đâu Cửu đều lập xuống như vậy quân lệnh trạng, Triệu Trường Sinh đương nhiên muốn biểu hiện ra chính mình nhân từ một mặt đến. Hắn ngữ khí hòa hoãn mấy phần nói, Công Đâu tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Tiên sinh hết sức nỗ lực chính là. Cười khan một tiếng, Công Đâu Cửu nói, lão phu tất nhiên sẽ không để cho công tử thất vọng. Nhẹ gật đầu, Triệu Trường Sinh nội tâm lại là âm thầm nghĩ tới, nếu là Công Đâu Cửu tại 3 ngày sau đó vẫn không có tìm tới khu động binh ma thần biện pháp, như vậy hắn cũng chỉ đành trước ủy khuất một chút nhỏ tỳ hưu. Nghĩ đến, năm đó nhỏ tỳ hưu có thể bị Si Vu dùng để khu động binh ma thần, đánh hiên viên hoàng đế quân lính tan rã. Dưới mắt dù cho lực lượng suy yếu đến cực hạn, cũng hẳn là có dư lực binh tướng ma thần vận chuyển đến Hàm Dương thành. Làm như vậy có lẽ hoàn toàn chính xác có chút mổ gà lấy trứng ý tứ, nhưng cũng là Triệu Trường Sinh duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Cao hứng một trận, Triệu Trường Sinh mang theo mấy phần bất mãn đối với thần sắc ngượng ngùng Bạch Thanh Nhi nói, lần sau không cần như thế trách trách hô hô, tốt nhất trước làm rõ ràng chân tướng là cái gì. Bạch Thanh Nhi ngượng ngùng cười. Ngượng ngùng nói, người ta nơi đó biết những này. Rõ ràng trước đó binh ma thần hoàn toàn chính xác bị một bàn tay. Công Đâu Cửu tiên sinh điều khiển bắt đầu chuyển động. Ngay trước Công Đâu Cửu mặt, Bạch Thanh Nhi đương nhiên không thể dùng chính mình bụng trộm đối với Công Đâu Cửu xưng hô gọi hắn một bàn tay. Bất quá đối với này, Công Đâu Cửu ngược lại là mảy may đều lơ đễnh. Tại Công Đâu Cửu xem ra, đi theo Triệu Trường Sinh bên người rất nhiều thiếu nữ, tuyệt đại đa số đều chẳng qua là vị này Trường Sinh công tử một cái đồ chơi thôi. Chân chính đáng giá hắn để ý, lác đác không có mấy. Huống hồ, Công Đâu Cửu cũng không phải dựa vào định nọt mới có địa vị bây giờ. Hắn chân chính dựa vào chính là Công Đâu gia tộc mấy đời truyền thừa cơ quan thuật tạo nghệ. Thời gian tại Triệu Trường Sinh thản nhiên trong khi chờ đợi, chậm chạp trôi qua. 2 ngày đằng sau, Đại Tần Hàm Dương trong thành, một chỗ u ám âm trầm, phản phất kiến tạo tại Cửu U địa phủ trong đại điện. Một thân tu thân nguyên giáp, tóc dài xóa vai điền luôn, nắm lấy kinh nê kiếm, đi tới trong đại điện. Kinh nê, ngươi để cho người ta rất thất vọng a. Ngươi còn nhớ rõ nhiệm vụ của ngươi sao? Trong tay lật xem một phần giản độc, Triệu Cao sắc mặt âm trầm nhìn về hướng điền luôn. Gặp qua Triệu Cao đại nhân. Điền luôn quỳ gối lược quỳ, kinh nê kiếm chống trên mặt đất, miệng nói, nhiệm vụ thất bại. Chương 290, Thủy Hoàng Đế đã không phải là lúc trước Tần Vương. Chương 290, Thủy Hoàng đế đã không phải là lúc trước Tần Vương Triệu Cao không nói một lời nhìn xem nửa quỳ tại cách đó không xa Điền Luân, tựa hồ là đang chờ đợi giải thích của nàng. Nhưng rất đáng tiếc, để Triệu Cao thất vọng là, Điền Luân từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm ý lên tiếng. Phản phất, nhiệm vụ thất bại cái này lời ít mà ý nhiều kết quả, chính là nàng đối với nhiệm vụ lần này tất cả đáp lại bình thường. Hơi nhíu mắt, cặp kia âm trầm lạnh lùng trong đôi mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn. Triệu Cao bị cười nhạt nói có đúng không? Xem ra nông gia Điền Luân đại tiểu thư, đây là trèo lên cành cây cao. Ngươi đây là muốn nói cho ta, từ nay về sau ngươi không còn là La Vong Kinh Nê sao? Triệu Cao đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Điền Luân ngạc nhiên nói Kinh Nê từ trước tới giờ không dám có phản bội La Vong ý nghĩ. Là không dám, mà không phải không có. Triệu Cao cười lạnh liên tục. Vị kia Trường Sinh công tử xem ra thật rất có thủ đoạn a. Trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể thu phục tâm của ngươi. Nghĩ đến nếu không phải vì mẹ của ngươi, ngươi bây giờ sợ là căn bản sẽ không trở về cùng ta Hư Dị Vi Sa đi. Điền Luân quả quyết phủ nhận nói, Triệu Cao đại nhân hiểu lầm. Kinh Nê tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Mặc kệ là Triệu Cao hay là Điền Luân, trong lòng hai người đều rất rõ ràng, chân tướng đến cùng là thế nào. Điền Luân phản bội là không thể nghi ngờ, nhưng chỉ cần Điền Luân không thừa nhận, như vậy Triệu Cao liền tuyệt đối không có khả năng lý do này xử lý. Thậm chí, bởi vì đã từng điều động Điền Luân đi ám sát Triệu Trường Sinh, Triệu Cao hòa Điền nói ở giữa, hoàn toàn trở thành ma can đánh sói hai đầu sợ. Đổi thành trước đó, chỉ là một cái chữ thiên sát thủ, dù là Điền Luân hoàn toàn chính xác rất thông minh, đối với La Vong càng là có không nhỏ công hiến. Có thể chỉ cần Triệu Cao cảm thấy nàng có uy hiếp, chẳng thảo trừ căn hoàn toàn không cần chần chờ. Nhưng bây giờ không được. Không nên quên Triệu Cao đã cảm thấy Thủy Hoàng đế đối với hắn hoài nghi. Lúc này nếu là dòng chống thua chiêm thanh lý mất Điền Luân chữ thiên này hào sát thủ, tất nhiên sẽ cho Trương Hàm cùng ảnh mật vệ lưu lại nhược điểm. Một khi ảnh mật vệ tìm hiểu nguồn gốc, cho dù là tìm không thấy cụ thể manh mối, chỉ là hoài nghi, cũng đủ làm cho Triệu Cao triệt để mất đi Thủy Hoàng đế tín nhiệm. Hiện tại Thủy Hoàng đế chỉ là đối với Triệu Cao hơi có hoài nghi. Triệu Cao muốn làm chính là sắp bắt đầu Hoàng đế hoài nghi, đẩy lên hồ hợi tùy hứng làm bậy bên trên. Qua nhiều năm như vậy, hồ hợi tạo đã trở thành Thủy Hoàng đế trong lòng yêu thích nhất hài tử. Dù là biết rõ hồ hợi không có tác dụng lớn, có thể rất nhiều công tử bên trong, duy nhất dám cùng Thủy Hoàng đế nũng nịu giả ngây thơ hồ hợi, là Thủy Hoàng đế duy nhất có thể cảm nhận được tử tự hầu hạ dưới gối một thành viên. Vô luận là hoàng đế cỡ nào hùng tài đại lược, bây giờ tuổi gần 50, cũng lại không là năm đó cái kia không lưu tình chút nào ra trừ thành tiểu, diễn Lạc Cải, cầm tu Triệu Cơ, ngã chết Triệu Cơ cùng Lạc Cải con riêng Tần Vương. Đương nhiên, đây không phải nói Thủy Hoàng đế tại đối mặt hồ hợi sự tình bên trên sẽ xử trí theo cảm tính. Triệu Cao cần bèn bèn mượn dùng một chút hồ hợi bản thân tại Thủy Hoàng đế trong lòng địa vị đặc thù thôi. Ở trong quá trình này, có chút sai lầm, mất đi Thủy Hoàng đế tín nhiệm việc nhỏ, nhiều năm lưu đồ một khi mất sạch chuyện lớn. Thật sâu nhìn chăm chú Điền Luân, Triệu Cao trong đôi mắt sát cơ không ngừng lấp lóe. Sau một lát, thật vất vả đè xuống nội tâm mãnh liệt sát ý, Triệu Cao nói hy vọng ngươi thật là một người thông minh, không cần lựa chọn một đầu đường sai lầm, để cho mình tương lai hối hận cả đời. Kinh Nê cận tuân Triệu Cao đại nhân phân phó. Điền Luân mặt không thay đổi nói ra, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, Triệu Cao nói đứng lên đi. Nhiệm vụ lần này quá trình, ta liền không hỏi. Nếu thất bại vậy liền đừng nhắc lại. Nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này chưa từng có xuất hiện qua. Kinh Nê minh bạch. Dù là trong lòng vẫn như cũ đối với Điền Luân ôm cực lớn sát ý, giờ phút này Triệu Cao lại là không chút nào lưu nửa điểm thanh sắc, tiện tay đem một viên thanh đồng chìa khóa ném cho Điền Luân. Triệu Cao nói ra, đây là phần thưởng của ngươi. Nhớ kỹ, chỉ có một canh giờ. Đa tạ Triệu Cao đại nhân. Một thanh tiếp nhận bay tới thanh đồng chìa khóa, Điền Luân khẽ bước cằm. Đứng dậy nói ra, Kinh Nê cáo tử. Vừa mới nói xong, Điền Luân như chậm thực nhanh tối lui ra khỏi đại điện. Tại Điền Luân rời đi trong cùng một thời gian, hai bóng người tại Triệu Cao tả hữu chậm rãi hiện hiện. Triệu Cao đại nhân, nếu ngài biết Kinh Nê đã phản bội, tại sao muốn thả hổ về rừng? Lưng đeo một thanh hơi có vẻ rộng thùng thình nặng nghề trọng kiếm, toàn thân giấu ở áo bào đen đằng sau, liền ngay cả trên mặt cũng từ mũi vị trí được khối này hắc sa chân cương nghi ngờ hỏi. Ngươi không hiểu. Triệu Cao lắc đầu, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trong tay giản độc bên trên, thuận miệng nói ra, Kinh Nê cùng trước đó đã khác biệt. Đó nhưng là chân cương còn muốn nói điều gì? Nhưng hắn lời nói mới vừa vặn mở miệng, liền bị một bên khác một mặt mỉm cười, trên hai mắt che miếng vải đen láo giả đánh gãy. Triệu Cao đại nhân tự nhiên có đạo lý của hắn. Chúng ta không có hỏi nhiều tư cách. Chân Cương, ngươi đi quá giới hạn. Chân Cương không cam lòng nói, ta chỉ là lo lắng, Kinh Nê có thể hay không đối với Triệu Cao đại nhân bất lợi. Lòng trung thành của ngươi là tốt, bất quá nàng không có lá gan này. Triệu Cao tán dương nhìn Chân Cương một chút, sau đó lời nói xoay chuyển, nói bất quá đoạn thủy lời nói có lý. Có một số việc, không phải ngươi hẳn là hỏi. Tại Triệu Cao bất động thanh sắc chỉ điểm dưới trướng 6 kiếm nô bên trong Chân Cương lúc, rời đi đại điện Điền Luân, nắm chặt trong tay thanh đồng chìa khóa, đi tới La Vong tổng bộ chỗ sâu dưới mặt đất nhà giam cửa vào. Một đường xuyên qua không biết bao nhiêu trùng điệp bấy dập, Điền Luân rất mau tới đến một chỗ cửa đồng lớn trước. Cái này phiến độ cao chừng 5 mét đi lên cửa đồng lớn, phong cách cổ xưa mà nặng nề, mặc dù nhìn như công nghệ thô bạo, nhưng là công thâu gia tộc lấy cơ quan thuật tạo ra. Không có chìa khóa, muốn phá cửa mà vào, cho dù là đại tông sư đều làm không được. Đứng tại trước đại môn, Điền Luân sâu một ngụm hút, chậm rãi đem chìa khóa đâm vào cửa đồng lớn duy nhất trong lỗ cắm. Răng rắc, máy móc bánh răng vận chuyển thanh âm truyền đến. Nương theo lấy thanh âm càng ngày càng dày đặc, cửa đồng lớn rốt cục tại một tiếng cọt kẹt bên trong mở ra. U ám trong nhà giam, chỉ có một điểm ảm đạm ngọn đèn tàn mát ra mở tối ánh sáng. Đây cũng là một mảnh đen kịt trong không gian duy nhất nguồn sáng. Trong căn phòng người, tựa hồ là cảm nhận được cửa đồng lớn mở ra. Một cái yếu đuối bên trong lộ ra mấy phần cứng cỏi thanh âm truyền đến Điền Nôn trong tai. "Là Nôn nhi sao?" Điền Nôn ánh mắt ngưng tụ, hô hấp đều trở nên dồn dập. Hít sâu một hơi, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, Điền Nôn bước nhanh về phía trước, run rẩy thanh âm nói, "Mẫu thân, là ta." Khi bước vào trong phòng mấy bước, Điền Nôn mới rốt cục thấy được cái kia để nàng hồn khiên mộng nhiễu mẫu thân. Một thân trắng thuần váy dài, đơn giản mà chất phác, sợi tóc đen xì, nhu thuần xóa, không có chút nào nửa điểm trang phục. Linh lung tinh tế tư thái, không chút nào giống như là tuổi gần 50 phụ nhân, ngược lại giống như là đôi tám thiếu nữ bình thường. Hoa Điên nói đứng chung một chỗ, thậm chí hai người nhìn càng giống là tỷ muội. Ngươi lại một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Điền Nôn lập tức lộ ra ngạc nhiên thần sắc đến. Là Triệu Cao. Điền Nôn mẫu thân, đời trước kinh nghe, hai đầu lông mày mang theo vài phần lạnh nhạt nói, hắn lấy thủ đoạn đặc thủ, cưỡng ép sửa đổi chân khí của ta, để cho ta chuyển tu một môn am hiểu chú nhan trường thọ, lại bất thiện tranh đấu võ công. Chương 291, tập sát Triệu Trường Sinh. Chương 291, tập sát Triệu Trường Sinh. Đời trước kinh nghe, bản thân liền là La Vong mua chuột loạn thế cô nhi, bị La Vong dưỡng dục lớn lên. Tại La Vong dưới hoàn cảnh như vậy, tu luyện tự nhiên là La Vong giảng dạy tốc thành công pháp. Mặc dù loại võ công này cực kỳ am hiểu sát phạt chiến đấu, nhưng người tu luyện thường thường đều không giải thọ. Thậm chí chỉ vì cái trước mắt phía dưới, một khi ép khô tiềm lực, sẽ còn cấp tốc già yếu, thọ nguyên tổn hao nhiều. Điền Nôn mẫu thân có thể đang tu luyện La Vong giảng dạy công pháp bên dưới, hoàn thành dài vì chữ thiên sát thủ, đủ để gặp nó bản thân thiên phú cường đại. Coi như vậy, Điền Nôn mẫu thân đằng sau cũng vẫn như cũng nhận lấy không nhỏ tổn thương. Nhưng bây giờ xuất hiện tại Điền Nôn trước mặt, lại là một cái tựa như 28 giai nhân thiếu nữ bình thường. Hoa Điên nói trong trí nhớ mẫu thân, cơ hồ không có nửa điểm biến hóa. Thậm chí, so sánh với trong trí nhớ mẫu thân đến, trước mắt đời trước kinh nghề, ngược lại lộ ra càng thêm tuổi trẻ. Điền Nôn đến cùng là người thông minh, bất quá là trong lúc thoáng qua, nàng liền hiểu được. Tự thân vốn chính là bởi vì mẫu thân nguyên nhân gia nhập La Võng. Vì để cho chính mình tận tâm tận lực là La Võng hiệu lực. Con tin nơi tay tình hồn dưới, đương nhiên là muốn để con tin tận khả năng sống lâu một chút. Bằng không mà nói, một khi sẽ có một ngày, đời trước kinh nghe thọ nguyên hao hết, La Vong chẳng phải là không còn có nắm Điền Nôn thủ đoạn. Cưỡng ép là đời trước kinh nghe chuyển đổi công pháp, hơn nữa còn là một môn chỉ am hiểu dưỡng sinh chú nhan nội công, không thể nghi ngờ chính là biện pháp tốt nhất. Làm truyền thừa mấy trăm năm thế lực cổ lão, La Vong nội bộ truyền thụ cho mặc dù đích thật là loại kia chỉ vì cái trước mắt võ công, nhưng qua nhiều năm như thế, kỳ thật cũng không khuyết thiếu một chút công chính bình hòa võ công. Đến bất quá, so sánh với chính thống công pháp tốn thời gian dài, thấy hiệu quả chậm đặc điểm, chỉ vì cái trước mắt, nghiền ép tiềm lực, nhanh chóng hình thành cường đại chiến lược võ công, không thể nghi ngờ trở thành chọn lựa đầu tiên. Hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, Điền Nôn ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, nói chẳng lẽ ngài vẫn luôn là ở chỗ này sao? Dù cho trong gian phòng đó tia sáng lờ mờ, Điền Nôn cũng có thể rõ ràng nhìn ra, mẫu thân cái kia trắng không bình thường màu da. Cái này rõ ràng là thời gian rất lâu không thấy ánh nắng tạo thành. Phải biết, Điền Nôn nhìn mặt mà nói chuyện chi công, đó nhưng là ngay cả người bên ngoài chân khí trong cơ thể vận chuyển đều có thể thấy rõ. Chớ nói chi là tia sáng mờ đi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Đời trước kinh nghe ôn nhu cười cười, trên thân không có chút nào nửa điểm sắc khí, có chỉ là một loại mẫu tính ôn luyện. Bởi vì ta tồn tại, để cho ngươi không thể không bị ép gia nhập La Võng, ngươi có thể từng trách ta. Đời trước kinh nghe hiển nhiên là không muốn đề cập kinh nghiệm bản thân. Bất quá liền xem như nàng không nói, Điền Nôn cũng có thể nghĩ đến, thân là con tin, La Võng cần bẹn bẹn nàng sống sót thôi. Đương nhiên sẽ không cho nàng an bài cỡ nào thoải mái hoàn cảnh. Đương nhiên không có. Điền Nôn kiên định lắc đầu nói, đây hết thảy là chính ta lựa chọn. Tại Điền Nôn đắm chìm ở cùng mẫu thân xa cách từ lâu trùng phục lúc, tại phía xa vạn lý sa mạc bên trong lâu lan trong nước, ba đạo thân hình vẫn giấu kín ở trong bóng tối thân ảnh, chính lén lút hướng phía Triệu Trường Sinh vị trí mà đến. Nơi này chính là Trường Sinh công tử chỗ. Một đạo mặc đen kịt y phục dạ hành, linh lung tinh tế tư thái nổi bật không thể nghi ngờ thân ảnh, lấy truyền âm nhập mật thủ đoạn, đối với bên người hai vị đồng bạn nói, Trường Sinh công tử võ công cực cao. Nếu là chúng ta không có khả năng một kích tất chúng, muốn ám sát hắn, liền lại khó thành công. Ngươi có kế hoạch gì? Duy nhất một đạo nam tính thân ảnh truyền âm hỏi. Đang chờ hai vị nữ sát thủ suy tư nên như thế nào triển khai hành động thời điểm. Trong phòng, Triệu Trường Sinh thanh âm rõ ràng truyền đến ba người trong hai. Ba vị đường xa mà đến, nếu là không có nghĩ đến nên như thế nào ám sát ta, không bằng trước tiến đến uống chén trà, như thế nào? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, ba đạo kinh phòng trong nháy mắt xông phá cửa sổ, phân biệt hướng phía ba người bay tới. Mở tối dưới ánh sáng, võ lượng, chuyển phách, diệt hồn ba người không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng vung lên trong tay Việt Vương bát kiếm, tại trong khoảnh khắc bổ ra kinh phòng. Nương theo lấy đinh đinh đương đương thanh âm truyền đến, ba người lúc này mới phát hiện, cái kia ba đạo kinh phòng lại là ba chén châm lấy trà nóng chén trà. Chỉ tiếc, chén trà bất quá là bình thường chất liệu, làm sao có thể đủ chống đỡ được Việt Vương bát kiếm phong mang? Đều bị chân nhắn một phân thành hai, liền ngay cả chén trà bên trong trà nóng cũng hắt bay lấy đất. Thật sự là đáng tiếc ba chén trà ngon. Triệu Trường Sinh cảm khái truyền đến. Sau một khắc, chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, xông phá cùng một châu ngăn cản vì sai xuống tới. Tựa như một vòng quần quần đại nhật, trong phòng dâng lên. Vô luận là võ lượng hay là chuyển phách, diệt hồn tỉ muội đều cảm giác được, tại cái này chói mắt ánh sáng màu vàng nóng bên dưới, bọn hắn ngay cả nội tâm sát khí đều giống như bị tỉnh hóa bình thường. Cửa sổ trong lúc vô thanh vô tức mở ra. Triệu Trường Sinh tịch đang ngồi trước mặt bàn con bên trên, chính trưng bày một bình trà, nguyên bản tứ phương trên bàn trà, rõ ràng đó có thể thấy được thiếu đi ba cái chén trà. Ở xa tới đã là khách, ba vị không tiến vào uống chén trà sao? Triệu Trường Sinh nhiều hứng thú nhìn về hướng trước mặt 6 kiếm nô. Mặc dù giờ phút này trước mắt chỉ có 3 người, nhưng thông qua 3 vị này, Triệu Trường Sinh lại là không khỏi không cảm khái, La Vong quả nhiên là thần thông quảng đại. Bởi vì vô luận là chuyển phách, diệt hồn đôi tỷ bội song sinh này, hay là bóc lượng, mỗi người vậy mà đều có đại tông sư tu vi. Phải biết, tại đại tùy thời điểm, đại tông sư đơn giản tựa như là phượng mao lân giác bình thường. Thậm chí nổi tiếng xa gần tam đại tông sư bên trong, chỉ có một cái Ninh đạo kỳ là căn chính miêu hồng đại tùy võ giả. Còn lại võ tôn Tân Huyền, Dịch Kiếm đại sư phụ Thải Lâm đều là dị tộc. Chỉ là điểm này cũng đủ để nhìn ra đại tông sư thưa thớt đến. Đương nhiên, đại tùy võ lâm danh xưng là tam đại tông sư, nhưng kỳ thực xa xa không chỉ. Chỉ bất quá, Ninh đạo kỳ thành danh quá lâu, người trong võ lâm đã thành thói quen xưng hô như vậy. Chỉ là đại tùy đại tông sư võ giả, liền không lại hai tay số lượng. Nhưng là một cái thế lực bên trong, đồng thời xuất hiện nhiều vị đại tông sư, không thể nghi ngờ là chuyện kinh thế hai tụ. Dù là đại tần võ lâm trên chỉnh thể thực lực so đại tùy mạnh, chỉ là một sát thủ tổ chức La Võng, mỗi một cái chữ thiên sát thủ đều không kém cỏi đại tông sư, cái này cũng quả thực quá mức kinh người. Võng lượng, chuyển phách, diệt hồn ba người, giờ phút này quả thực có chút hồi tỉnh. Thật vất vả chui vào tiến lâu lan bên trong, hao tổn tâm cơ tìm hiểu ra Triệu Trường Sinh chỗ, ai biết còn không đợi tự mình động thủ đâu, đối phương đã dù bận vận lung dung cùng đợi. Ba người theo bản năng nhìn thoáng qua nhau. Võng lượng không nói một lời rút ra song kiếm đến, ngang nhiên hướng phía Triệu Trường Sinh bật lên. Chuyển phách cùng diệt hồn tỉ muội, thì một trái một phải, phối hợp với võng lượng triển khai đối với Triệu Trường Sinh tuyệt sát. Không thể không thừa nhận, tại ám sát phương diện này, La Vong sát thủ tuyệt đối là Triệu Trường Sinh cho đến tận này gặp qua mạnh nhất. Cho dù là truyền thừa nhiều năm bổ thiên các sát thủ truyền thừa, đều chưa hẳn không so được bên trên La Võng. Một chủ một phụ, lại thêm một cái du tẩu tứ phương, tận dụng mọi thứ. Ba vị đại tông sư xuất thủ, cho dù là đỉnh phong viên mãn đại tông sư, một cái sơ sẩy cũng có khả năng vẫn lạc. Thiên nhân cảnh giới không thể nghi ngờ không ở trong đám này. Thiên nhân võ giả mặc dù còn mang theo người xưng hô, nhưng kỳ thực lại là đã từ trên bản chất thủy biến, triệt để từ nhân loại thăng hoa. Chương 292, thiên nhân cảnh giới võ đạo tu luyện chương 292, thiên nhân cảnh giới võ đạo tu luyện thiên nhân cảnh giới là võ đạo trên việc tu luyện, một đạo cực kỳ trọng yếu cửa ải. Tại cửa ải này bên dưới, là người. Vượt qua cửa ải này thì do người thủy biến, tiến giai thành càng cao đẳng hơn tồn tại. Thật giống như phổ thông tẩu thú chi tại thần thú bình thường, là hoàn toàn khác biệt hai cái giống loài. Cho dù là đại tông sư thực lực, âm thầm đánh lén, đều khó có khả năng nguy hại đến tiên nhân cảnh giới tính mệnh. Đây là trên bản chất chiến lệnh. Giờ phút này, đối mặt chuyển phách, diệt hồn, vong lượng ba người liên thủ phía dưới công kích. Triệu Trường Sinh một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, cũng không phải nói hắn đã vượt qua tiên nhân mà cửa, chân chính tiến nhập mặt khác một tầng mới tinh trong thiên địa, mà là Triệu Trường Sinh át chủ bài quá nhiều. Nhiều đến liền xem như ba vị đại tông sư công kích, cũng không có khả năng uy hiếp được tính mạng của hắn. Đứng núi chịu sào vong lượng, hai thanh cổ kiếm, nhất giả là võng, nhất giả là lượng. Xuất thủ thời khắc, lén lút âm động. Chuyển phách, diệt hồn tỉ muội cổ kiếm, chính là một lớn một nhỏ, hai thanh chôi kiếm ở giữa có xiềng xích tương liên cổ quái binh khí. Mặc dù là kiếm, nhưng cách dùng lại càng tiếp cận kỳ môn binh khí. Mắt thấy ba người đã vọt tới phụ cận, Triệu Trường Sinh phảng phất lúc này mới kịp phản ứng bình thường, không chút hoang mang lấy ngón giữa, ngón trỏ cùng ngón cái nắm luốt chén trà, hướng phía ba người phương hướng nhẹ nhàng một đẩy. Động tác nhu hòa, giống như vậy ra trong chén đã mát nước trà bình thường. Cái kia vẫn mang theo hương trà lượn lờ nước trà, đang bay ra tới trong nháy mắt, mỗi một giọt nước đều giống như trống rông hóa hình bình thường. Từng viên giọt nước, linh động dị thường, trên không trung gián tiếp bay vút lên. Một mực khóa lại bóng lượng, chuyển phách cùng diệt hồn ba người tất cả hành động phương hướng. Đinh đinh đinh. Liên tiếp giòn vang âm thanh truyền đến, ba vị La Võng chứa thiên sát thủ, đối mặt Triệu Trường Sinh cái này tiện tay huy sái đi ra nước trà, vậy mà lộ ra mệt mỏi ứng phó thần sắp đến. Thậm chí, võng lượng song kiếm trong khi vung vậy khe hở cùng sơ hở chỗ, giọt nước linh động dị thường xuyên qua tầng tầng trở ngại, không gì không phá giống như xuyên thủng võng lượng thân thể. Cũng thua lỗ mỗi một giọt giọt nước đều hết sức nhỏ bé, tạo thành tổn thương chẳng qua là hơi chảy ra một chút huyết châu, liền bị bản thân hắn cơ bắp phong bế. Dù là như vậy, võng lượng giờ phút này cũng tính được là mình đầy thương tích. Đương nhiên, chuyển phách cùng diệt hồn tỷ muội cũng không tốt đến nơi đâu. Thương thế đồng dạng không thể so với võng lượng nhẹ bao nhiêu, chỉ bất quá tỷ muội hai người, trước đó một cái phụ trợ, một cái du tẩu. Không giống như là võng lượng trở thành Triệu Trường Sinh trọng điểm chiếu cố mục tiêu. Nương theo lấy nước trà không ngừng bay múa, ba vị La Võng chứa thiên sát thủ cái kia nhất cổ tác khí khí thế, cũng rốt cục đạt đến nỏ mạnh hết đà. Đại tông sư khí thế, tại trong khoảnh khắc ngã xuống. Bất quá thoáng qua, liền hư nhược tựa như bình thường tông sư bình thường. Triệu Trường Sinh thấy thế, không khỏi đôi mắt sáng lên, tán thán nói, thú vị, khó trách La Võng có thể chuyển thừa mấy trăm năm, bực này không để ý căn cơ công pháp, tại sát thủ trên thân, quả thực là ông trời tác hợp cho. Chân chính đỉnh phong thích khách thủ đoạn, tuyệt đối không phải mãng phu giận dữ máu phun năm bước đơn giản như vậy. Thân là cảnh giới tông sư Thạch Chi Hiên, thân phụ bổ thiên các thích khách chuyển thừa, cho dù là Ninh đạo kỳ người đại tông sư này, cũng không dám tiếp nhận Thạch Chi Hiên ám sát. Đương nhiên, Thạch Chi Hiên có thể hay không giết chết Ninh đạo kỳ là chuyện mà, nhưng Thạch Chi Hiên có thể cho Ninh đạo kỳ mang đến uy hiếp lại là khẳng định. Cương hành thích khách, tại ám sát trong nháy mắt, chỗ bạo phát đi ra quang huy sáng chói, thậm chí đủ để cho thiên địa vì đó biến sắc. Lúc trước Kinh Kha giết Tần Vương, thậm chí thiên tượng đều xuất hiện trong chốc lát cầu vồng nối đến mặt trời chi tượng. Vừa mới bóc lượng, chuyển phách cùng diện hồn ba người xuất thủ, trong nháy mắt đó bộc phát, tại Triệu Trường Sinh cảm giác bên trong, đều cùng chân chính đại tông sư không có gì khác nhau. Chỉ là cùng so sánh, ba người thiếu chân chính đại tông sư đường hoàng chính đại, nhiều hơn mấy phần thảm liệt quyết tuyệt. Hiện tại xem ra, cái này căn bản là một loại La Vong bí truyền thủ đoạn. Tại ám sát trong nháy mắt, lấy hao tổn tự thân căn cơ là thủ đoạn, cưỡng ép buộc phát ra không gì sánh kịp, thậm chí trong thời gian ngắn ngủi ngạnh sinh sinh cất cao một cảnh giới thực lực đến. Nếu không có như vậy, chỉ sợ La Vong đỉnh tiêm sát thủ cũng sẽ không tầng tầng lớp lớp. Có bực này bí pháp nơi tay, khó trách La Vong sẽ trở thành vô số võ giả trong lòng ngắc ngộ. Có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên bí pháp, liệt quốc bên trong, các môn các phái cũng không hiếm thấy. Không nói mà khác, liền xem như Tung Hoành gia, cái nhất cùng vệ trang tiết mới xuất đạo, liền đụng phải chữa thiên sát thủ Hắc Bạch Huyền Tiễn, khi đó Hắc Bạch Huyền Tiễn, đó nhưng là chính cống tông sư cường giả. Thi triển bí pháp, thậm chí không kém cỏi đại tông sư. Liền xem như vậy, cái nhất cùng vệ trang nương tựa theo quỷ cốc Tung Hoành bí pháp, sinh sinh đánh ngang vị này tiếng tăm lừng lây chữa thiên sát thủ. Chỉ bất quá, những lưu phái khác bên trong, bực này trong thời gian ngắn tăng thực lực lên bí pháp, theo đuổi chính là không tổn hại tự thân căn cơ. La Vong coi như mặc kệ những thứ này, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí tuổi thọ, công lực các loại đều có thể làm đại giới. Cũng là Triệu Cao cho lúc trước bóng lượng, chuyển phách cùng diệt hồn tỷ bội ra lệnh quá mức quyết tuyệt. Này mới khiến ba người xuất thủ trong nháy mắt, liền liệu linh thi triển bí pháp, thậm chí liền ngay cả Triệu Trường Sinh đều sai coi là ba người là chân chính đại tông sư. Hiện tại xem ra, chữ thiên sát thủ thực lực, hẳn là cảnh giới tông sư mới đối. Nếu không, đại tần võ lâm thực lực, cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng điểm. Bất quá coi như vậy, La Vong thực lực cùng nội tình vẫn như cũ không thể khinh thường. Không phải tùy tiện một tổ chức cùng thế lực đều có thể thu nạp nhiều như vậy tông sư cường giả, thậm chí trong đó tuyệt đại đa số hay là La Vong bản thân chỗ bồi dưỡng ra được. Chỉ là điểm này, La Vong đã không kém cỏi những cái kia danh chấn liệt quốc đại phái. Ngắn ngủi không đủ thời gian mấy hơi thở, võ lượng, chuyển phách cùng diện hồn tỷ bội liền đã triệt để hao hết tự thân công lực. Khí tức chỉ một thoáng hề bại xuống tới. Mấy quả giọt nước trên không trung vòng qua một đạo đường cong, trong nháy mắt quán xuyên các nàng quanh thân yếu huyệt. Ba người thân hình trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó binh khí đinh đinh đương đương ngã xuống. Thân hình cũng lập tức giống như là bị rút đi cả người xương cốt bình thường, ngã xuống đất. Triệu Trường Sinh ống tay áo vung lên, nương theo lấy vô hình kình lực đảo qua trung quanh. Cái kia bay múa giọt nước, tích tích đắp đắp bay về phía ngoài cửa, rơi vào thạch bản lộ một bên mặt cỏ bên trong. Một lần nữa cho đã trống không trong chén trà châm bên trên một chiếc trà nóng. Triệu Trường Sinh nhiều hứng thú nói là Triệu Cao để cho các ngươi tới. Trong đôi mắt hiện lên một vòng rõ ràng tuyệt vọng, nhưng mặc kệ là võng lượng hay là chuyển phách cùng diện hồn tỉ muội, ai cũng không có ý lên tiếng. Bày ra một bộ chỉ cầu chết nhanh thần sắp đến. Triệu Trường Sinh cùng đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Giờ phút này, võ lượng cùng chuyển phách, diễn hồn tỷ muội biểu hiện, mới thật sự là trên ý nghĩa tử sĩ cùng thích khách. Điền Nôn chỉ có thể coi là trong lưới dị loại. Nàng bản thân liền cũng không phải là tại trong lưới trưởng thành là La Vong hiệu lực cũng thuần túy là vì mình mục đích thôi. Sáu kiếm nô vô luận đã từng như vậy, bây giờ đều chẳng qua là kiếm nô thôi. Là ngay cả bản thân đều đã bị gạt bỏ, thuần túy trở thành công cụ một dạng tồn tại. Coi như các ngươi không nói, ta cũng đoán được nhiệm vụ của các ngươi. Triệu Trường Sinh lơ đến ngửi một cái hương trà, ngay sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nói nếu không có gì ngoài ý muốn, Triệu Cao hẳn là để cho các ngươi không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản ta trở về Hầm Dương. Đây cũng là vì gì, ba người các ngươi bị ta điểm phá thân hình trong nháy mắt, liều lĩnh ám sát tại ta nguyên nhân. Đúng không? Chương 293, Triệu Trường Sinh trở thành tần nhị thế chương 293, Triệu Trường Sinh trở thành tần nhị thế võng lượng, chuyển phách cùng diện hồn tỷ mỗi ba người, đối mặt Triệu Trường Sinh hỏi thăm, từ đầu đến cuối không nói một lời. Ngay tại Triệu Trường Sinh còn muốn hỏi lại lúc, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng vọt tới Triệu Trường Sinh trong phòng. Trước hết tiến vào gian phòng Đông Quân, liếc mắt nhận ra võng lượng ba người thân phận đến. Vầng trán của nàng ở giữa hiện lên một vòng ngưng trọng, nói La Võng, Kinh Nê không phải vừa mới rời đi sao? Vì sao La Võng nhanh như vậy liền lại có sát thủ đến đây ám sát công tử? Trong đầu tính kế một chút Hàm Dương cùng Lâu Lan ở giữa khoảng cách, Đông Quân rất nhanh bác bỏ trước mặt ba vị sát thủ cùng Kinh Nê ở giữa có liên quan suy đoán. Dù là Kinh Nê thực lực phi phàm, nhưng ở đại tần quân tốt hộ tống phía dưới, trong thời gian ngắn là không thể nào cùng Hàm Dương câu thông một cái vừa đi vừa về. Giải thích duy nhất chính là ba vị này sát thủ là đang kinh ngạc nghe trở về trước đó, liền đã từ Hàm Dương xuất phát. Thậm chí song phương còn có thể đã ở trong sa mạc gặp nhau qua. Có phán đoán, Đông Quân không khỏi cao mày nói, xem ra La Vong đối với công tử, thật đúng là chấp nhất đâu. Chỉ sợ ngày sau công tử trở về, cũng chưa hẳn là một kiện chuyện dễ dàng. Chỉ là chần chờ chốc lát, Đông Quân nghi ngờ nói, La Vong bây giờ bị Triệu Cao khống chế, Triệu Cao là thủy hoàng đế bệ hạ tâm phúc. Hắn từ đâu tới dũng khí, giống chống thua chiêng như vậy ám sát công tử. Chưa chắc là Triệu Cao. Đã chậm một bước nguyệt thần, vừa vặn nghe được Đông Quân lời nói. Nguyệt Thần hai đầu lông mày mang theo vài phần dị dạng. Nói ra, Triệu Cao mặc dù là bệ hạ tâm phúc, nhưng chấp trưởng lấy La Vong hắn, đồng dạng cũng là hồ hợi công tử lão sư. Đông Quân lập tức giật mình, theo bản năng bật thốt lên, đoạt đích. Trong phòng, bị trước đó động tĩnh hấp dẫn tới đám người, lập tức từng cái trầm mặt lại, đều không nói thêm gì nữa. Thật sự là loại này liên quan đến một cái đế quốc truyền thừa, căn bản không phải do bọn hắn xem vào, càng quan trọng hơn là, trước đó, Triệu Trường Sinh không chỉ có riêng một lần biểu đạt qua chính mình không có kế thừa đại tần tâm tư. Dù là mọi người tại đây, có một cái tính một cái, đều hy vọng Triệu Trường Sinh có thể kế thừa tần hoàng vị trí, trở thành tần nhị thế. Nhưng Triệu Trường Sinh kiên quyết thái độ, lại là để mọi người đều không dám chuyên quyền. Bạch Thanh Nhi con mắt đen lung liếng nhất chuyện, trong giọng nói mang theo vài phần oán giận nói sư minh, ngươi cũng đã bị người như vậy lấn lên cửa, liền xem như sư minh thật không muốn kế thừa hoàng vị, cũng không thể liền như vậy buông tha những người kia, bằng không mà nói, ngày sau nói không chừng sẽ có bao nhiêu phiền phức không ngừng tìm tới cửa đấy. Bạch Thanh Nhi điểm ấy tiểu tâm tư, tự nhiên không gạt được mọi người tại đây. Bất quá nàng châm ngòi mặc dù hoàn toàn chính xác rất vụ bè, nhưng lại hữu hiệu. Dù cho Triệu Trường Sinh hoàn toàn chính xác vô ý tại Đại Tần hoàng vị, nhưng cũng không thể bởi vậy lưu lại vô tận phiền phức. Chỉ là hiện tại Triệu Trường Sinh chưa trở về Đại Tần, liền đã đưa tới hồ hợi như vậy cam thủ. Sẽ có một ngày, Triệu Trường Sinh thân phận đi lên trước đài. Danh nghĩa này bên trên huynh đệ, chẳng phải là muốn chân chính đao binh đối mặt. Triệu Trường Sinh không hy vọng bị hồng trần thế tục, quyền thế tranh đoạt liên lụy đến tự thân tinh lực. Nhưng nếu là hắn từ bỏ, ngược lại rước lấy càng nhiều phiền phức, vậy cũng chỉ có thể tại hết thể chưa lên thời điểm, đem tất cả phiền phức chém giết tại trong trứng nước. Bạch Thanh Nhi tiểu thư lời mặc dù có mất thiên vị, nhưng lại không phải không có lý. Thạch Chi Hiên trầm giọng nói ra, công tử còn cần cân nhắc bảo toàn tự thân. Bây giờ đã không phải xuân thu loạn thế, trọng nhị ở bên ngoài mà sinh, thân sinh ở bên trong mà chết sự tình, không có khả năng lại một lần nữa xuất hiện. Triệu Trường Sinh hiểu rõ nhẹ gật đầu, thuận miệng phân phó nói, ba vị này là vong sát thủ, tạm thời đem bọn hắn đè xuống đi. Đúng rồi, ba người này có La Vong bí pháp, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra chân thật bất hư đại tông sư thực lực. Liền ngay cả ta trước đó cũng bị che đậy. Cái này sao có thể? Thạch Chi Hiên khó có thể tin nói, tông sư cùng đại tông sư ở giữa, nhìn như kém một chữ, nhưng lại giống như khác nhau một trời một vực. Đại tông sư hoàn toàn chính xác võ đạo trên việc tu luyện, một cái khá đặc thù cửa ải. Cái gọi là lớn, đã so thiên thiếu quét ngang, so nhiều người quét ngang. Vừa lúc là võ giả tiến giai thiên nhân một bước mấu chốt nhất. Thiên nhân không phải người, đại tông sư chính là do người thuế biến mấu chốt quá trình. Đã từng đại tùy tĩnh niệm tiền việc không, sở dĩ có thể lấy cảnh giới tông sư, cưỡng ép cất cao tự thân, đột phá đến đại tông sư, hoàn toàn là bởi vì hắn mấy chục năm bế khẩu thiền, cái kia hùng hậu tích lũy mới tạo thành tình huống đặc thù. Nhưng trước mắt võ lượng, chuyển phách cùng diện hồn ba người, mặc dù khí tức bề ngoài lại là vững chắc cảnh giới tông sư, mảy may nhìn không ra có cưỡng ép đột phá vết tích đến. Chống không bế khẩu thiền một khi bị phá, cơ hội chẳng khác gì là phế công trùng tu. Có thể thấy được cưỡng ép đột phá đại tông sư, đến cùng là bực nào thưa thất sự tình. La Vong bí pháp hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Nguyệt Thần trong giọng nói mang theo vài phần tán thán nói, có thể kéo dài mấy trăm năm, thậm chí bây giờ phát triển đến tiên la địa võng, nhập lô không vào trình độ. Bí pháp này, cư công chí vĩ. Bạch Thanh Nhi tiến tới võng lượng cùng chuyển phách, diệt hồn tỷ muội ba người trước mặt, hiếu kỳ đánh giá bọn hắn một phen. Chợt đối với Triệu Trường Sinh nói, Trường Sinh sư mình, Thanh Nhi đối với loại bí pháp này cảm thấy rất hứng thú đấy. Không biết có thể hay không đem môn bí pháp này ép hỏi ra đến. Đối với môn bí pháp này ngấp nghé, Bạch Thanh Nhi gần như không thêm che giấu. Sư Phi Huyên thấy thế, liên tục không ngừng nói bí pháp như vậy, tất nhiên có tổn thương căn cơ. Công tử tuyệt đối không cần bởi vì nhỏ mất lớn. Sư Nico, ta nhìn ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho xanh đi. Bạch Thanh Nhi giận dữ nhìn về phía Sư Phi Huyên, một đôi trong đôi mắt thanh tịnh, tràn đầy giảo hoạt cùng chế nhạo, nói các ngươi từ hàng tĩnh trai là danh môn chính phái, chấp thiên hạ chính đạo chi lưu thai, đương nhiên trướng mắt bực này bí pháp. Nhưng âm quý phái bản thân liền là ma môn, đương nhiên tốt. Mắt thấy Sư Phi Huyên cùng Bạch Thanh Nhi lại phải nổi tranh chấp, Triệu Trường Sinh trực tiếp đánh gãy Bạch Thanh Nhi tiếp xuống thao thao bất tuyệt. La Vong bí pháp, đến cùng là chuyện gì xảy ra mà còn không có biết rõ ràng đâu? Các ngươi liền như vậy đánh thêm tranh chấp, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ? Khoát tay áo, Triệu Trường Sinh ra hiệu đem võng lượng ba người dẫn đi, sau đó nói, nhắc nhở một chút Công Tâu Cựu tiên sinh, để hắn tăng tốc khu động binh ma thần tiến độ. Nếu La Vong đều đã điều động ba vị sáu kiếm nô, nghĩ đến hiện tại Triệu Cao khẳng định đã không kịp chờ đợi muốn mạng của ta. Đã như vậy, vậy chúng ta liền mau chóng trở về Hàm Dương. Công tử Nguyệt Thần hơi có vẻ chần chờ, nói Hàm Dương có biến, Công Tâu Cựu bên này, vạn nhất lại sinh biến cố, khẳng định phải muốn kéo dài thêm. Không bằng tạm thời lưu lại Công Tâu gia tộc cùng một chút quân tần lưu thủ, chúng ta trước tạm trở về Hàm Dương. Triệu Trường Sinh sở dĩ lưu tại Lâu Lan, mục đích không có gì hơn là đang đặng binh ma thần. Dù sao giống như là binh ma thần bực này chiến tranh lợi khí, nếu là có thể cùng Triệu Trường Sinh cùng một chỗ trở về, không nói mặt khác, chỉ là ý nghĩa tượng trưng, cũng đủ để cho Triệu Trường Sinh thêm điểm không ít. Cách ra trở về, ấn tượng bên trên, tự nhiên so ra kém đồng thời trở về. Vô luận như thế nào, Triệu Trường Sinh đều là đại tần công tử, đại tần cường thịnh, với hắn mà nói, chỉ có ích, không có tệ. Chương 294, Đế Vương Tâm Thuật. Chương 294, Đế Vương Tâm Thuật. Nếu là Triệu Trường Sinh đi đầu một bước, trở về Hàm Dương. Như vậy thì tuy nói ngày sau binh ma thần vẫn như cũ có thể tính đến trên đầu của hắn đến, nhưng lại chung quy là so ra kém cùng một chỗ trở về mang tới hiệu quả lớn. Triệu Trường Sinh trước đó một mực dự định cùng binh ma thần trở về, nguyên nhân chính là bởi vì như vậy. Chỉ có cùng binh ma thần cùng một chỗ trở về, Triệu Trường Sinh mới có đầy đủ tư cách có kẻ mà cả. Hắn trở về Đại Tần, cũng không phải là vì tranh đoạt quyền thế. Tự thân nếu là không có đầy đủ quyền lên tiếng, cũng không thể tại Hàm Dương cũng làm chính mình đưa mắt đều là đi. Hiện tại Triệu Cao liên tiếp xuất thủ, lại là để Triệu Trường Sinh không thể không khác mưu cách khác. Trầm ngâm một lát, Triệu Trường Sinh cuối cùng vẫn từ bỏ cùng binh ma thần cùng một chỗ trở về Hàm Dương tâm tư. Nhẹ gật đầu, Triệu Trường Sinh nói cũng được, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Phân phó đi. Công Tâu Cựu cùng bộ phận Công Tâu gia tộc đệ tử, hiệp đồng bộ phận trong quân sĩ tốt trấn thủ Lâu Lan, cùng binh ma thần một khối trở về Hàm Dương, đám người khác trang phục chính thức thỏa đáng, ngày mai trở về Hàm Dương. Cần tuân công tử chi mệnh. Đám người cùng kêu lên đồng ý. Hôm sau trời vừa sáng, liền ngay cả đầy đầu đều là cơ quan thuật Công Tâu Cựu, cũng hiếm thấy từ bỏ tiếp tục phá giải binh ma thần. Mang theo đông đảo Công Tâu gia tộc đệ tử xuất hiện ở Lâu Lan lối vào. Xa xa nhìn thấy Triệu Trường Sinh mang theo cái kia đông đảo từ đại tùy một đường theo hắn đi vào Đại Tần đám võ giả, Công Tâu Cựu trên mặt ấy náy nhanh chân tiến lên đón. Lão phu thẹn với công tử. Thời hạn bên trong, không thể như công tử mong muốn phá giải binh ma thần sự ảo diệu, lui công tử đợi không mấy ngày. Thật sự là lão phu sai lầm. Triệu Trường Sinh cười một tiếng, không để ý nói công thâu tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy. Tiên sinh đã phá giải binh ma thần, bất quá khốn tại không cách nào giải quyết động lực nguyên, mới không thể không tạm lưu lâu lan. Tiên sinh tại Đại Tần chẳng những không qua, ngược lại có công. Cảm nhận được Triệu Trường Sinh thành khẩn, công thâu cửu trong lòng lập tức thật to thở dài một hơi. Tuy nói công thâu cửu tự xưng là công thâu gia tộc cơ quan thuật thiên hạ vô song, liền xem như xem ở tự thân giá trị phần bên trên, Đại Tần cũng sẽ không bởi vì điểm ấy sai lầm trách cứ trên đầu mình đến. Nhưng Triệu Trường Sinh đến cùng là Đại Tần công tử, như không cần thiết, công thâu cửu đương nhiên không muốn cho Triệu Trường Sinh lưu lại cái gì trên tâm lý khúc mắc. Phải biết, tại công thâu cửu tâm lý, thượng vị giả tâm nhãn thường thường cũng không lớn. Nói không chừng chưa từng bay lên trước đó một chút xíu mạo phạm, đợi đến ngày sau đối phương lên như diều gặp gió, liền sẽ thuận tay trả thù một phen. Thậm chí nhiều khi, lối trả thù này cũng không phải là xuất từ thượng vị giả bản thân, mà là vì định đoạt thượng vị giả những người kia. Làm công thâu gia tộc chi chủ, công thâu cửu không thể không là toàn cả gia tộc suy nghĩ. Lão phu định sẽ không cô phụ công tử nhờ. Không phá giải binh ma thần huyền bí, lão phu cùng dưới trướng công thâu gia tộc đệ con, tuyệt không rời đi lâu lan. Công thâu cửu lời thể son sắt nói, hết thảy làm phiền công thâu tiên sinh. Triệu Trường Sinh khẽ bước cằm, nói trước này sa mạc chi thuyền, còn cần công thâu tiên sinh an bài. Triệu Trường Sinh trước đó cố ý căn dặn, lưu lại một bộ phận công thâu gia tộc thành viên, chính là bởi vì chiếc thuyền này. Phải biết, chiếc này có thể ở trong sa mạc đi thuyền thuyền lớn. Đó nhưng là cơ quan thuật tạo vật, không phải ai muốn thao túng liền có thể thao túng. Lão phu đã an bài thỏa đáng. Công tử cứ việc yên tâm. Công thâu cửu miệng đầy hứa hẹn. Tiễn biệt bộ phận cần lưu thủ tại lâu lan công thâu gia tộc đệ con cùng tần quân sĩ tốt. Triệu Trường Sinh một đoàn người leo lên sa mạc chi chu sau, thẳng đến phương đông mà đi. Hàm Dương cung bên trong, không rõ ràng Triệu Trường Sinh đã đạp vào đường về Thủy Hoàng Đế, buông xuống ở trong tay Tấu Chương. Tiện tay đem bút lông gác lại, Thủy Hoàng Đế ánh mắt rơi vào trước mắt Chương Hàm trên thân. Cha như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ. Chương Hàm trở tay lấy ra ảnh mật vệ trong khoảng thời gian này điều tra đến kết quả, hai tay dâng lên, nói ảnh mật vệ điều tra hồi lâu, cũng không có minh xác chứng cứ chứng minh cùng Hồ Hợi công tử có quan hệ. A. Thủy Hoàng Đế nhàn nhạt lườm Chương Hàm một chút. Làm thiên cổ nhất đế, Thủy Hoàng Đế ha có thể nghe không ra Chương Hàm trong giọng nói ẩn hàm ý tứ. Không có minh xác chứng cứ chứng minh, chẳng phải đại biểu cho Hồ Hợi hoàn toàn chính xác có rất lớn hiểm nghi sao? Thậm chí, liền xem như điều tra đến chứng cứ rõ ràng, Chương Hàm người thông minh này cũng là tuyệt đối sẽ không trực tiếp trình lên. Sơ bất gian thân, thân là thần tử, Chương Hàm tuyệt đối không có khả năng không rõ ràng, hắn đem Hồ Hợi có hiểm nghi kết luận đưa cho Thủy Hoàng Đế, đến cùng ý vị như thế nào? Chỉ bất quá, Chương Hàm cách làm, mặc dù là thần tử bệ trung, nhưng làm như thế lại là để Thủy Hoàng Đế trong lòng rất là thất vọng. Thủy Hoàng Đế chọn lựa Chương Hàm thành lập ảnh mật vệ, chính là vì nhằm vào La Võng. Hắn cần không phải một cái thông minh thần tử, mà là vứt bỏ hết thảy trung trinh hạng người. Đáng tiếc, tại Hồ Hợi trong chuyện này, Chương Hàm cách làm để Thủy Hoàng Đế thất vọng. Tiện tay kết quả Chương Hàm dâng lên tới điều tra kết quả. Mở ra đằng sau, Thủy Hoàng Đế tiện tay đem nó nhét vào trên bàn trà. Chương Hàm, thần tại, chấm biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chấm đem ảnh mật vệ giao cho ngươi, không phải để cho ngươi bo bo giữ mình. Ảnh mật vệ muốn trở thành chấm trong tay sắc bén nhất đao. Cây đao này, đối ngoại mọi việc đều thuận lợi, nhưng đối nội, cũng tương tự muốn làm đến không gì kiêng kỵ. Văn quan của ngươi nhiều lắm. Thần Chương Hàm trong nháy mắt lại không nửa điểm may mắn. Hắn dâng lên tới điều tra kết quả, mặc dù các phương diện đều đem hết thể chỉ hướng Hồ Hợi, nhưng cân nhắc đến Thủy Hoàng Đế cùng Hồ Hợi chính là phụ tử, mà lại Hồ Hợi hay là Thủy Hoàng Đế sủng ái nhất dòng dõi, Chương Hàm lúc này mới dùng Xuân Tú bút pháp, nói không tỉ mỉ che đậy trong đó ba phần. Hiện tại xem ra, cách làm của hắn chẳng những không có thể để Thủy Hoàng Đế hài lòng, thậm chí nói không chừng còn trở thành Thủy Hoàng Đế trong lòng làm việc bất lợi chứng minh. Không để ý đến mình đến cùng cho Chương Hàm mang đến bao lớn áp lực, Thủy Hoàng Đế nói khẽ, ngươi muốn học Triệu Cao. Chấm sở dĩ tín nhiệm Triệu Cao là bởi vì hắn trung trinh. Chấm rõ ràng Triệu Cao bí mật một chút tiểu động tác, nhưng ở chấm trong mắt, đây là dâu ria việc nhỏ. Ngươi minh bạch ý của chấm sao? Thần minh bạch. Chương Hàm quyết tâm trong lòng, cắn răng, nói bệ hạ cho bẩm, tại thần điều tra đến trong tin tức, Hồ Hợi công tử có lẽ hoàn toàn chính xác có hại Trường Sinh ý của công tử. Nhưng tất cả những thứ này đều là Triệu Cao dẫn dắt. Triệu Cao dù sao cũng là Hồ Hợi công tử lão sư. Cho dù là hiểu rõ Thủy Hoàng Đế ý tứ, có mấy lời Chương Hàm vẫn như cũ không dám nói rõ. Nhìn thấy Chương Hàm đem hết thể giao cho Triệu Cao, Thủy Hoàng Đế cũng không có lộ ra thần sắc thất vọng đến, ngược lại mặt không thay đổi khoát tay áo, ngữ khí hết sức bình thản nói, "Lại cha, đi xuống đi." Thần cáo lui. Chương Hàm trong lòng vô cùng nặng nề túi người hành lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Đợi đến Chương Hàm rời đi, Thủy Hoàng Đế lại một lần nữa cầm lên Chương Hàm vừa mới trình lên kết quả điều tra. Tùy ý liếc mắt một cái, Thủy Hoàng Đế lãng tiếng nói, "Người tới." Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trong đại điện. Thủy Hoàng Đế một tay lấy Tấu Chương ném về phía đạo này hoành không xuất hiện thân ảnh, phân phó nói, đem phần này đổ bật, nghĩ biện pháp để Triệu Cao biết. Còn có, để Chương Hàm cũng rõ ràng điểm này. Chương 295, cổ nhân nói, gần đuốt như gần cọp. Chương 295, cổ nhân nói, gần đuốt như gần cọp đem Chương Hàm đưa tới tình báo, cố ý tiết lộ cho Triệu Cao, hơn nữa còn là điều tra Hồ Hợi, Triệu Cao cũng là vong tình báo. Cách làm như vậy, chợt nhìn tựa như là đang khích bác Triệu Cao cùng Chương Hàm quan hệ trong đó. Nhưng phải biết, Thủy Hoàng Đế thành lập ảnh mật vệ mục đích, chính là vì cân bằng La Võng. La Võng tồn tại, từ vừa mới bắt đầu, liền không thể bị thủy hoàng đế chỗ chân chính tín nhiệm. Chỉ là La Vong lực lượng trước đó nhưng lại là đại tần không thể thiếu. Không nên quên lại Triệu Cao trước đó, La Vong đó nhưng là một mực bị thủy hoàng đế địch nhân nắm trong tay lấy. Đầu tiên là một cái lã bất bi, lúc kia thậm chí La Vong còn phái hôn khác chữ sát thủ đi ám sát qua thủy hoàng đế. Tổ chức như này muốn nói vẹn vẹn đổi lại tâm phúc của mình, liền có thể để thủy hoàng đế 100% tín nhiệm, không khỏi cũng có chút quá mức khinh thường thủy hoàng đế. Khi đánh giá lục quốc đằng sau, đại tần thực lực trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh phong, thủy hoàng đế tự nhiên là không cách nào tại dễ dàng tha thứ một cái La Vong tổ chức như này phân ly ở tầm kiểm soát của mình bên ngoài. Làm sao? Bởi vì lục quốc dư nghiệt cùng phản tần thế lực tầng tầng lớp lớp, thủy hoàng đế vẫn như cũ cần phải có một cái La Vong tổ chức như này. Dưới sự bất đắc dĩ, tại Triệu Cao tiếp tục chấp trưởng La Vong thời điểm, thủy hoàng đế xây lại ảnh mật vệ. Ảnh mật vệ thành lập dự tính ban đầu chính là neo định La Vong. Dạng này đặc vụ tổ chức, giống như Đại Minh Cẩm Y Lệ vệ cùng Đông Hán, đương quyền lực lớn đến liên hoàng đế đều muốn là kiêng kỵ lúc, tự nhiên muốn thành lập cơ cấu mới đến cân bằng. Nhưng nếu là mới thành lập cơ cấu cùng có từ lâu tổ chức cấu kết cùng một chỗ, vậy hiển nhiên bất kỳ một cái nào hoàng đế đều phải không ngủ được. Ảnh mật vệ từ vừa mới thành lập, liền đã chú định chỉ có thể là La Vong tử địch. Trương Hàm cũng không khuyết thiếu trung tâm, đồng dạng năng lực làm việc cũng rất tốt. Nhưng hắn duy nhất khiếm khuyết chính là quá mức bo bo giữa mình. Thủy hoàng đế hiện tại cách làm, nhìn như không đủ quang minh chính đại, nhưng kỳ thực lại là đang bảo vệ Trương Hàm. Nếu không thật làm cho ảnh mật vệ cùng La Vong cấu kết với nhau, cái kia vô luận là Triệu Cao hay là Trương Hàm, đều chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, nếu là Trương Hàm cùng Triệu Cao cảm tạo phản, đó chính là một chuyện khác. Khi phần này báo cáo điều tra bị mang đi, bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, liền rơi vào thân ở La Vong tổng bộ Triệu Cao trong tay. Liếc nhìn phần này Trương Hàm Xuân Thu bút pháp qua báo cáo điều tra, Triệu Cao trên khuôn mặt đã có chút niềm ai, có chút may mắn. Niệm ai Trương Hàm không biết mùi vị, rõ ràng đối với thủy hoàng đế trung thành tuyệt đối, lại có chính mình tiểu tâm tư, thân là ảnh mật vệ thủ lĩnh, không chút nào biết mình lập trường. Đồng dạng hắn cũng may mắn lấy thủy hoàng đế cuối cùng đối với mình hay là có cực lớn tín nhiệm. Nếu không có như vậy, cũng sẽ không đem phần này báo cáo điều tra tiết lộ cho chính mình. Là một cái người thông minh, Triệu Cao có thể không tin, đều đã đưa đến thủy hoàng đế văn kiện trong tay, lại có thể tại trong khoảng thời gian ngắn lưu truyền đến trong tay của mình. Trong này nếu như không có thủy hoàng đế ngầm đồng ý, đại tần làm sao có thể đủ trở thành hiện tại uy áp thiên hạ, để tất cả phản tần thế lực cùng lục quốc dương nghiệt hoảng sợ không chịu nổi một ngày quái vật khổng lồ. Đại tần tổ chức kết cấu cùng tam đại đế quốc cùng liệt quốc cũng khác nhau. Lấy pháp gia trị quốc đại tần, cơ hồ đem bách tính dùng khuôn sáo một mực trói buộc lại. Nó nghiêm mật trình độ so với Triệu Trường Sinh xuyên qua trước hiện đại đều không thua bao nhiêu, thậm chí càng tán khốc hơn nhiều. Từ tiếp nhận phần này báo cáo điều tra trước tiên bên trong, Triệu Cao liền đã hiểu được đây là thủy hoàng đế sáng loáng cảnh cáo, đồng thời cũng là tại khuyên bảo hắn cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Ảnh mật vệ không thể nghi ngờ chính là La Vong cấm kỵ. Đem đấu trương đặt ở trên bàn trà, Triệu Cao cái kia lộ ra mấy phần tư sắc móng tay, nhẹ nhàng trên bàn trà gõ lấy. Thời gian mấy hơi thở qua đi, Triệu Cao lãng tiếng nói, người tới, an bài xong xuôi, ta lập tức muốn đi gặp công tử Hồ Hợi. Khi Triệu Cao tiến về Hàm Dương cung đi gặp Hồ Hợi lúc, mới vừa từ Hàm Dương cung bên trong rời đi không lâu, Trương Hàm lại là nghe được dưới trướng ảnh mật vệ truyền đến tình báo tin tức. Có một tên Hàm Dương cung hoạt quan, từ thủy hoàng đế xử lý chính vụ trong đại điện, mang đi một phần văn bản tài liệu, đi đến La Vong tổng bộ. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, Trương Hàm trong đầu đã xác định, phần này bị mang đi văn bản tài liệu, khẳng định là chính mình điều tra Hồ Hợi cùng Triệu Cao phần kia. Trên gương mặt lộ ra rõ ràng đắng chát thần sắp đến. Trương Hàm phất tay ra hiệu dưới trướng rời đi. Vô tình đi đến phía trước cửa sổ, nhìn Hàm Dương cung phương hướng, Trương Hàm thấp giọng, sâu kín nói ra, cổ nhân nói, gần vua như gần gọn. Thành như vậy nói, có thể bị thủy hoàng đế nhìn trúng, thậm chí để Trương Hàm thành lập được chuyên môn cùng La Vong là địch ảnh mật vệ tổ chức, Trương Hàm không thể nghi ngờ là đại tần đời mới bên trong tương đối xuất sắc một vị. Nếu là người ngu, thủy hoàng đế căn bản không có khả năng tín nhiệm hắn như vậy. Dù sao ảnh mật vệ dạng này neo định La Vong thành lập cơ cấu, bị người ngu trong tay sẽ phát huy ra đáng sợ cỡ nào tác dụng phụ đến, thủy hoàng đế không có khả năng không rõ ràng. Nhìn lại Minh Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Hán các loại cơ cấu liền hiểu, là ta thấy quá đơn giản. Trương Hàm rất rõ ràng, mình bây giờ đã đứng tại một cái tương đối nguy hiểm tình cảnh lên. Khi thủy hoàng đế cố ý đem chính mình đưa lên ảnh mật vệ điều tra đến tình báo truyền cho La Vong cùng Triệu Cao thời điểm, liền đã chú định Trương Hàm cùng Triệu Cao ở giữa hai hổ tranh chấp cách cục đến. Hết lần này tới lần khác làm như vậy hay là xuất phát từ thủy hoàng đế thụ ý, cái này cũng liền đại biểu cho Trương Hàm trước đó cách làm đã để thủy hoàng đế bất mãn, thậm chí bắt đầu dần dần mất đi thủy hoàng đế tín nhiệm. Đặc vụ cơ cấu mất đi thánh quyến hạ tràng, dùng đầu gối đều có thể nghĩ ra được. Ảnh mật vệ có lẽ sẽ không bị đại thanh tẩy một phen, nhưng hắn cái này ảnh mật vệ thủ lĩnh, tất nhiên không có kết cục tốt. Bất quá tại Trương Hàm xem ra, chính mình làm như vậy cũng là dưới sự không thể làm gì lựa chọn. Trương Hàm duy nhất dựa vào chỉ có thủy hoàng đế bản nhân. Dạng này mặc dù là một cái cô thần lộ tuyến, nhưng thủy hoàng đế tuổi tác lại là Trương Hàm không thể không nhìn lo trùng điệp nhân tố. Triệu Cao là Hồ Hợi lão sư, Hồ Hợi lại cực kỳ thụ thủy hoàng đế sủng ái. Dưới tình huống như vậy, Trương Hàm như thế nào dám cùng Triệu Cao chân chính thế bất lưỡng lập? Trừ Hồ Hợi bên ngoài, đại tần công tử bên trong chỉ có một cái phù tô có thể vững vàng áp chế Hồ Hợi, hết lần này tới lần khác phù tô nhưng lại là một cái bị nho ra quán thâu một đầu góc nhân ái tư tưởng cổ hủ hạng người. Vô luận là ảnh mật vệ hay là La Vong, đều khó có khả năng bị phù tô tiếp nhận. Trương Hàm hoàn toàn không được chọn. Lựa chọn mặt khác trong suốt nhỏ một dạng công tử, vậy còn không như bảo trì hiện trạng đâu. Tối thiểu nhất, bảo trì hiện trạng có thể có được thủy hoàng đế lớn nhất tín nhiệm. Tại nội tâm xoắn xuýt hồi lâu sau, Trương Hàm đột nhiên nghĩ đến đã từng cùng mình chỉ có gặp mặt một lần tồn tại. Triệu Trương Sinh. Vị này cùng Thủy Hoàng đế có tương tự kinh lịch, lập tức liền muốn trở về Đại Tần công tử. Chỉ là bản thân hắn quá trình lớn lên, liền tất nhiên sẽ đạt được Thủy Hoàng đế không kém cỏi phụ tô, hồ hợi sủng ái. Dù là căn cứ vào một loại bồi thường tâm lý, Thủy Hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ cấp cho Triệu Trường Sinh cực lớn coi trọng. Đã từng gặp mặt một lần, Triệu Trường Sinh đó nhưng là cho Trương Hàm lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Suy nghĩ kỹ một chút, Trương Hàm kinh ngạc phát hiện, Triệu Trường Sinh vậy mà tại trong lòng của hắn, là nhất là giống như là Thủy Hoàng đế tồn tại. Chương 296, Thủy Hoàng đế tính toán chương 296, Thủy Hoàng đế tính toán biết được hiểu chính mình điều tra đến tình báo đã rơi vào Triệu Cao trong tay lúc. Trương Hàm liền rõ ràng, hắn đã bị Thủy Hoàng đế dồn đến một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm bên trong. Cho dù là Trương Hàm bản thân không muốn cùng Triệu Cao là địch, Triệu Cao cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Bởi vì muốn xem bọn hắn tranh đấu, là xuất phát từ Thủy Hoàng đế tâm tư. Tại Đại Tần cái này Thủy Hoàng đế nhất ngôn cựu đỉnh trong quốc gia, Thủy Hoàng đế ý chí là không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Mà dưới mắt, Trương Hàm lại là tìm được một cái tốt nhất chỗ dựa. Hắn muốn tranh một cái tòng long chi công. Thủy Hoàng đế trong dòng dõi, tại Trương Hàm xem ra, có thể lựa chọn cũng không nhiều. Trừ Hồ Hợi cùng Phù Tô bên ngoài, mặt khác công tử đều là hạng người hời hợt. Hồ Hợi đối với Triệu Cao không gì sánh được tin một bề, Trương Hàm thân phận, căn bản cũng không cần suy nghĩ đầu nhập vào Hồ Hợi sự tình. Tại hắn đầu nhập vào Hồ Hợi ngày thứ hai, chỉ sợ cái thứ nhất người muốn giết hắn chính là Thủy Hoàng đế. Phù Tô, coi như Trương Hàm đưa tới cửa, vị này hiền danh Lan Sa công tử cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Hiện tại bày ở Trương Hàm trước mặt, chỉ có một lựa chọn. Đó chính là sắp trở về Đại Tần Trường Sinh công tử. Người tới. Suy nghĩ minh bạch đường lui của mình, Trương Hàm ngay sau đó không còn có nửa điểm do dự. Gọi đến mấy vị ảnh mật vệ hảo thủ. Trực tiếp phân phó nói, lập tức phái người tiến về Tây vực sa mạc, hộ tống Trường Sinh công tử trở về Hàm Dương trên đường mặc kệ là phát giác được bất luận cái gì khả năng đối với Trường Sinh công tử tạo thành nguy hại người, hết thảy giết không tha. Tuân mệnh. Ảnh mật vệ cái này có La Vong là khuôn mẫu tạo ra tổ chức, kết cấu hình thức bên trên, mặc dù hơi có khác nhau, nhưng lại tràn ngập nồng đậm đặc vụ cơ cấu phong cách. Khi Trương Hàm ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có số lớn hảo thủ thừa dịp bóng đêm đi đến Tây vực trong đại mạc. Hàm Dương trong cung, tại làm ra đối với Trương Hàm an bài đằng sau, Thủy Hoàng đế đó nhưng là một mực chờ đợi đợi vị này chính mình xem trọng thần tử sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đến. Trương Hàm phái người tiến về Tây vực đại mạc cử động, cơ hồ không có nửa điểm che lấp, tất nhiên là bị Thủy Hoàng đế người hết thảy xem ở trong mắt. Đế vương tâm thuật cùng quyền mưu thủ đoạn cơ hồ điểm đẩy Thủy Hoàng đế, đang nghe Trương Hàm vậy mà phái người tiến về Tây vực đại mạc trong nháy mắt, liền đoán được Trương Hàm tất cả tính toán. Mặc dù Trương Hàm làm như vậy, hoàn toàn là căn cứ vào bo giữ mình cân nhắc, mới đầu nhập vào đến Triệu Trường Sinh dưới trướng. Quả thực là có chút ngoài Thủy Hoàng đế ban trước, nhưng đối với cái này, Thủy Hoàng đế lại là không có nửa điểm khúc mắc, ngược lại rất là yêu thích. Dù sao, Hồ Hợi bên người có Triệu Cao, Phù Tô bên người càng là có mông điểm, thuần vu càng bọn người. Triệu Trường Sinh một khi trở về Đại Tần, đợi đến thân phận của hắn bị chiêu cáo thiên hạ, khẳng định sẽ có người ý đồ đối với Triệu Trường Sinh bất lợi. Loại này nhằm vào, không chỉ là võ lâm cùng trên giang hồ còn có thể đến từ Triệu Đường nhằm vào. Có Trương Hàm đầu nhập vào, không nói những cái khác, tối thiểu nhất, tại Thủy Hoàng đế xem ra, Triệu Trường Sinh tại Đại Tần liền sẽ có đầy đủ nơi sống yên ổn. Tấm kia tràn đầy uy nghiêm trên gương mặt, lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười đến. Thủy Hoàng đế thuận miệng vân phó nói, phái người đi Trương Hàm trong phủ, nói cho hắn biết, chấm hy vọng hắn hảo hảo tra rõ ràng chấm muốn biết đồ vật. Bất quá không nóng nảy, lần này để hắn từ tra. Trước đó Thủy Hoàng đế sở dĩ không ngừng thúc giục Trương Hàm, hoàn toàn là bởi vì vị này thiên cổ nhất đế cảm nhận được Triệu Cao bất trung, lên cơn giận dữ phía dưới làm ra quyết đoán đến, thậm chí còn có chút hoài nghi Hồ Hợi muốn đến một trận cốt nhục tương tàn. Tại Thủy Hoàng đế xem ra, có Đại Tần làm hậu thuẫn Hồ Hợi cùng Triệu Cao, nhằm vào lên Triệu Trường Sinh đến, không thể nghi ngờ người sở hữu ưu thế áp đảo. Nhưng bây giờ, khi Trương Hàm bị ép không thể không đầu nhập vào Triệu Trường Sinh lúc, như vậy hết thảy lại một lần nữa rơi vào hắn vị hoàng đế này trong khống chế. Làm cao cao tại thượng tiên tử, hoàng đế xưa nay không cần tự mình hạ trận, chỉ cần điều hòa âm dương, từ đó làm ra có lợi phán đoán như vậy đủ rồi. Một nhà độc đại, tất nhiên là bất kỳ một cái nào có chút trí tuệ đế vương đều không thể tiếp nhận. Phù Tô cổ hủ đắm chìm tại nho gia giáo điều bên trong. Sở dĩ hắn có thể đối với Hồ Hợi tạo thành hoàn toàn áp chế, thuần túy là bởi vì hắn trưởng tử thân phận. Làm phong tục tập quán ở gần nhất thượng cổ Đại Tần, trưởng tử thân phận, đối với Phù Tô tới nói, ưu thế quả thực là quá lớn. Khi Triệu Trường Sinh trở về, cái kia hết thể khẳng định lại khác biệt. Bởi vì so với mặt khác công tử đến, Triệu Trường Sinh có một cái ưu điểm lớn nhất, đó chính là hắn kinh lịch, cùng Thủy Hoàng đế quá tương tự. Điểm này, vô luận là doanh tần tôn thất, hay là triều đường văn võ, đều không thể không cân nhắc. Một khi hắn trở về Đại Tần, vẹn vẹn kinh lịch cũng đủ để mời chào số lớn dưới trướng thế lực. Thời gian ngắn cũng đủ để hình thành cùng Hồ Hợi chống lại cục diện. Đợi đến lúc kia, dù cho Triệu Cao có chỗ tính toán, đầu tiên muốn nhằm vào cũng là Triệu Trường Sinh. Bởi vì Triệu Trường Sinh thân phận, chỉ cần Thủy Hoàng đế còn sống, Triệu Cao hết thảy việc ngầm thủ đoạn liền hết thảy cũng không thể dùng. Thông hướng Hàm Dương trong đội xe. Từ khi ra vạn dặm sa mạc, công thâu gia tộc cố ý tạo ra sa mạc chi chu liền đã mất đi tác dụng. Triệu Trường Sinh một bọn người cũng đổi lại đường bộ chạy xe ngựa. Bất quá công thâu gia tộc cơ quan thuật tại Đại Tần cao tầng bên trong cơ hồ đã xâm nhập đến các mặt, giống như là các loại cơ quan khí giới chế tạo bên trên, cơ hồ tất cả đều là xuất phát từ công thâu gia tộc chi thủ. Giờ phút này Triệu Trường Sinh bọn người cưỡi xe ngựa, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thay đổi xe ngựa, cũng đại biểu cho Triệu Trường Sinh bọn người khoảng cách chân chính trở về Hàm Dương đã không đủ 2 ngày lộ trình. Đây là bình thường tốc độ xuống cần thời gian, nếu là muốn vóc lượng, chuyển phách, diệt hồn bọn người bình thường không để ý tiêu hao cùng mệt nhọc lời nói, như vậy trong vòng một ngày, Triệu Trường Sinh bọn người cũng đủ để tiến vào Hàm Dương thành bên trong. Công tử, nương theo lấy ủng ngục cục sa luân nhấp nhô âm thanh, một cái đâu ra đấy, tràn đầy thanh âm cung kính truyền đến trong đồn xe. Phía trước có người cản đường. Bọn hắn tự xưng là ảnh mật vệ, phụ trương Hàm tướng quân chi mệnh truyền tới để hộ tống công tử trở về Hàm Dương. Trương Hàm, nghe được ngoài cửa truyền đến lời nói, Triệu Trường Sinh lông mày không khỏi nhíu lại. Triệu Trường Sinh cùng Trương Hàm, trước đây bất quá là chỉ có gặp mặt một lần thôi, mà lại lúc kia, Trương Hàm cũng đồng dạng là Dương Thủy Hoàng đế mệnh lệnh phía trước Đại Tần Bắc Lộc cùng Thảo Nguyên giáp giới chi địa nên đón chính mình. Chợt nhìn, giống như tình huống hiện tại cùng trước đó sắp xỉ như nhau, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, liền sẽ phát hiện vấn đề trong đó. Lúc đó, Triệu Trường Sinh bất quá là mới vừa từ Đại Tùy Tham một vòng lớn trở về Đại Tần, không nói thân phận của hắn lúc kia mới vừa vặn xác định, trình độ nào đó, vậy coi như là Triệu Trường Sinh thân là Đại Tần công tử, lần thứ nhất đặt chân chốn cũ. Hình thức bên trên là tương đối quan trọng, nhưng bây giờ Triệu Trường Sinh sắp trở về Hàm Dương, tại ý nghĩa tượng trưng bên trên, đây cơ hồ giống như là lúc trước Thủy Hoàng đế từ Triệu Quốc Hàm Đan lần thứ nhất trở về Đại Tần. Lần trước, Trương Hàm tự mình ra mặt, lần này lại vẹn vẹn điều động mấy cái thuộc hạ. Lớn như thế khác nhau, để cho người ta không thể không hoài nghi, Trương Hàm cách làm có thâm ý khác. Trầm ngâm chốc lát, Triệu Trường Sinh nói để bọn hắn tới. Tuân mệnh. Chương 297, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Chương 297, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Những này ảnh mật vệ thành viên, trên thân đều là mặc một thân đen kịt, quần áo trên vải bóc, hoa văn cùng trang trí cực ít. Dù sao Đại Tần thuộc Thủy Đức, còn đen. Liền ngay cả Thủy Hoàng đế Doanh Chính Long bảo miện phục đều là lấy đen làm chủ. Đại Tần không giống với Tống Minh hai nước, mặc dù đồng dạng đối với trang phục hình dạng và cấu tạo có quy củ, nhưng không có Long bảo dùng đen, liền không cho phép người bên ngoài mặc màu đen đạo lý. Thậm chí liền xem như Tống Minh hai nước, ở phương diện này yêu cầu cũng tất yếu dư giả. Những này ảnh mật vệ thành viên, đều là Trương Hàm chuyên môn chọn lựa ra nhà thanh bạch. Tổ tông đã là lão Tần người, đối với Đại Tần trung thành tuyệt đối. Mặc dù ảnh mật vệ thành lập thời gian ngắn ngủi, trên nhiều khía cạnh đều không thể cùng La Vong so sánh, bất quá có La Vong trợ giúp, lại thêm có một cái vận chuyển tự nhiên La Vong làm tham khảo. Ảnh mật vệ hoàn toàn được xưng tụng là một cái tương đối thành thục cơ cấu. Ánh mắt tại trước mặt mấy vị ảnh mật vệ thành viên trên thân đảo qua. Triệu Trường Sinh nói Trương Hàm tướng quân có lòng, vậy mà chuyên môn phái các ngươi đến đây nên đón ta. Bất quá, ta thân phận bây giờ đến cùng còn không có chân chính đạt được Đại Tần thừa nhận. Các ngươi như vậy trắng trợn lấy Đại Tần ảnh mật vệ thân phận đến đây nên ta, phải chăng có chút không ổn? Công tử, một cái rõ ràng tại những này ảnh mật vệ bên trong thân phận và địa vị tương đối cao nam tử, đứng ra, nói chúng ta đều là lao tần người, tuyệt vô tổn thương công tử chi tâm. Cho nên, Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến nói. Công tử không cần thăm dò chúng ta. Nam tử thành khẩn nói ra, chúng ta này lại, duy nhất mục đích đúng là không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ công tử an toàn. Đây là trương hàm ý của tướng quân. Chính là, Triệu Trường Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói như vậy, ta tình cảnh hiện tại thật đúng là rất nguy hiểm. Như vậy, là ai như vậy cấp bách muốn mạng của ta đâu? Nhìn thấy trước mặt ảnh mật vệ chỉ giữ cho mặc, Triệu Trường Sinh biết, muốn từ những người này trong miệng đạt được tin tức gì, là không thể nào. Bất quá ngắn gọn giao lưu, Triệu Trường Sinh cũng không phải không có chút nào đọc được. Tối thiểu nhất hắn đã lý giải, vì sao Trương Hàm không có tự mình xuất hiện ở trước mặt mình nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, muốn chính mình mệnh trừ Triệu Cao cùng Hồ Hợi bên ngoài, tại Đại Tần nội bộ, không làm hắn muốn. Hiện tại đến cùng là Đại Tần thế lực cường thịnh nhất thời kỳ, vô luận là Lục Quốc Dương Nghiệt hay là Chư Tử Bách Gia phản Tần thế lực, nương theo lấy trước đây không lâu, Mặc Gia cơ quan thành hủy diệt, hiện tại cũng đã ngã vào trước nay chưa có trong thung lũng. Dưới tình huống như vậy, Đại Tần vấn đề đã từ ngoại bộ mâu thuẫn địch và ta chuyển rời đến nội bộ. Đương nhiên, nội bộ mâu thuẫn mới là đáng sợ nhất. Một chút có ý khác người, bao giờ cũng không suy nghĩ nữa phá vỡ Đại Tần. Thủy Hoàng đế thành lập ảnh mật vệ, trừ bản thân đối với La Vong không tín nhiệm bên ngoài, càng nhiều vẫn là phải xử lý nội bộ vấn đề. Thân là ảnh mật vệ thủ lĩnh, theo lý mà nói, Triệu Trường Sinh cái này Đại Tần công tử trở về Hàm Dương thành, vô luận như thế nào, hắn đều không nên điều động dưới trướng, mà là hẳn là tự mình đến đây. Nếu không làm sao có thể đủ hiện lộ rõ ràng Triệu Trường Sinh vị công tử này thân phận và địa vị đâu? Hết lần này tới lần khác, Trương Hàm cứ làm như vậy. Hoặc là, hắn là hạ quyết tâm muốn cùng Triệu Trường Sinh phân rõ giới hạn, hoặc là, hắn chính là ở ngoài sáng tu thiện nói, ám độ Trần Thương. Thông qua những người này, hắn là tại hướng Triệu Trường Sinh biểu đạt tự thân quy hàng ý tứ. Bất quá Trương Hàm mặc dù là quân võ xuất thần, nhưng nó tính cách lại không phải là truyền thống quân nhân loại kia thẳng tới thẳng lui. Tại một ít quyền thế lấy hay bỏ phía trên, Trương Hàm là một cái tương đương biết được như thế nào bo giữ mình người. Lấy tính cách của hắn, dù cho thật dự định đối với Triệu Trường Sinh quy hàng, cũng chỉ sẽ ở không còn đường lui điều kiện tiên quyết, mới có thể triệt để nói rõ tự thân lập trường. Về điểm này, Trương Hàm cũng coi là hướng Triệu Cao tỉnh kinh. Tất cả mọi người biết Triệu Cao là đối với Thủy Hoàng đế trung thành tuyệt đối ứng quyền. Nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Cao nhưng lại cùng Hồ Hợi chăm chú buộc chặt cùng một chỗ. Trương Hàm cho mình quy hoạch tương lai, hoàn toàn chính là tại phòng theo Triệu Cao. Ngón tay nhẹ nhàng tại bên người trên bàn trà gõ gõ, Triệu Trường Sinh nói ảnh mật vệ bây giờ nghĩ lại đã rõ ràng ta trở về Hàm Dương thời gian cụ thể. Chính là, nam tử có chút không người, nói công tử trở về Hàm Dương thành, can hệ trọng đại. Chúng ta đã đem tin tức mang đến Hàm Dương. Còn xin công tử thứ lỗi. Không sao, đây là các người chỗ chức trách thôi. Triệu Trường Sinh khoát tay áo, ánh mắt nhìn Hàm Dương Thành phương hướng, nói Trương Hàm tướng quân có thể từng để cho các ngươi đưa qua thứ gì? Cái này nam tử ngây ra một lúc, lắc đầu nói, chúng ta chỉ là nhận được tướng quân phân phó, đến đây nên đón công tử, tướng quân ngược lại là chưa bao giờ để cho chúng ta hộ tống thứ gì cho công tử. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, khoát tay nói, các ngươi đi xuống đi. Nặng. Đưa mắt nhìn những này ảnh mật vệ thành viên rời đi, tại trong đội xe tản ra. Triệu Trường Sinh lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn bản ý không hề giống quấy rầy đến đại tần quyền thế đấu tranh vũng nước đục bên trong. Nhưng bây giờ, Triệu Trường Sinh lại cảm thấy chính mình giống như có chút buồn đủ hăm sâu. Cái này đúng vậy phù hợp hắn cho tới nay ý nghĩ. Phải biết, tại Minh Ngộ Tống võ đại thế giới võ đạo là có thể nối thẳng thần ma bình thường vĩ lực đường tắt, Triệu Trường Sinh liền chưa từng có nghĩ tới cái gì quyền khuynh thiên hạ. Tại Triệu Trường Sinh tâm lý, cho dù là tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, trăm năm thoáng qua một cái, cũng chung quy là đất vàng một đống. Hắn muốn là vĩnh hằng bất hủ, là Trường Sinh bất tử. Ngay tại Triệu Trường Sinh suy tư, trở về Hàm Dương đằng sau, đến cùng còn như thế nào từ đại tần vũng nước đục bên trong thoát thân. Một cái tỉnh dậy đi giống như thanh âm truyền đến trong thai của hắn. Trường Sinh sư minh, thật nhiều người tựa hồ là dự định mượn ngươi trở về Hàm Dương sự tình làm văn chương đấy. Có thể xưng hô Triệu Trường Sinh là sư minh chỉ có một cái. Đó chính là cùng Triệu Trường Sinh như là thanh mai trúc mã bình thường Bạch Thanh Nhi. Không sai. Thân phận của ta một khi bị đại tần chỗ thừa nhận, bản thân đại biểu ý nghĩa, cũng đủ để cho vô số người thiêu thân lao đầu vào lửa. Hiện tại bất quá là một chút an vui hiện trạng người, gấp muốn đem ta biến số này bóp chết thôi. Triệu Trường Sinh lơ đến nói. Bạch Thanh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, tiến đến Triệu Trường Sinh bên người, nói sư minh, ngươi thật giống như rất không thích đấy. Cười khổ một tiếng, Triệu Trường Sinh nói được chứng kiến thiên địa mênh mông, thần ma vĩ lực, há lại sẽ để ý nhân gian bẻ lũ xu định. Huệ tử tương lương. Sư minh chính như trong đó huyên chim non. Chí tồn cao xa, há lại người bên ngoài đủ khả năng lĩnh hội. Bạch Thanh Nhi bất động thanh sắc nói bất quá sư minh mặc dù không thèm để ý, nhưng cũng không có khả năng bị người vĩnh viễn bắt đầu dây dưa. A. Triệu Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Bạch Thanh Nhi nói cái kia Thanh Nhi có ý tứ là. Gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, Bạch Thanh Nhi phảng phất có chút thẹn thùng bình thường, rủ xuống vầng trán, nói Thanh Nhi nguyện vì sư minh phân ưu. Tuy nói Bạch Thanh Nhi biểu hiện ra một sát na này ngượng ngùng, có chút khiến người tâm động, nhưng Triệu Trường Sinh cùng Bạch Thanh Nhi cơ hồ là cùng nhau lớn lên. Âu bí phái nữ nhân diễn kỹ đến cùng là bực nào tinh diệu, chỉ sợ không có bao nhiêu người so Triệu Trường Sinh càng rõ ràng hơn. Bạch Thanh Nhi bây giờ nhìn dường như đang chủ động xin đi dễ dàng, kỳ thực bất quá là muốn mượn thân phận của mình, muốn đem âm quý phái xúc tu xâm nhập đến đại tần thôi. Chương 298, siêu việt nhân gian thần ma vĩ lực. Chương 298, siêu việt nhân gian thần ma vĩ lực. Triệu Trường Sinh mặc dù là tại âm quý phái lớn lên, nhưng đối với âm quý phái bản thân, Triệu Trường Sinh lại là biết do nó vặn vẹo mà xa đoạn lý tưởng, là căn bản không có khả năng đối với trở thành chủ lưu. Thật giống như tương lai âm quý phái loan loan bồi dưỡng được vị kia thiên cổ nữ đế, đăng cơ làm đế đằng sau, cái thứ nhất chèn ép chính là ma môn. Càng là lý tính, càng là hiểu rõ ma môn, thì càng minh bạch ma môn tồn tại đối với một nước đến cùng là bực nào trở ngại. Trên thực tế, đại tùy ma môn cùng đại tần chư tử bách gia trước đó là có thiên tỷ vạn lũ liên hệ, thậm chí giữa song phương truy căn tố nguyên lời nói, nhưng thật ra là một cái đầu mượn. Nhưng ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ma môn đã sớm cùng đại tần chư tử bách gia đi lên con đường hoàn toàn khác. Nếu như nói đại tần chư tử bách gia nó lý niệm hay là đối với quốc hữu ích, như vậy ma môn thì là triệt để từ bỏ nằm thẳng. Dù là Triệu Trường Sinh cũng không thèm để ý quyền thế, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận âm quý phái và ở đại tần. Thanh Nhi, Triệu Trường Sinh đưa tay nhẹ nhàng nắm Bạch Thanh Nhi cái kia thịt thịt cái cầm đến, đem thiếu nữ cái kia mang theo mập mũm mỹ gương mặt xinh đẹp bưng lên, trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc nhìn thẳng đối phương hai mắt, nói sư minh đồng dạng xuất thân âm quý phái, kỹ xảo của ngươi, thậm chí trong đó có nhiều trợ giúp của ta, mới có thể có hiện tại phần này dĩ giả loạn chân công lực. Ngươi cảm thấy ngươi có thể gạt được ta sao? Thanh Nhi chưa bao giờ muốn lừa gạt sư minh. Bạch Thanh Nhi một bộ dáng vẻ ủy khuất. Triệu Trường Sinh lạnh lùng lắc đầu nói, Thanh Nhi, ta rất rõ ràng, ngươi đi theo bên cạnh ta, cần tái xuất đại giới gì? Từ ngươi quyết định tiếp nhận âm hậu yêu cầu, đi theo bên cạnh ta bắt đầu, ngươi liền triệt để đã mất đi tương lai khống chế âm quý phái cơ hội. Nhưng ngươi ta một đường từ đại tùy đi đến hiện tại, ngươi thật cảm thấy khống chế âm quý phái chính là nhân sinh viên mãn sao? Bạch Thanh Nhi trong lòng hơi động, trong đầu theo bản năng nghĩ đến Đế Thích Thiên ý thức kia đến, ngưng tụ tia sáng, đất cắt là thân thể thủ đoạn, Bạch Phượng Hoàng bị Triệu Trường Sinh chỉ là một giọt phượng huyết thôi động tiến hóa làm vương hoàng, chớ nói chi là lâu lan cổ quốc bên trong, lại là Si Vu lại là Cửu Thiên Huyền Nữ bực này thượng cổ thần ma. Nhưng có lẽ là biết gặp chướng nguyên nhân, từ nhỏ bắt đầu, đối với Loan Loan ghen ghét, để Bạch Thanh Nhi không tự chủ cất cao âm quý phái trong lòng nàng tầm quan trọng. Cho dù là kiến thức qua thiên địa rộng lớn, nàng cũng vô ý thức không thôi từ bỏ chính mình đã từng lý tưởng. Cùng nói trắng ra Thanh Nhi lý tưởng là kế thừa âm quý phái, không bằng nói nàng là nhiều năm qua đối với Loan Loan ghen ghét, tạo thành muốn siêu việt Loan Loan chấp niệm. Nàng chân chính muốn là siêu việt Loan Loan, là đem Loan Loan cái này đã từng một mực đặt ở trên đầu nàng sư tỷ giẫm tại dưới chân. Tại Bạch Thanh Nhi xem ra, đem Loan Loan giẫm tại dưới chân tốt nhất cách làm chính là cướp đi âm quý phái. Nàng phải hướng Trúc Ngọc Nghiên, hướng Loan Loan chứng minh, nàng so Loan Loan càng mạnh. Hoặc là nói, Bạch Thanh Nhi chân chính muốn không phải muốn người bên ngoài chứng minh, mà là hướng nàng tự thân chứng minh. Tầm mắt có chút lóe lên, Bạch Thanh Nhi nguyên bản có chút dao động nội tâm rất nhanh lần nữa trở nên kiên định đứng lên. Sư minh, Loan Loan sư tỷ tại trong lòng ngươi liền như vậy có trọng yếu không? Cho tới bây giờ, Thanh Nhi tại sư minh trong lòng cũng so ra kém Loan Loan sư tỷ bậc nhất. Bạch Thanh Nhi u hoán, không cam lòng nhìn chăm chú Triệu Trường Sinh. ngươi là Bạch Thanh Nhi, cần gì phải cùng Loan Loan tương đối đâu? Triệu Trường Sinh nhíu nhíu mày, khuyên giải nói, coi như ngươi cố gắng siêu việt Loan Loan, ngươi cuối cùng cũng bất quá là nàng khác. Ngươi là Bạch Thanh Nhi, lúc trước là, về sau vì cái gì không có khả năng vẫn như cũng là đâu? Có thể Bạch Thanh Nhi ở bất luận kẻ nào trong mắt cũng không sánh nổi Loan Loan sư tỷ. Bạch Thanh Nhi cắn chặt ngân nha nói ra, nhưng Bạch Thanh Nhi thủy chung là độc nhất vô nhị. Triệu Trường Sinh ôn nhu nói, Thanh Nhi, từ bỏ những cái kia không có ý nghĩa với tưởng. Ngươi chân chính hẳn là theo đuổi, là siêu việt nhân gian thần ma vĩ lực. Bạch Thanh Nhi đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng u hoán, nói khả năng đủ trợ Thanh Nhi đạt được phần kia lực lượng chỉ có sư minh. Tại sư minh trong lòng, Loan Loan sư tỷ khẳng định so Thanh Nhi càng trọng yếu hơn. Triệu Trường Sinh trong lòng hơi động, không hiểu sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Tại không có hắn điều kiện tiên quyết, Bạch Thanh Nhi cùng Loan Loan nhiều năm tranh phong, mục đích có lẽ thật chỉ là để chứng minh chính mình so Loan Loan càng mạnh. Nhưng khi nhiều hơn một cái Triệu Trường Sinh, đồng thời ba người hay là Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên thời điểm, Bạch Thanh Nhi cùng Loan Loan ở giữa tranh chấp, giống như cũng có chút đi chệch. Tại Bạch Thanh Nhi cái kia không cam lòng oán niệm bên trong, tựa hồ nhiều hơn mấy phần đối với Triệu Trường Sinh lưu ý người không phải có cây, ai có thể vô tình. Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên Bạch Thanh Nhi, dù là trước đây đích đích sát sát chướng mắt Triệu Trường Sinh tự cam đoạ lạc, trốn ở trong sơn cốc 18 năm không chịu đi ra. Nhưng bởi vì Loan Loan nguyên nhân, Bạch Thanh Nhi tâm lý, Triệu Trường Sinh tồn tại chưa hẳn không có trọng lượng. Tình cảm cho tới bây giờ đều là không thể làm gì, nhất là đối với võ giả tới nói, càng là như vậy. Thậm chí một ít huyền diệu truyền thừa võ công, còn có cái này không có khả năng động tình yêu cầu, một khi động tình, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, công lực tất thế. Nặng thì một mệnh ô hô. Nắm giữ tự thân nội tâm, vốn là võ giả từng bước tăng lên tự thân một loại quá trình, là tăng lên cảnh giới mấu chốt nhất nhân tố. Muốn nói Bạch Thanh Nhi đối với Triệu Trường Sinh thật một chút tình cảm đều không có, có chỉ là lợi dụng, vậy khẳng định không có khả năng. Không nên quên trước đây không lâu tại Lâu Lan bên trong, Bạch Thanh Nhi đã từng không màng sống chết muốn cứu Triệu Trường Sinh. Từ nàng làm ra loại kia phán đoán một khắc này, từ nàng làm ra loại kia phán đoán một khắc, Triệu Trường Sinh tại Bạch Thanh Nhi trong lòng đến cùng có cỡ nào phân lượng đã có thể thấy được luồn lổn. Trước kia lời nói, có lẽ tại Bạch Thanh Nhi tâm lý, Triệu Trường Sinh trọng lượng so ra kém siêu việt Loan Loan chấp niệm. Có thể nương theo lấy từ đại tùy một đường đi vào Hàm Dương thành bên ngoài kinh lịch, dù cho hiện tại vẫn như cũ chưa từng siêu việt phần chấp niệm kia, Bạch Thanh Nhi trong lòng Triệu Trường Sinh tầm quan trọng cũng nên đã đạt đến sắp xỉ như nhau trình độ. Dưới mắt Bạch Thanh Nhi không hiểu đưa ra loại yêu cầu này đến, có lẽ chưa chắc là thật tất cả đều chỉ là vì tranh đoạt âm quý phái. Khi phân tích ra Bạch Thanh Nhi nội tâm, Triệu Trường Sinh không khỏi bắt đầu sinh ra mấy phần cảm giác tội lỗi đến. Vô luận Bạch Thanh Nhi đối với người khác trong mắt là bực nào âm tàn độc ác, tâm cơ thâm trầm âm quý phái ma nữ, nhưng Triệu Trường Sinh lại là một mực chưa từng quên, đã từng đơn thuần như vậy tiểu nha đầu, như thế nào đi theo phía sau mình, mở miệng một tiếng Trường Sinh sư minh. Triệu Trường Sinh tâm cũng không ở nhân gian quyền thế phú quý, cũng tương tự không có bao nhiêu lưu cho nhi nữ tư tình. Nhưng giờ khắc này, Triệu Trường Sinh lại là không thể không ưa Bạch Thanh Nhi. Nhìn chăm chú Bạch Thanh Nhi cái kia quật cường hai con người, Triệu Trường Sinh đột ngột làm ra một cái để Bạch Thanh Nhi trong nháy mắt trợn tròn hai mắt động tác đến. Túi đầu, khẽ hôn, vừa chạm liền tách ra. Bạch Thanh Nhi cái kia mang theo mập mũm mĩm trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nhiễm lên một vòng say lòng người ửng đỏ. Liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên Bạch Thanh Nhi, cưỡng chế lấy nội tâm rung động. Nói sư minh đây là đang Loan Loan sư tỷ hòa thanh mà ở giữa, lựa chọn Thanh Nhi sao? Loan Loan tại phía xa đại tùy, mà ta hiện tại bên người chỉ có ngươi, cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Trường Sinh không trả lời mà hỏi lại nói. Chương 299, khi cha nam tiềm chất chương 299, khi cha nam tiềm chất Triệu Trường Sinh hoàn toàn chính xác có khi cha nam tiềm chất. Tối thiểu nhất, hắn hiện tại lời nói này, nói Bạch Thanh Nhi quả thực có chút tâm động. Thậm chí đều sinh ra một loại, đem Triệu Trường Sinh từ Loan Loan bên người cướp đi sau thoải mái cảm giác. Bất quá loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Tại âm quý phái bên trong, Bạch Thanh Nhi nghe được nhiều nhất nói, chính là đối với bất kỳ người nào cũng không thể động tình. Có lẽ là bởi vì Trúc Ngọc Nghiên bản thân tại Thạch Chi Hiên trên người giáo huấn, kế Trúc Ngọc Nghiên đằng sau, âm quý phái trên một điểm này nhất là khắc nghiệt. Cũng may mắn điểm này, giờ phút này Bạch Thanh Nhi tại không có đầu óc nóng lên, triệt để đem chính mình đã từng hùng tâm tráng trí quên sạch sành sanh, lột xác thành một cái yêu đứng não. Đương nhiên, dù cho tỉnh táo lại, cũng không ảnh hưởng Bạch Thanh Nhi trong lòng mừng thầm. Ai bảo Triệu Trường Sinh vẫn luôn cùng Loan Loan có không gì sánh được thân mật quan hệ? Mặc cho trước đó Bạch Thanh Nhi như thế nào dụ hoặc Triệu Trường Sinh, muốn từ Loan Loan trong tay cướp đi hắn, Triệu Trường Sinh đều biểu hiện giống như đối mặt một cái nũng nịu tiểu nha đầu một dạng. Không biết bao nhiêu lần, Bạch Thanh Nhi tại Triệu Trường Sinh trên thân thậm chí cũng hoài nghi tự mình tu luyện Xá Nữ Đại Pháp có phải hay không có vấn đề, hay là nói mình tu luyện ra đường rẽ. Vì sao Triệu Trường Sinh vậy mà không chút nào thu Xá Nữ Đại Pháp ảnh hưởng? Lấy lại bình tĩnh, Bạch Thanh Nhi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ngước đầu nhìn lên lấy Triệu Trường Sinh gương mặt, nói Trường Sinh sư minh, nếu là tương lai Loan Loan sư tỷ từ bỏ âm quý phái, một lần nữa tìm tới ngươi đây, ngươi có phải hay không ngay lập tức sẽ bỏ xuống Thanh Nhi? Triệu Trường Sinh biến sắc, hai đầu lông mày mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, ngươi làm gì cũng nên cùng Loan Loan tranh cái cao thấp đâu. Không nên quên ngươi lưu tại bên cạnh ta mục đích, cũng không phải là vì nam nữ hoan ái, mà là vì truy cầu chân chính thần ma vĩ lực. So sánh với bội vàng trăm năm nhân sinh, thành tựu thần ma, Trường Sinh bất tử, chẳng phải là so tham hoan nhất thời mạnh hơn nhiều. Bạch Thanh Nhi ánh mắt lấp lóe, trong giọng nói mang theo vài phần mong đợi, nói như thế, sư minh hiện tại trong tay đã có thể tu luyện tới thần ma lĩnh vực công pháp, đúng không? Triệu Trường Sinh lập tức trầm mặc. Bạch Thanh Nhi nói không sai, Triệu Trường Sinh trên thân hoàn toàn chính xác có thể làm cho người thẳng tới đến thần ma lĩnh vực công pháp. mà lại hắn có, còn không chỉ là chỉ có một môn thôi. Vô luận là hồn thiên bảo giám, hay là điện lưu tôi động, cũng hoặc là chư thiên sinh tử luân, không có chỗ nào mà không phải là có thể làm cho người thẳng tới thần ma lĩnh vực vô thượng về công. Cũng không phải Triệu Trường Sinh của mình quý, thật sự là ở trong đó, vô luận loại nào, đều không thích hợp Bạch Thanh Nhi. Hồn thiên bảo giám cần thiên tinh phụ trợ mới có thể tu luyện thành công. Tuy nói không có thiên tinh điều kiện tiên quyết, nếu là có đầy đủ nội tính, đồng dạng có thể cưỡng ép nhập môn. Nhưng tốc độ tu luyện cũng có chút để cho người ta phát điên. Liền ngay cả Triệu Trường Sinh, trước đây đều chuyên môn chạy lầu một lan, muốn truy tìm có thể cổ vũ hồn thiên bảo giám tu luyện thiên tinh. Tuy nói lâu lan đằng sau phát sinh một dãy chuyện, đều là vượt quá Triệu Trường Sinh ngoài dự liệu, hoàn toàn cùng thiên tinh kéo không lên quan hệ. Điện lưu thôi động môn công pháp này, nương theo lấy cảnh giới tăng lên, Trường Sinh bất tử cũng là bình thường. Thậm chí theo thực lực không ngừng tiến lên, từ dòng điện tinh tiến đến từ trường, trực tiếp nắm giữ vũ trụ tứ đại lực cơ bản bên trong điện tử lực. Khi từng bước tăng lên tới có thể khống chế tứ đại vũ trụ lực cơ bản lúc, môn công pháp này càng là có thể làm cho người mặt bên thao túng sinh mệnh, nhân quả, vận mệnh, không gian, thời gian, vật chất. Dòng điện thúc đẩy sát thực không giống như là hồn tiên bảo giám một dạng, cần tiền tinh phụ trợ. Nhưng cái này cũng không hề nói là điện lưu thôi động liền dễ dàng tu luyện. Hoàn toàn tương phản, Triệu Trường Sinh nắm giữ tam đại thần ma trong công pháp, đại khái tống võ đại thế giới võ giả, khó khăn nhất nhập môn cùng lý giải chính là điện lưu thôi động. Ai bảo môn công pháp này trên bản chất là một loại có thể tu luyện siêu năng lực, vô luận là nguyên lý hay là các phương diện đều cùng tống võ đại thế giới bản thân không hợp nhau, cũng không đủ khoa học bản lĩnh, đối với dòng điện cùng từ trường quan hệ hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện tu luyện, tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ. Cùng so sánh, chư thiên sinh tử luân ngược lại trở thành tam đại thần ma trong công pháp, có khả năng nhất để tống võ đại thế giới võ giả tiếp nhận một loại. Duy nhất đáng giá thương thảo chính là, chư thiên sinh tử luân là một môn chuyên tu khí huyết thể phách công pháp. Tại tống võ đại trong thế giới, chuyên chú vào luyện thể võ giả, liền ngay cả đại tông sư đều là phượng mao lân giác. Mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, đều chưa chắc có thể xuất hiện một cái khổ luyện đại tông sư đến. Ai bảo tống võ đại thế giới chủ lưu chính là chân khí võ đạo đâu? Trầm tư chốc lát sau, Triệu Trường Sinh gật đầu bất đắc dĩ. Thưa nhận nói, ngươi nói không sai, ta trên người bây giờ hoàn toàn chính xác có tam môn có thể thẳng tới thần ma lĩnh vực võ công. Đôi mắt phảng phất tại tỏa ánh sáng một dạng, Bạch Thanh Nhi nhìn chòng chọc vào Triệu Trường Sinh, lăng thần mấy lần khép mở, dường như muốn hướng Triệu Trường Sinh cầu lấy công pháp. Nhưng Bạch Thanh Nhi từ đầu đến cuối không có tùy tiện mở miệng. Công pháp truyền thừa, tại tống võ đại trong thế giới, đó nhưng là tương đương được người coi trọng. Không nói mặt khác, Đại Tùy Ninh đạo kỳ, thân là tiếng tăm lừng lẫy tam đại tông sư một trong. Đi mượn xem từ hàng kiếm điện, còn thiếu từ hàng tĩnh trai vô biên nhân quả, không thể không biến thành từ hàng tĩnh trai tay chân. Từ hàng kiếm điện còn như vậy chân quý, chớ nói chi là Triệu Trường Sinh nắm trong tay thần ma công pháp. Dứt khoát, Triệu Trường Sinh cũng không đợi Bạch Thanh Nhi mở miệng, trực tiếp giải thích nói, bất quá rất đáng tiếc, ta trên người bây giờ cái này tam môn có thể làm cho người thẳng tới thần ma lĩnh vực công pháp, không có một môn thích hợp người. Vì cái gì? Bạch Thanh Nhi thất thố thốt ra. Đây chính là có thể làm cho người trường sinh bất tử, nắm giữ thần ma uy lực vô thượng huyền công á. Bạch Thanh Nhi nơi đó bỏ được bỏ lỡ. Người trước lánh tĩnh một chút. Triệu Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Thanh Nhi đỉnh đầu, nói ta trên người bây giờ cái này tam môn công pháp, mặc dù hoàn toàn chính xác có thể để người ta nắm giữ thần ma vĩ lực, nhưng quá trình quá mức hà khắc, dù là ta, cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới nhập môn. Hơi hơi dừng một chút, Triệu Trường Sinh thẳng thắn nói ra, trong đó một môn hồn thiên bảo giám, chính là nữ hoa đại thần khai sáng, muốn tu luyện, mỗi một tầng đều cần thiên tinh phụ trợ. Nếu không, cho dù là trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Cái kia còn lại hai môn đâu? Bạch Thanh Nhi nội tâm hơi có vẻ thất lạc. Chỉ là một cái nữ hoa đại thần khai sáng tên tuổi, cũng đủ để cho người nhìn ra môn công pháp này cường đại. Đáng tiếc, Bạch Thanh Nhi tự thân lại là hữu duyên vô phận, căn bản không có biện pháp tu luyện. Bạch Thanh Nhi mặc dù tự phụ không kém cỏi loan loan, nhưng nàng nhưng cũng là có đầy đủ tự mình hiểu lấy, biết được tư chất của mình, trên thực tế cũng không tính đặc biệt xuất sắc. Liên hệ so sánh lên loan loan đến, cũng nhiều có không bằng. Bằng không mà nói, Trúc Ngọc Nghiên lúc trước cũng sẽ không quyết tâm duy trì loan loan. Còn lại hai môn, thứ nhất là điện lưu thôi động, đây là một môn cùng nói là thần ma công pháp, không bằng nói là một loại bản mệnh thần thông bình thường. Nhập môn khó khăn, không thể so với hồn thiên bảo giám nhỏ võ công. Càng mấu chốt chính là, dòng điện thúc đẩy lập ý, cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau. Triệu Trường Sinh thở dài nói, cuối cùng một môn, thì là chư thiên sinh tử luân. Môn này chuyên chú vào tu luyện lục thân thể phách, tăng cường khí huyết quyền ý võ công. Chương 300, nhân tiên võ đạo dụ hoặc chương 300, nhân tiên võ đạo dụ hoặc Bạch Thanh Nhi lập tức lâm vào xoắn xuýt bên trong. Điện lưu thôi động môn võ công này, nếu Triệu Trường Sinh nói cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau, cái kia Bạch Thanh Nhi tin tưởng, mình coi như là có thể tu luyện, cũng khẳng định là rất khó nhập môn, rất khó tăng lên. Về điểm này, Bạch Thanh Nhi không có chút nào nửa điểm hoài nghi. Dù sao, khi còn bé Bạch Thanh Nhi liền biết, Triệu Trường Sinh rất nhiều ý nghĩ, khác hẳn với thường nhân. Cái kia cũng không cùng với ma môn, cũng cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau tư tưởng, khi còn bé Bạch Thanh Nhi không biết nghe bao nhiêu lần. Thậm chí đã từng Trúc Ngọc Nghiên cũng bởi vì điểm này, nhiều lần răn dạy qua Triệu Trường Sinh. Tại Bạch Thanh Nhi xem ra, có lẽ môn này cái gọi là điện lưu thôi động, chỉ có Triệu Trường Sinh loại tư tưởng này cùng toàn bộ thế giới đều khác lạ người mới có thể tu luyện đi. Liên tiếp hai môn thần ma công pháp, chính mình cũng không cách nào tu luyện, cuối cùng này một môn, Bạch Thanh Nhi lại là vô luận như thế nào đều không thôi từ bỏ. Chuyên tu nhục thân thể phách. Bạch Thanh Nhi ngữ khí cấp bách nói cái này chẳng phải là khổ luyện công pháp sao? Chẳng lẽ chuyên môn tu luyện nhục thân cũng có thể trở thành liền thần ma? Triệu Trường Sinh lườm Bạch Thanh Nhi một chút, nói cùng ngươi nghĩ hơi có khác nhau. Chư Thiên Sinh Tử Luân mặc dù đích thật là chuyên môn tu luyện thể phách, nhưng lại cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa khổ luyện, mà là thôi động khí huyết, cô đọng chân lý võ đạo, mở huyệt khiếu quanh người, thẳng tới nhân tiên bất hủ vô thượng miền công. Tại Tống Võ Đại trong thế giới, có lẽ là bởi vì chân khí võ đạo phát triển quá mức cường thịnh, rất nhiều lưu phái, rất nhiều công pháp như muôn hoa đua thắm khoe hồng, cái này cũng đưa đến, tại Tống Võ Đại trong thế giới, trừ chân khí võ đạo bên ngoài, mặt khác võ công đều bị quy về bảng môn chi pháp. Tu luyện thể phách khổ luyện công pháp chính là trong đó điển hình nhất một cái. Dù sao tu luyện thể phách đại khái là võ đạo bên trong độ khó thấp nhất một cái, chỉ là tiêu hao hơi bị lớn, mà tu luyện thần hồn võ đạo thì huyền diệu khó giải thích, trừ là môn phật môn các loại chân chính truyền thừa xa xưa đại phái bên ngoài, tông môn tầm thường căn bản cũng không có phương diện này ý thức. Đang tu luyện thể phách khổ luyện trong công pháp, Tống Võ Đại trong thế giới xưa nay không từng xuất hiện có thể mở con đường phía trước vô thượng tông sư, thậm chí liền ngay cả khí huyết phương diện này tại Tống Võ Đại thế giới đều là trống rỗng lĩnh vực. Bạch Thanh Nhi đương nhiên không thể nào hiểu được Triệu Trường Sinh trong miệng khí huyết võ đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà nhìn thấy Bạch Thanh Nhi một mặt mờ mịt bộ dáng, Triệu Trường Sinh thở dài một tiếng, nói chư Thiên Sinh Tử Luân chính là riêng một mặt cờ, khác mở một đạo công pháp. Nhập môn mới bắt đầu, cực loại ngươi lý giải khổ luyện công pháp, chỉ bất quá, ngươi chỗ trong nhận thức biết khổ luyện công pháp, thường thường theo đuổi không phải cường hành phong ngự, chính là tràn trề đại lực, lại muốn a chính là truy cầu cực hạn tốc độ. Mà chư Thiên Sinh Tử Luân khác biệt. Dừng một chút, Triệu Trường Sinh dứt khoát kỹ càng trình bày nói môn công pháp này là toàn phương vị tăng lên huyết đục thể phách. Trước luyện đục, đạt tới quanh thân cơ bắp sung mãn, phản ứng mau lẹ, tiến tới luyện gân, co duỗi mạnh mẽ, bộc phát hung mãnh. Đằng sau ngay cả mảng da, để quanh thân da thịt tính bền dẻo mười phần, bình thường đao thương côn đồng, vẹn vẹn kéo căng da thịt cũng đủ để đem nó bắn ra. Tiếp theo chính là luyện cốt, để toàn thân xương cốt cứng như kim thiết. Cái này đã gần như hoành luyện tông sư. Bạch Thanh Nhi nháy mắt mấy cái, nói nhìn sư minh ngươi vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, chẳng lẽ cái này Chư Thiên Sinh Tử Luân đem thân thể luyện đến cảnh giới như thế, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Triệu Trường Sinh tán dương nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Bất quá cùng ngươi nghĩ khác biệt, đạt đến luyện cốt cảnh giới, còn không tính là nhân tiên võ đạo bắt đầu. Thậm chí ngay cả nhập môn đều chưa nói tới. Từ ngực, Bạch Thanh Nhi theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Luyện cốt cảnh giới đằng sau là luyện nội tạng, thông qua hô hấp thổ nạp các loại phương pháp, lớn mạnh nội tạng, hô hấp liên miên sâu xa, thể lực kéo dài. Đạt tới một bước này, còn cần đem tự thân võ đạo ý chí quán triệt quanh thân, đạt tới linh nhục hợp nhất trình độ. Như vậy mới xem như luyện tạng viên mãn. Bạch Thanh Nhi giờ phút này trong cõi u minh có loại cảm giác, Triệu Trường Sinh trong miệng nhân tiên võ đạo, tuyệt đối là một môn đủ để phá vỡ chính mình cho tới nay võ đạo quan niệm truyền thừa cường đại. Vậy kế tiếp, Bạch Thanh Nhi không kịp chờ đợi hỏi, đừng nóng nội. Triệu Trường Sinh khoát qua tay, tiếp tục giảng thuật nói khi thịt, gân, da, nội tạng đều tu luyện viên mãn, thì phải bắt đầu đem công phu sâu tận xương thủy. Võ đạo ý chí quán triệt quanh thân trong ngoài, tinh ý thần thu liễm, luyện thủy như xương, máu như thủy ngân tương, thoát thai hoa cốt, phạt mau tẩy thủy, nhục thân vô cấu, tuổi thọ tiếp cận 200 năm. Chuyên khí chi nhu có thể như hải nhi. Cảnh giới này ước chừng đã tương đương với tông sư cùng đại tông sư. 200 năm. Bạch Thanh Nhi kinh hô một tiếng. 200 năm tuổi thọ, cho dù là phóng nhãn Tống Võ Đại thế giới, cũng vẫn như cũ xưng bên trên là người thụy. Tu luyện ma môn công pháp, bản thân liền cực không am hiểu dưỡng sinh trường thọ. Thậm chí bởi vì ma môn công pháp chỉ vì cái trước mắt đặc điểm, còn có thể tạo thành tuổi thọ tổn hao nhiều. Đương nhiên, Bạch Thanh Nhi xá nữ đại pháp không ở trong đám này. Tuy nói đồng dạng tại dưỡng sinh trường thọ bên trên không có bao nhiêu giúp ích, nhưng lại có thể bảo trì thanh xuân. Quân không thấy, Trúc Ngọc Nghiên ngoại tôn nữ đơn mỹ tiên đều so Bạch Thanh Nhi càng lớn hơn, nhưng ở bề ngoài, Trúc Ngọc Nghiên nhưng như cũng là đôi tám thiếu nữ bình thường. Bất quá Trúc Ngọc Nghiên cũng đã sắp đạt tới cực hạn. Bản thân nàng bởi vì năm đó bị Thạch Chi Hiên lừa gạt, sớm phá thân, đã mất đi đem Thiên Ma Đại Pháp tăng lên tới đại viên mãn thập bát trọng cơ hội. Dù cho nhiều năm qua đem thập thất trọng Thiên Ma Đại Pháp tinh tu đến viên mãn trình độ, cũng vẫn như cũ không cách nào tiến thêm một bước. Đợi đến đại nạn tiền đến, Trúc Ngọc Nghiên sẽ ở trong thời gian rất ngắn già yếu. Thanh xuân mỹ mạo, không còn sót lại chút gì. Dù là Trúc Ngọc Nghiên bảo dưỡng có phương pháp, nàng số tuổi thọ cũng tuyệt khó đạt tới trăm tuổi trình độ. Mà bây giờ, tại Triệu Trường Sinh giảng thuật môn này khác hẳn với Bạch Thanh Nhi lý giải cùng nhận biết nhân tiên võ đạo bên trong, đạt tới đồng dạng cảnh giới, tuổi thọ vậy mà có thể đạt tới 200 tuổi. Hầu Nghi nhìn xem Triệu Trường Sinh, Bạch Thanh Nhi nói sư minh sẽ không ở là hụ ta đi. Triệu Trường Sinh dở khóc dở cười, con ngón đúng ra, một cỗ kinh phòng trong nháy mắt đập vào Bạch Thanh Nhi phẫn nộ trên trán. Cảm thấy sao? Một chỉ này ta hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì chân khí. Vuốt vuốt cái trán, Bạch Thanh Nhi hờn dỗi chừng Triệu Trường Sinh một chút, chợt ngạc nhiên nói, sư minh, ngươi bây giờ hẳn là đã đạt đến chuyên khí chí nhu, có thể như hải nhi trình độ. Không kém bao nhiêu đâu. Triệu Trường Sinh mập mờ suy đoán nói tình huống của ta khác biệt, không thể chờ nhàn nhìn tới. Nhưng bằng vào ta hiện tại nhân tiên võ đạo cảnh giới, trừ phi là ở giữa gặp phải không cách nào vãn hồi trọng thương. Nếu không, số tuổi thọ tất nhiên có thể đột phá 200. Đây chính là 200 năm ai trong giang hồ, như thế thời gian dài dằng dặc, đủ để thay đổi hơn 10 đời. Dù cho còn không có nghe được nhân tiên võ đạo sau đó càng thêm cảnh giới huyền diệu giảng thuật, Bạch Thanh Nhi cũng trong nháy mắt làm ra quyết đoán đến. Sư minh, Thanh Nhi muốn tu luyện môn nhân này tiên võ đạo. Bạch Thanh Nhi kiên định nói ra. Ngươi xá nữ đại pháp đã tu luyện có thành tựu, nếu là hiện tại chuyển tu nhân tiên võ đạo, nhân tiên võ đạo cái kia khác hẳn với chân khí khí huyết lực lượng, sẽ trong nháy mắt làm hao mòn rơi ngươi tu luyện ra được chân khí, trong thời gian ngắn, thực lực của ngươi chẳng những không có bất luận cái gì tăng lên, thậm chí còn có khả năng trong nháy mắt rơi xuống. Triệu Trường Sinh nhắc nhở, dạng này ngươi còn nguyện ý tu luyện?